Chương 96 cùng đồ mặt lộ, tự bạo Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Chương 96 cùng đồ mặt lộ, tự bạo Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Nhị đệ. Đế Tuấn chậm rãi mở mắt. Trong mắt kim diễm vẫn tại thiếu đốt, có thể chỗ sâu cũng đã nhiều một tia băng lãnh lý trí. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn mỗi chữ mỗi câu, thanh âm trầm thấp, lại rõ ràng vang ở Đông Hoàng Thái Nhất tâm thần chỗ sâu, lượng kiếp sắp tới, Vu tộc mới là ta yêu tộc địch nhân lớn nhất. Huyền Đô mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người, phía sau tuy có tiền giáo, có thể thông thiên thánh nhân chưa chắc sẽ vì hắn cùng yêu đỉnh toàn diện khai chiến. Nhưng Vu tộc khác biệt thập nhị tổ vu cùng ta yêu tộc, sớm đã là không chết không thôi chi cục. Hôm nay như bởi vì nhất thời chi khí, cùng Huyền Đô tử chiến, để Vu tộc ngư ông đắc lợi vậy bọn ta, chính là yêu tộc tội nhân thiên cổ. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể bị chấn, hắn gắt gao nắm chặt hôn độ trùng, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng bàn tay. Quanh thân cái kia phần thiên trừ hải thái dương chân hỏa, cũng một chút xíu thu liễm, lắng lại. Chỉ là cặp mắt kia, vẫn như cũ xích hồng như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô, nhìn chằm chằm bạn giảm hư không bên ngoài bản cổ hư ảnh. Hận ý ngập trời. Đế Giang, Đế Tuấn quay người, nhìn về phía Vu tộc phương hướng, thanh âm khôi phục ngày xưa uy nghiêm cùng đạm mạc, ngươi Vu tộc hôm nay chi ý, chấm đã sáng tỏ. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, nơi đây chính là ta yêu đỉnh chỗ, Chu Thiên Tinh đầu đại trận bao phủ phía dưới, còn chưa tới phiên ngươi Vu tộc đến khoa tay múa chân. Chấm cùng Huyền Đô sự tình, tự có chấm tự hành kết thúc. Nếu ngươi các loại còn dám tiến về phía trước một bước chính là cùng ta yêu đỉnh toàn diện khai chiến bắt đầu. Đến lúc đó, chấm ngược lại muốn xem là ngươi Vu tộc bản cổ hư ảnh trước chạm phá Chu Thiên Tinh đầu, hay là ta yêu đỉnh tinh thần chi lực trước nghiền nát ngươi thập nhị tổ vu. Tiếng gầm cuộn cuộn, mang theo thiên đế không thể nghi ngờ uy nghiêm, chấn động bát hoang. Đế Giang nghe vậy, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đế Tuấn lại thật nhịn được, tại đục nhã vô cùng như vậy phía dưới, còn có thể bảo trì lý trí, cân nhắc lợi hại. Phần tâm tính này không hổ là thống ngự yêu đình nhất vạn năm thiên đế. Ha ha, Đế Giang khẽ cười một tiếng, thiên cự phủ tay chậm rãi buông xuống. Bàn cổ hư ảnh cái kia nâng lên cự phủ, cũng theo đó chậm rãi rủ xuống. Nếu yêu hoàng có giác ngộ này, vậy ta Vu tộc tự nhiên mừng rỡ xem kịch. Hắn khoát tay áo, ngữ khí một lần nữa trở nên nhẹ nhõm, bất quá chuyện xấu nói trước. Như yêu hoàng dám lấy Chu Thiên Tinh đầu đại trận toàn lực trấn áp Huyền Đô đạo hữu, vậy ta Vu tộc lưỡi búa cũng sẽ không lưu tình. Nói đi, hắn không cần phải nhiều lời nữa, cùng còn lại 11 tổ vu đứng sóng vai, lặng lặng đứng ở bên ngoài hư không. Bàn cổ hư ảnh vẫn như cũ nguy nga, khí huyết vẫn như cũ lay trời, lại đã không còn tiến một bước động tác. Hiển nhiên Vu tộc lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, bọn hắn sẽ không chủ động xuất thủ, cùng yêu đình toàn diện khai chiến, nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn yêu đình lấy Chu Thiên Tinh đầu đại trận tùy tiện trấn áp Huyền Đô. Tiêu chuẩn này nắm chắc đến vừa đúng, đã cho yêu đình áp lực, lại chưa chân chính bạch mặt. Đế Tuấn trong lòng tối buông lòng một hơi, có thể sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Vu tộc chiêu này đơn giản độc ác tới cực điểm, nhìn như nhượng bộ, kỳ thực đem hắn cùng yêu đình dồn đến một cái càng thêm lúng túng hoàn cảnh. Chu Thiên Tinh đầu đại trận không có khả năng toàn lực vận chuyển, nếu không Vu tộc liền sẽ nhúng tay. Đúng vậy, toàn lực vận chuyển thì như thế nào trấn áp Huyền Đô? Kẻ này vừa rồi cái kia đạo hỗn độn thần quang, ngay cả tinh viên đều có thể soát không có, bình thường thủ đoạn căn bản không làm gì được hắn. Trong lúc nhất thời, Đế Tuấn lại có chút tiến tới lưỡng nan. Mà giờ khắc này, Huyền Đô động. Đế Tuấn, Thái Nhất. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại làm người sợ hãi hàn ý, hiện tại nên tính toán giữa chúng ta chưa ngủ. Thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Thiên Tinh đầu đại trận cái kia đạo bị hỗn độn thần quang soát ra lỗ hổng trước đó. Lỗ hổng không lớn, chỉ có bách lý phương viên. Đối với bao phủ ước vạn dặm Chu Thiên Tinh đầu đại trận mà nói, không có ý nghĩa. Có thể giờ phút này, lỗ hổng này lại thành đại trận chí mạng nhất sơ hở. Ngươi muốn làm gì? Đế Tuấn con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Huyền Đô cũng không trả lời, hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Hỗn độn thần quang xuất hiện ở trong tay. Chu Thiên Tinh đầu đại trận sắc thực huyền diệu. Huyền Đô ánh mắt đảo qua phía trên đại trận lưu chuyển tinh thần đạo văn, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, đáng tiếc sơ hở nhiều lắm. Lời con chưa dứt, lòng bàn tay của hắn hỗn độn thần quang ngang nhiên xuất ra. Ông, hỗn độn sắc quang hoa phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ngang qua hư thiên hỗn độn của sáng, hướng phía Chu Thiên Tinh đầu đại trận đạo lỗ hổng kia ngang nhiên quét xuống. Mục tiêu cũng không phải là tu bộ lỗ hổng, mà là thuận lỗ hổng, xoát hướng đại trận hạch tâm nhất trận nhãn chỗ. Hắn muốn lấy hỗn độn thần quang không có gì không xoát đặc tính, thuận lỗ hổng này, cưỡng ép quét ra Chu Thiên Tinh đầu đại trận phòng ngự, thẳng đến trận nhãn hạch tâm. Làm cản, Đế Tuấn sắc mặt đại biến, rốt cuộc bất chấp gì khác, điên cuồng thôi động Hà Đồ Lạc Thư. Chu Thiên Tinh đầu chuyển. Ông, còn lại 347 quả chủ tinh đồng thời ánh sáng tăng gọn, tinh thần chi lực điên cuồng hội tụ, ý đồ tu bổ đạo lỗ hổng kia, ngăn cản hỗn độn thần quang xâm nhập. Nhưng mà, hỗn độn thần quang quá nhanh, nhanh đến siêu việt tinh thần chi lực lưu chuyển tốc độ. Xuy, hỗn độn cổ sáng nhẹ nhàng xoát qua lỗ hổng biên giới. Sau một khắc, cái kia đạo nguyên bản chỉ có bách lý phương viên lỗ hổng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng mở rộng. Trăm dặm ngàn dặm vạn dặm mười vạn dặm, hỗn độn thần quang những nơi đi qua, tinh thần đạo văn vỡ vụn, tinh huy tán loạn, Chu Thiên Tinh đầu đại trận phòng ngự phi tốc tăng dã. Không tốt. Bạch Trạch La thất thanh, nho nhã khuôn mặt một mảnh trắng bệnh, nếu để hắn soát đến trận nhãn hoạch tâm đại trận tất phá. Lời vừa nói ra, chúng yêu thần đều là trong lòng kịch chấn. Chu Thiên Tinh đầu đại trận lại muốn bị Huyền Đô lấy loại phương thức này cưỡng ép phá vỡ, ngăn cản hắn. Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc kìm nén không được, trong mắt tàn khốc lóe lên, trong tay hỗn độn trung ẩm vàng vang vọng. Đông, trung ba hóa thành một đạo dòng lũ màu vàng, hướng phía Huyền Đâu ngang nhiên đánh tới. Hắn muốn lấy hỗn độn trung vô thượng uy lực, đánh gãy hỗn độn thần quang quét xuống. Nhưng mà, Huyền Đâu thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn chỉ là tay trái chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia đạo dòng lũ màu vàng nhẹ nhàng điểm một cái. Định, một chữ phun ra, luôn xuất phát tùy. Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đạo vận tự nhiên lưu chuyển, dẫn động bốn bề thiên địa pháp tắc của mình. Cái kia đạo đủ để nghiền nát đại La Kim Tiên dòng lũ màu vàng, tại cách Huyền Đô trăm trượng chỗ đống nhiên ngưng trệ. Phản phất đụng phải một mặt hàng rào vô hình, khó tiến thêm nữa. Cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi đột nhiên co lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hỗn độn chung một kích lại bị như vậy hời hợt định trụ. Cái này Huyền Đô đối với thiên địa pháp tắc khống chế, đến tột cùng đến mức nào? Mà giờ khắc này, hỗn độn thần quang đã soát đến Chu Thiên Tinh Đầu đại trận hạch tâm trận nhãn trước đó. Một khi bị soát trúng, Chu Thiên Tinh Đầu đại trận chắc chắn triệt để sụp đổ. Huyền Đô, Đế Tuấn muốn rách cả mí mắt, rốt cuộc bất chấp gì khác, đống nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại Hà Đồ Lạc Thư phía trên, lấy chấm chi huyết tế Chu Thiên Tinh Thần. Đại trận bạo, hắn đúng là muốn tự bạo bộ phận đại trận uy năng, lấy tinh thần lực lượng hủy diệt, cưỡng ép bức lui Huyền Đô. Dù là bởi vậy để Chu Thiên Tinh Đầu đại trận bị hao tổn càng nặng, thậm chí chạy ngược lại vạn năm cũng ở đây không tiếc. Bởi vì trận nhãn như phá yêu đỉnh, liền thật xong. Ông, theo Đế Tuấn tinh huyết dung nhập, Hà Đồ Lạc Thư bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang hoa sáng chói. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận bên trong, dòng dã 36 quả chủ tinh. Đồng thời ánh sáng tăng vọt, tinh hạch kịch liệt rung động, tàn mát ra hủy diệt hết thảy khủng bố ba động. Bọn chúng muốn tự bạo. 36 quả chủ tinh tự bạo, nó uy năng đủ để đem chuẩn thánh đỉnh phong đều nổ hình thần câu diện. Huyền Đô rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía cái kia 36 quả sắp tự bạo chủ tinh, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngược lại là quả quyết. Hắn thấp giọng tự nói, trong tay hỗn độn thần quang bỗng nhiên thu liễm. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo hỗn độn sắc lưu quang, mang theo ức vạn nhân tộc hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Không phải e ngại, mà là không cần thiết chọi cứng. 36 quả chủ tinh tự bạo, uy năng sắc thực khủng bố, mặc dù có Bắc Hải Huyền Quy phòng ngự tuyệt đối, hắn cũng không dám cam đoan có thể lông tóc không tổn hao gì. Huống chi mục đích của hắn đã đạt đến, bởi vì hắn cảm giác được vị kia đã nhìn chăm chú nơi này. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 97 Hồng Quân Đạo Tổ Hiện Thân, hỏi tội Huyền Đô. Chương 97 Hồng Quân Đạo Tổ Hiện Thân, hỏi tội Huyền Đô. Bạo. Đế Tuấn trong mắt tàn khốc lóe lên, bỗng nhiên thôi động Hà Đồ Lạc Thư. Ngay tại cái kia 36 quả chủ tinh sắp tự bạo, tinh thần lực lượng hủy diệt sắp buộc phát sát na. Ai một tiếng cực kỳ nhỏ thở dài, trôi dạt từ từ mà vang vọng toàn bộ hồng hoang. Thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Trong thanh âm kia mang theo một loại nhìn thấu vạn cổ tang thương hờ hững, một loại áp đảo hết thể nhân quả phân tranh phía trên tuyệt đối siêu thoát. Tiếng thở dài rơi xuống trong ngáy mắt. Ông Chu Thiên Tinh Đầu đại trận bên trong, cái kia 36 quả ánh sáng tăng vọt, tinh hạch kịch liệt rung động, sắp tự bạo chủ tinh, bỗng nhiên ngưng kết. Phản phất có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đè xuống bọn chúng. Một giây sau, tất cả cuồng bạo tinh thần chi lực như thủy triều xuống giống như thu liễm, lắng lại. Tinh huy ảm đạm xuống, khôi phục bình thường lưu chuyển. Cái kia hủy thiên diệt địa tự bạo ba động, vô thanh vô tức tiêu tán. Không chỉ có như vậy, toàn bộ Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, cái kia bao phủ ước vạn giảm tiên vực, do hơn 300 khỏa chủ tinh cùng hơn vạn phụ tinh tạo thành khổng lồ trận đồ, giờ phút này lại như cùng bị gió thổi tán tranh cát, bắt đầu chậm rãi giảm đi, tiêu tán. Tinh thần hư ảnh biến mất, trận văn tan rã, tinh quang dập tắt. Bất quá thời gian mấy hơi thở, cái kia từng làm cho thánh nhân ghé mắt, uy hiếp hồng hoàng Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, liền đã hoàn toàn biến mất không thấy, phản phất chưa từng tồn tại. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, vạn giảm hư không bên ngoài, tôn kia đỉnh thiên lập địa, tản mát ra khai thiên tích địa chi uy bản cổ hư ảnh, cũng khẽ run lên. Đế Giang các loại thập nhị tổ vu đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân trào lên khủng bố khí huyết bỗng nhiên hỗn loạn. Bản cổ hư ảnh do thực chuyển hư, cấp tốc làm nhạt, cuối cùng hóa thành 12 đạo huyết sắc lưu quang, trở về thập nhị tổ vu thể nội. Đều thiên thần sát đại trận cũng bị cưỡng ép giải tán. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dài đó dư vị, còn tại trong hư không tham thẳm quen quẩn. Toàn bộ sinh linh, vô luận là yêu đỉnh trong ngoài ước vạn yêu tộc, hay là phía dưới ước vạn nhân tộc, hoặc là thập nhị tổ vu, thậm chí âm thầm những cái kia theo dõi thần thức, đều là tại thời khắc này tâm thần kịch chấn, không tự chủ được sinh ra một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kính sợ. Đó là đối với chí cao vô thượng tồn tại kính sợ, là đối với thiên địa quy tắc bản thân sợ hãi. Đây là Đế Tuấn con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó, gắt gao nắm chặt Hà Đồ Lạc Thư. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là toàn thân cứng ngắc, hỗn độn trung tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng rung động, thân trung minh văn ánh sáng sáng tối chập chờn, phảng phất cũng tại e ngại cái gì. Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Cửu Anh, tất cả yêu thần đều là sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được túi thấp đầu. Bọn hắn biết là ai tới. Hồng hoang bên trong, có thể có này vĩ lực, thở dài một tiếng liền làm cho Chu Thiên Tinh Đầu, đều thiên thần sát hai đại tuyệt thế kỳ trận đồng thời tiêu tán. Chỉ có một người. Ông sâu trong hư không, một đạo nhỏ không thể thấy gợn sóng màu tím lặng yên nổi ra. Ngay sau đó, một bóng người từ trong gợn sóng chậm rãi cất bước mà ra. Đó là một vị thân mang một mạc đạo bào màu tím lão giả. Khuôn mặt bình thường, nếp nhăn khắc sâu, phảng phất trải qua vô tận tuế nguyệt. Hai con ngươi nửa mở nửa khép, ánh mắt đạm mạc, phản chiếu lấy vũ trụ sinh diệt, luân hồi thay đổi chi tượng. Quanh người hắn cũng tự nhiên lệ đạo quang, cũng vô thao thiên uy ép. Chỉ có một loại cùng thiên địa liền thành một khối, phản phất hắn chính là thiên đạo chính là hắn vô thượng đạo vận. Hắn lặng lặng đứng ở trong hư không, lại phản phất đứng ở vạn cổ dòng sông thời gian cuối cùng. Đi qua, hiện tại, tương lai, đều là tại hắn trong mắt lưu truyền. Chính là hồng hoang thứ nhất thánh nhân, huyền môn đạo tổ, lấy thân hợp thiên đạo chí cao tồn tại. Hồng quân đạo tổ hiện thân. Vâng, toàn bộ hồng hoang, toàn bộ sinh linh trong lòng đều là phảng phất bị một cái vô hình trọng truy hung hăng đập chúng. Âm thầm những cái kia theo dõi thần thức, như là chim sợ cảnh quang, trong nháy mắt lui tán đến không còn một mảnh, không dám có chút ngưng lại. Thánh nhân phía dưới, ai dám tại đạo tổ trước mặt làm càn? Chính là những cái kia ẩn tàng từ sâu, từ khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đã tồn thế tồn tại cổ lão, giờ phút này cũng thu liễm tất cả khí tức, không dám hiện lộ nửa phần. Giữa thiên địa, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào. Hồng quân đạo tổ ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới, ánh mắt chiếu tới Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân siết chặt, không tự chủ được không mình hành lễ. Đế Tuấn Thái Nhất bái kiến đạo tổ. Thập nhị tổ Vu mặc dù không tu nguyên thần, bất kính tiên đạo, nhưng ở Hồng Quân cái kia đạm mạc ánh mắt nhìn soi mói, cũng cảm thấy một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác áp bách. Đế Giang hít sâu một hơi, dẫn đầu còn lại tổ Vu có chút chắp tay, Vu tộc Đế Giang gặp qua đạo tổ. Hồng Quân khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Huyền Đô trên thân, bốn mắt nhìn nhau. Huyền Đô trong lòng hơi rung. Đạo tổ ánh mắt nhìn như bình thản, lại phảng phất có thể xuyên thấu hết thể hư ảo, nhìn thẳng linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Không quá sớm có đoán trước. Dù sao lần này lượng kiếp Vu Yêu mới là nhân vật chính, mục đích đúng là để Vu Yêu nhị tộc chém giết, để tận khả năng nhiều sinh linh vẫn lạc. Quân không thấy hung thú lượng kiếp, long hán lượng kiếp bên trong, chết bao nhiêu hồng hoàng sơ khai sinh linh. Hồng quân đạo tổ sao có thể ngồi nhìn chính mình đem yêu đình diện? Huyền Đô thần sắc bình tĩnh như trước, không tiêu ngạo không tự ti túi người hành lễ, vạn bối Huyền Đô, bái kiến đạo tổ. Hồng quân lặng lặng nhìn hắn một lát, chậm rãi mở miệng, thanh âm không hề bận tâm, Huyền Đô. Trăm năm huấn nguyên, kiếm trảm nhân đăng, thu huyền quy, nạp quân bằng, lập võ đạo, tụ nhân tộc bây giờ, càng lấy huấn nguyên chi thần, mang theo ước vạn nhân tộc vây khốn yêu đình, phá chu thiên tinh đầu, dẫn Vu tộc tiếp cận ngươi có biết tội. Tội chữ vừa ra, thiên địa pháp tắc cẩn ẩn của mình, phản phất tại tuyên cáo một loại nào đó thẩm phán. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, trong mắt đồng thời hiện lên một vòng khoái ý đạo tổ hỏi tội. Huyền Đô hôm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí suýt nữa dẫn phát Vu yêu sớm quyết chiến, nhiều loạn lượng kiếp tiến trình đạo tổ sao lại tha cho hắn? Thập nhị tổ Vu cũng là thần sắc khác nhau. Đế Giang nhíu mày, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt thì hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Huyền Đô mạnh hơn, cuối cùng chưa thành thánh. Tại đạo tổ trước mặt cùng sâu kiến có gì khác? Nhưng mà, đối mặt đạo tổ hỏi tội, Huyền Đô lại chậm rãi ngồi thẳng lên, ánh mắt thanh tịnh, nhìn thẳng Hồng Quân, về đạo tổ, văn bối không biết tội ở nơi nào. Lời vừa nói ra, thiên địa yên tĩnh. Đế Tuấn bọn người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Huyền Đô dám tại đạo tổ trước mặt, cứng rắn như thế. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sàng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 98 bỏ đá xuống giếng. Huyền Đô chất vấn Hồng Quân. Chương 98 bỏ đá xuống giếng. Huyền Đô chất vấn Hồng Quân. Hồng Quân đạo tổ cũng không nói chuyện. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Huyền Đô, cặp kia nửa mở nửa khép con ngươi chỗ sâu, phản phất có tinh hà sinh diệt, có thiên đạo luân chuyển. Nhìn không ra hỉ nộ, phân biệt không rõ sâu cạn. Nhưng mà, chính là loại này tuyệt đối bình tĩnh, ngược lại để bốn bề giữa thiên địa áp lực càng nặng nề. Vô số đạo pháp tác xiển xích hư ảnh tại đạo tổ sau lưng như ẩn như hiện, đó là thiên đạo hiển hóa, là quy tắc cụ hiện. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Lập tức, một cố khó mà ức chế cuồng hỉ vỡ tung lý trí của hắn. Có hy vọng. Đạo tổ thái độ này hiển nhiên là thật sự nổi giận. Huyền Đô chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, giáng tại đạo tổ chất vấn bên dưới công nhiên phản bác, đây không phải muốn chết là cái gì? Đạo tổ. Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc kìm nén không được, đỗng nhiên tiến lên trước một bước, thanh âm bởi vì kích động mà có chút biến hình, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, hóa thành một loại bi phẫn đan xen lên án. Huyền Đô kẻ này, cuồng vọng phản bội, không biết lễ phép. Hắn không chỉ có tự tiện giết ta yêu tộc tinh quân, hủy ta chu thiên tinh đầu căn cơ, càng mang theo ước vạn nhân tộc vây khốn cung điện trên trời, xem ta yêu đình uy nghiêm như không. Như thế hành vi đã không tầm thường tranh đấu, mà là công nhiên khiêu khích hồng hoàng trật tự, giao động thiên địa ổn định. Hắn càng nói càng nhanh, trong mắt kim diễm nhảy lên, câu câu chu tâm, ghê tởm hơn người. Hắn vừa rồi lại lấy quỷ kế dụ sứ ta xuất thủ, làm hại 10 tên tiệt giáo đệ tử vẫn lạc tại hỗn độn trung đợt phía dưới. Như thế âm độc tính toán, rõ ràng là muốn tìm lên tiệt giáo cùng yêu đình không chết không thôi to lớn chiến, tâm hắn đang chết. Bây giờ lượng kiếp sắp tới, thiên địa bất ổn, Vu tộc nhìn chằm chằm. Huyền Đô lại vì bản thân tư toán, ngang nhiên nhấc lên như vậy phong ba, suýt nữa dẫn phát Vu yêu sớm quyết chiến, khiến hồng hoàng sinh linh đổ thán. Như thế tội nghiệt, tội lỗi chồng chất. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm đột nhiên cất cao, tiếng gầm của quận truyền khắp tứ phương, còn xin đạo tổ minh giám, đem họa này loạn chi nguyên tại chỗ trấn sát, lấy chính tiên đạo, dẹp an hồng hoang. Từng tiếng quát chói tai, chữ chữ âm vang. Hắn đem tất cả chịu tội đều giam ở Huyền Đô trên đầu, càng đem họa loạn hồng hoang giao động trật tự bực này chụp mũ hung hăng đè xuống. Yêu đỉnh chúng yêu tộc nghe vậy, đều làm mừng rỡ, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Bạch Trạch quạt lông nhẹ lay động, thấp giọng bổ sung, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào đạo tổ trong tai, "Đạo tổ, Huyền Đô thân phụ Tiệt giáo phó giáo chủ vị trí, lại làm việc quái đản, bất chấp hậu quả. Hôm nay hắn dám vây yêu đỉnh, phá Chu Thiên tinh đầu, ngày sau chưa hẳn không dám làm ra càng kinh thế hơn hãi tục sự tình." Cứ thế mãi, sợ hồng hoang lại không ngày yên tĩnh. Khâm Nguyên chín cái đầu lâu đồng thời gào thét, "Xin mời đạo tổ tru sát kẻ này. Xin mời đạo tổ tru sát kẻ này." Ước bạn yêu tộc cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm như nước thủy triều, mang theo một loại gần như điên cuồng phát tiết. Bọn hắn bị Huyền Đô ép tới quá ác, biệt khuất quá lâu. Bây giờ đạo tổ đích thân tới, Đông Hoàng Thái Nhất tự mình lên án, chính là đem Huyền Đô triệt để đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục tuyệt hảo thời cơ. Chỉ cần đạo tổ gật đầu, Huyền Đô hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, cho dù Thông Thiên Thánh Nhân tức giận, chẳng lẽ còn dám cùng đạo tổ, cùng thiên đạo là địch phải không? Yêu đình nguy hiểm, nhân tộc mối hận, hôm nay liền có thể cùng nhau chấm dứt. Đế Tuấn không nói gì, hắn chỉ là yên lặng đứng tại Đông Hoàng Thái Nhất bên người, ánh mắt gắt gao khóa chặt Huyền Đô. Trong tay áo Hà Đồ Lạc Thư ánh sáng nội liễm, cũng đã làm tốt tùy thời phối hợp đạo tổ xuất thủ chuẩn bị. Hắn so Đông Hoàng Thái Nhất thanh tỉnh hơn, cũng càng tỉnh táo. Đạo tổ thái độ mới là mấu chốt. Như đạo tổ thật bị thuyết phục vậy, hôm nay chính là Huyền Đô ngày vẫn lạc. Thập nhị tổ vu bên kia, bầu không khí lại có một chút rượu. Đế Giang cao mày, nhìn xem dõng dạc Đông Hoàng Thái Nhất, lại nhìn một chút từ đầu đến cuối bình tĩnh Huyền Đô, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Cộng công niết miệng, thấp giọng nói, xuất sinh lông lá này, ngược lại là sẽ chủ mũ. Trúc Dung cười lạnh, đáng tiếc, đạo tổ há lại như vậy dễ gật gẫm. Hậu thổ ánh mắt thanh tịnh, nhìn qua Hồng Quân đạo tổ cái kia đạm mạc thân ảnh, nói khẽ, đạo tổ đang đợi. Chờ cái gì? Tự nhiên là các loại Huyền Đô trả lời. Các loại một cái có thể làm cho thiên đạo công nhận thuyết pháp. Mà giờ khắc này, ước bạn nhân tộc dòng lũ trước đó, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị ba người sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất cái kia đổi trắng thay đen sắc mặt, nhìn xem yêu tộc cái kia mãnh liệt sắc ý, nhìn xem đạo tổ cái kia sâu không lường được bình tĩnh. Một trái tim chìm đến đáy cốc. Đạo tổ sẽ tin sao? Như đạo tổ thật tin sư tôn hắn, ba người không còn dám nghĩ tiếp. Nhưng mà, đứng ở tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm Huyền Đô, nhưng như cũng bình tĩnh. Hắn thậm chí không có đi nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, không có đi nhìn cái kia ước vạn yêu tộc. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cùng Hồng Quân đạo tổ nhìn nhau. Phản phất Đông Hoàng Thái Nhất cái kia phiên gióng giạc lên án, những cái kia chu tâm tội trạng cũng chỉ là bên thai thanh phòng, qua thai không dấu vết. Thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, tiếng gầm dần dần hơi thở. Thẳng đến tất cả ánh mắt lần nữa tập trung ở trên người hắn, Huyền Đô mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng đè xuống tất cả ồn ào, "Đạo tổ." Hắn có chút chắc tay, ngữ khí vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, Đông Hoàng bệ hạ lời nói, nhìn như có lý, kỳ thực hoang đường. Hoang đường hai chữ vừa ra, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đột biến, trong mắt sát cơ tăng gọn. "Ngươi ân." Hồng Quân đạo tổ nhàn nhạt mở miệng, đánh gậy Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ mắng mỏ. Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân cứng đờ, đành phải cắn răng im miệng, trong mắt kim diễm cơ hồ muốn phun ra ngoài. Huyền Đô tiếp tục nói, "Yêu tộc tàn sát nhân tộc 37 bộ, rút máu luyện kiếm, đây là huyết hải thâm cửu. Ta là nhân tộc chi sư, mang theo đệ tử đến đây đòi lại công đạo, làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép yêu tộc tùy ý tàn sát, không cho phép nhân tộc phấn khởi phản kháng?" Ánh mắt của hắn đảo qua Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt hàn quang lóe lên, nếu như thế cái kia thiên đạo, không khỏi cũng quá bất công chút. Đế Tuấn sầm mặt lại, nhưng lại chưa phản bác. Việc này, yêu tộc xác thực đối lý. Huyền Đô lời nói xoay chuyển, Đông Hoàng bệ hạ nói ta lấy quỷ kế hại chết Tiệt giáo đệ tử cái kia 10 vị đệ tử, thật là ta Huyền Đô môn hạ, nhận ta võ đạo, tụ tên của ta. Bọn hắn đứng tại phía trước nhất, là vì ta nhân tộc tăng thanh thế, biểu quyết tâm. Đông Hoàng bệ hạ nếu không xuất thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không chết. Khả Đông Hoàng bệ hạ không chỉ có xuất thủ, còn vận dụng hỗn độn trung bực này, tiên tiên chí bảo Huyền Đô thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, xin hỏi đạo tổ. Đối mặt hỗn độn trung một kích, chớ nói 10 vị không có chút nào tu vi phàm nhân, chính là đại la kim tiên, lại có mấy người có thể cản? Đông Hoàng bệ hạ lấy chuẩn thánh đỉnh phong chi thân, chấp trưởng hỗn độn trung, đối với 10 vị phàm nhân thống hạ sát thủ cuối cùng là chúng ta quỷ kế, hay là bản tính như vậy? Từng tiếng chất vấn, như đao như kiếm, đâm thẳng Đông Hoàng Thái Nhất đạo tâm. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ngực kịch liệt chập trùng, lại á khẩu không trả lời được. Hắn lúc đó quả thật bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, chỉ muốn bước lui Huyền Đô, đâu để ý phía trước là ai. Có thể lời này hắn làm sao có thể nói lối ra. Huyền Đô mở miệng lần nữa, ánh mắt chuyển hướng thập nhị tổ vu phương hướng, lại quét về yêu đỉnh, nói ta suýt nữa dẫn phát vu yêu quyết chiến, giao động hồng hoang trật tự. Hắn đông nhiên cười, trong tươi cười mang theo không che giấu chút nào giọng điểm ai, đạo tổ minh giám. Vu tộc vì sao mà đến? Là bởi vì ta Huyền Đô, hay là bởi vì Chu Thiên Tinh Đầu đại trận bị phá, yêu đỉnh lộ ra sơ hở? Nhược yêu đỉnh vững như thành đồng, Chu Thiên Tinh Đầu không tổn hao gì, vu tộc dám đến sao? Cuối cùng, hôm nay chi cục không phải ta Huyền Đô một người chi tội, mà là yêu tộc tàn sát nhân tộc phía trước, tự cao cường hành ở phía sau, càng bởi vì Chu Thiên Tinh Đầu đại trận cũng không phải là vô địch, mới đưa tới vu tộc ngấp nghé. Tội lỗi này có thể nào toàn giam ở một mình ta trên đầu? Thoại âm rơi xuống, thiên địa yên tĩnh. Đông Hoàng Thái Nhất há to miệng, lại phát hiện chính mình lại tìm không thấy bất kỳ lời nói nào phản bác. Đế Tuấn cũng là sắc mặt tâm trầm, trong lòng thầm hận. Huyền Đô lời nói này, dù chưa toàn bộ phủ nhận, lại đem chịu tội gánh vác, càng điểm ra yêu tộc tự thân nhược điểm cùng nhân quả. Nhất là một điểm cuối cùng đơn giản đâm trúng yêu đỉnh đau nhất vết sẹo. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận bị phá, mới là dẫn tới vu tộc căn bản nguyên nhân. Về phần nói ta hỏa loạn hồng hoang, giao động trật tự Huyền Đô chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, ánh mắt thanh tịnh mà thản nhiên, vạn bối tu hành trăm năm, mặc dù không dám nói công đức vô lượng, nhưng cũng là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống, lập võ đạo truyền thừa, làm nhân tộc có thể tự cường. Thu Huyền Quy, Nạp Quân Bằng, cũng là tuân theo Tiệt Giáo Hưu Giáo vô loại chi tôn chỉ, là hồng hoang sinh linh lưu nhất siêu thoát cơ hội. Chuyện hôm nay chính là thủ riêng, cũng là công nghĩa. Như bởi vậy liền coi như hỏa loạn hồng hoang huyền đô có chút dừng lại, gàn từng chữ, cái kia đạo tổ năm đó Tử Tiêu cung truyền đạo, Thu Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề làm đồ đệ, lập huyền môn đạo thống, khiến hồng hoang thế lực chọc phân, vạn tộc chinh phạt không ngừng cái này, đây tính toán là cái gì? Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 99 6 thánh tề tụ. Thông Thiên hộ huyền đô. Chương 99 6 thánh tề tụ. Thông Thiên hộ huyền đô. Vâng. Lời vừa nói ra, tất cả thiên địa chấn. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thập Nhị Tổ Vu, thậm chí tất cả âm thầm chú ý nơi đây tồn tại, đều là tâm thần kịch chấn, hãi nhiên thất sắc. Huyền đô giam chất vấn Hồng Quân đạo tổ. Dám đem đạo tổ truyền đạo cùng chuyện hôm nay đánh đồng. Đây cũng không phải là cuồng vọng. Đây là người tiên. Tọa nhân thị ba người càng là dọa đến hồn phi phách tán, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Sư tôn hắn làm sao dám nói loại lời này? Nhưng mà, Hồng Quân đạo tổ bình tĩnh như trước. Hắn cặp kia nửa mở nửa khép con ngươi, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Huyền Đô, nhìn thật lâu, thật lâu. Lâu đến Đông Hoàng Thái Nhất coi là đạo tổ sắp xuất thủ, trong mắt đã lộ ra vẻ mừng như điên. Lâu đến Đế Giang các loại tổ vu đều âm thầm lắc đầu, cho là Huyền Đô hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâu đến ức vạn nhân tộc đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Rốt cuộc, Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở miệng. Thanh âm vẫn như cũ không hề bận tâm, nghe không ra mảy may cảm xúc, nói xong, nghe nói lời này, Huyền Đô trong lòng vui mừng. Hắn chậm rãi cúi đầu, tư thái cung kính, thanh âm nhưng như cũ rõ ràng, văn bối nói xong. Vừa rồi lời nói kia, hắn tự nhiên là cược. Cứ Hồng Quân đạo tổ sẽ không bởi vậy ra tay với hắn. Trước đó Hồng Quân đạo tổ đích thân tới Bích Du cùng, ngăn cản Thông Thiên sư tôn thu nhân tộc làm đồ đệ, lại vẫn cứ lưu lại một cái vi diệu lỗ thủng. Chưa từng ngăn cản hắn Huyền Đô chính mình thu đồ đệ. Một khắc này Huyền Đô liền đã mơ hồ phát giác, đạo tổ đối với hắn tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có con đường. Nếu không, lấy đạo tổ chi năng, chỉ cần một câu, liền có thể đóng chặt hoàn toàn tất cả con đường. Từ đó để ước vạn nhân tộc không cách nào trở thành hắn Huyền Đô đệ tử, càng không cách nào trở thành Tiệt Giáo đệ tử. Cái kia đạo tổ vì sao không làm như vậy? Huyền Đô trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, là cố kỵ Thông Thiên sư tôn, hay là có thâm ý khác? Bây giờ xem ra, chính mình thành công. Đạo tổ hiện thân đến nay, mặc dù uy áp mênh mông, nhưng lại chưa chân chính bộc lộ sát ý vừa rồi cái kia phiên chất vấn, nhìn như lăng lệ, kỳ thực càng giống là một loại thăm dò. Huyền Đô tâm thần khẽ nhúc nhích, nhưng vào lúc này, ông trong hư không không có dấu hiệu nào đẩy ra sáu đạo vi diệu gợn sóng. Sáu cố mênh mông không gì sánh được, nhưng lại mỗi người đều mang đặc sắc thánh nhân uy áp, gần như đồng thời giáng lâm. Đầu tiên hiện thân là một đạo thanh tĩnh vô vi tử khí, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ sơ lão giả chậm rãi bước ra. Chính là Thái Thanh Thánh Nhân, lão tử. Thần sắc hắn đạm mạc, ánh mắt đảo qua phía dưới ước vạn nhân tộc, đảo qua Huyền Đô, cuối cùng rơi vào Hồng Quân đạo tổ trên thân, cung kính sau khi hành lễ liền không nói nữa. Theo sát phía sau là một đạo uy nghiêm đường hoàng ngọc thanh thiên quang. Thiên quang bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn bước trên mây mà ra. Vừa mới hiện thân, hắn ánh mắt lạnh như băng kia liền gắt gao khóa chặt Huyền Đô, trong mắt không che giấu chút nào sát cơ cùng hận ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhân đăng mối thủ, xiển giáo chi nhục, hôm nay đạo tổ đích thân tới, chính là chấm dứt thời điểm. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không lập tức phát tác. Hắn chỉ là đối với Hồng Quân đạo tổ cung kính thi lễ, liền đứng ở lão tử bên người, ánh mắt như lao, từ đầu đến cuối không rời Huyền Đô. Đạo thứ ba giáng lâm, là một vòng ôn nhuận tường hòa tạo hóa chi khí. Thất thải hào quang đầy trời, nữ hoa nương nương từ trong hào quang chậm rãi đi ra. Nàng ánh mắt thanh tịnh, mang theo một loại thương xót chúng sinh đạm mạc, đầu tiên là nhìn thoáng qua phía dưới nhân tộc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Sau đó nhìn về phía Huyền Đô, vừa nhìn về phía Đế Tuấn Thái Nhất, cuối cùng than nhẹ một tiếng, đứng yên không nói. Thứ tư, đạo thứ năm khí tức, rõ ràng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cùng nhau mà tới. Hai người sắc mặt khó khăn, trong mắt lại tinh quang lấp lóe, không ngừng đánh giá phía dưới thế cục, nhất là tại Huyền Đô trên thân dừng lại lâu nhất, phảng phất tại cân nhắc cái gì. Tiếp dẫn thấp tuyên Phật hiệu, nhắm mắt không nói. Chuẩn đề thì cầm trong tay thất bảo diệu thụ, trên mặt gạt ra mỉm cười, đối với Hồng Quân đạo tổ không lời, đệ tử tiếp dẫn chuẩn đề bái kiến lão sư. Cuối cùng một đạo khí tức sắc bén nhất, cũng bá đạo nhất. Bang! Từng tiếng càng kiếm minh, xé rách hư không. Một đạo thân ảnh áo xanh, từ vô tận trong kiếm ý ngang nhiên bước ra. Hắn đứng chắc tay, sau lưng thanh bình kiếm hư ảnh treo trên bầu trời, vạn tiên trận đồ ẩn hiện. Ánh mắt như điện, đảo qua yêu đỉnh, đảo qua vu tộc, cuối cùng rơi vào Huyền Đô trên thân lúc, hóa thành không che giấu chút nào tán thưởng cùng bao che khuyết điểm. Chính là Thông Thiên giáo chủ. Hắn bước ra một bước, lại trực tiếp xuất hiện tại Huyền Đô trước người, đem vị đệ tử này bảo hộ ở sau lưng. Lập tức quay người, đối với Hồng Quân đạo tổ chắp tay, đệ tử Thông Thiên, bái kiến lão sư. Thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ kiên định. Sáu thánh đều tới. Lão tử vô vi, Nguyên Thủy lãnh lệ, nữ hoa đạm mạc, tiếp dẫn chuẩn đề tâm tư khó lường, Thông Thiên bao che khuyết điểm quyết tuyệt. Sáu đạo thánh nhân uy áp xen lẫn, dù chưa tận lực phong thích, cũng đã làm cả Hồng Hoang Thiên Địa cũng vì đó ngưng trệ. Ước vạn yêu tộc, run lẩy bẩy. Thập Nhị Tổ Vu, vẻ mặt nghiêm túc. Ước vạn nhân tộc, càng là tại cỗ này vô hình uy áp bên dưới cơ hồ ngạt thở, chỉ có thể bằng vào cái kia cô ý chí bất khuất cự chống. Huyền Đô đứng ở Thông Thiên sau lưng, trong lòng triệt để yên ổn. Sư tôn tới, mà lại là trực tiếp ngăn tại trước người hắn. Phần này không che giấu chút nào che chở, đã nói rõ hết thảy. Hừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, đâm về Thông Thiên. Tam đệ, ngươi dạy ra hảo đồ đệ, họa loạn hồng hoang, quấy lượng kiếp, càng đối với đạo tổ bất kính. Hôm nay, ngươi còn muốn bảo vệ hắn? Thông Thiên giáo chủ chậm rãi quay người, ánh mắt cùng Nguyên Thủy đối mặt, trong mắt kiếm ý ẩn hiện. Nhị huynh lời ấy sai rồi. Huyền Đô là nhân tộc đòi lại nợ máu, làm sai chỗ nào? Yêu tộc tàn sát nhân tộc, rút máu luyện kiếm, như thế hành vi, hẳn là trong mắt ngươi, chính là đương nhiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn sầm mặt lại, chỉ là nhân tộc, sâu kiến mà thôi. Mạnh được yếu thua, chính là hồng hoang thiết tắc. Huyền Đô làm một mình tư toán, mang theo ước vạn nhân tộc vây khốn yêu đỉnh, phá chu thiên tinh đầu, dẫn vu tộc tiếp cận, suýt nữa dẫn phát vu yêu quyết chiến, khiến lượng kiếp sớm, sinh linh đổ thán. Như thế tội nghiệt, còn chưa đủ. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh, mạnh được yếu thua. Vậy hôm nay ta đổ Huyền Đô, lấy hồn nguyên chi thân phá chu thiên tinh đầu, ép yêu hoàng cúi đầu, có phải hay không nói rõ yêu tộc yếu hơn? Nếu như thế, yêu tộc bị ép cũng là đáng đời. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chán nản, trong mắt tức giận cuộn cuộn. Thông Thiên lại không để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, chắp tay nói, lão sư, chuyện hôm nay, tiền căn hậu quả đã rõ ràng. Yêu tộc tàn sát nhân tộc trước đây, Huyền Đô đòi lại công đạo ở phía sau. Đông Hoàng Thái Nhất lấy hỗn độn trung chấn sát tiệt giáo đệ tử, càng là sự thật. Về phần vu tộc, Thông Thiên ánh mắt quét về phía đế giang các loại tổ vu, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai, bọn hắn bất quá là gặp yêu đình lộ ra sơ hở, nghĩ đến kiếm tiện nghi thôi. Nếu nói quấy lượng kiếp yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm, thu thập nhân tộc tinh huyết lúc, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Từng tiếng hỏi lại, âm vang hữu lực. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt khó coi, lại không cách nào phản bác. Luyện chế đồ vũ kiếm sự tình, vốn là bọn hắn đối lý. Lão tử vẫn như cũ nhắm mắt, phản phất hết thể không có quan hệ gì với hắn. Nữ hoa ánh mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếp dẫn chuẩn đề thì âm thầm trao đổi ánh mắt, tựa hồ đang tính toán như thế nào tại cục này bên trong giành lớn nhất lợi ích. Hồng Quân đạo tổ lặng lặng nghe, trên mặt vẫn như cũ không gợn sóng. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không hề bận tâm, lại rõ ràng vang ở mỗi một vị thánh nhân, mỗi một vị sinh linh trong lòng. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Bát tự phun ra, phảng phất tiên hiến sắc lệnh. Thiên địa pháp tắc tùy theo cậu mình, một cỗ vô hình trói buộc chi lực tràn ngập ra, đem giữa sân tất cả sát ý, tức giận, chiến ý đều đè xuống. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân cứng đờ, trong mắt tràn đầy không cam lòng, cũng không dám có chút làm trái. Thập nhị tổ vu cũng là thần sắc khẽ biến, nhìn chăm chú một chút, chậm rãi thu liễm khí huyết. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, mà đạo tổ là áp đạo tất cả thánh nhân phía trên trời. Hán chính là thiên mệnh, lượng kiếp chính là thiên đạo định số, không thể sửa đổi, cũng không có thể sớm. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt đảo qua Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, lại đảo qua thập nhị tổ vu, các ngươi riêng phần mình lui về, chậm đợi lượng kiếp kỳ hạn. Tại trong lúc này, không được lại nổi lên quy mô lớn xung đột. Đế Giang nét miệng cười một tiếng, khiêng cự phủ, đạo tổ có lệnh, vu tộc tự nhiên tuân theo. Chỉ cần yêu tộc không còn luyện chế cái kia đồ bỏ đồ vũ kiếm, không còn tàn sát nhân tộc ta vu tộc, tự nhiên mừng rỡ thanh tĩnh. Trong lời nói miệng ai, không che giấu chút nào. Đế Tuấn sắc mặt tái xanh, lại chỉ có thể cắn răng đáp ứng, cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Hồng Quân đạo tổ khẽ bước cằm, ánh mắt cuối cùng rơi vào Huyền Đô trên thân. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 100 chúng thánh ngộng, yêu cầu hỗn độ trung. Chương 100 chúng thánh ngộng, yêu cầu hỗn độ trung. Huyền Đô, đạo tổ chậm rãi mở miệng, ngươi là nhân tộc chi sư, lập võ đạo, tu khí vận, đây là công đức. Nhưng chuyện hôm nay, ngươi cũng có lỗi. Lấy ước vạn nhân tộc làm thuẫn, bức thoái vị yêu đỉnh, này không phải chính đạo. Niệm tính ngươi vi phạm lần đầu, lại sự tình ra có nguyên nhân, không cho trọng phạt. Đạo tổ dừng một chút, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, từ hôm nay trở đi, vạn năm bên trong, ngươi không được lại chủ động bước lên cùng yêu đỉnh quy mô lớn xung đột, cũng không đến lại lấy thủ đoạn như thế, lôi quân chúng sinh, nhiễu loạn hồng hoang trật tự. Nếu không, đạo tổ ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía Thông Thiên, Thông Thiên, ngươi vi sư không nghiêm, khi cùng tội. Thông Thiên giáo chủ thần sắc không thay đổi, chắp tay nói, đệ tử minh bạch. Gặp Huyền Đô cũng không nói chuyện, Thông Thiên sắc lập khắc nhìn về phía Huyền Đô, trầm giọng nói, Huyền Đô, còn không cảm ơn đạo tổ. Nhưng mà, Huyền Đô thân hình không động, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, áo xanh khẽ nhếch, sắc mặt bình tĩnh, phản phất không nghe thấy sư tôn nói như vậy. Chúng thanh ánh mắt trong nháy mắt tập trung với hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt hàn quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng giọng niệm ai. Lão tử cổ sơ trên khuôn mặt không vui không buồn, ánh mắt đạm mạc, giống như tại thôi diễn thiên cơ. Nữ hoa nương nương nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đế liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiền ngẫm. Cái này Huyền Đô, chẳng lẽ thật không hài lòng đạo tổ xử trí? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất càng là trong lòng siết chặt. Đạo tổ đều mở miệng, vẻn vẹn vạn năm bên trong không được chủ động bước lên quy mô lớn xung đột, bực này trừng phạt đơn giản nhẹ như lông hồng. Huyền Đô không tranh thủ thời gian cấu tạng, chẳng lẽ lại còn muốn được một tức lại muốn tiến một thước? Thập nhị tổ vu cũng là thần sắc khác nhau. Đế Giang nuốt cự phủ, nhếch miệng cười nói, tiểu tử này, lá gan cũng không nhỏ. Hậu thổ ánh mắt thanh tịnh, nhìn qua Huyền Đô bình tĩnh mặt bên, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại nào đó dự cảm. Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Thị ba người lại là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. sư tôn đây là đang làm cái gì? Đạo tổ chính miệng chấm dứt việc này, đã là thiên đại ân điển, vì sao còn không tạ ơn? Ước vạn quy sát nhân tộc, càng là không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy cái kia cố vô hình thánh uy càng nặng nề, ép tới bọn hắn khí huyết ngưng trệ, thần hồn run rẩy. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều rơi vào Huyền Đô trên thân, hoặc nghi hoặc, hoặc điểm ai, hoặc lo lắng, hoặc bằng lãnh. Nhưng mà, Huyền Đô lại phảng phất không hề hay biết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Thông Thiên sư tôn bóng lưng, vượt qua Nguyên Thủy Tiên tôn băng lãnh mặt, vượt qua chúng thánh khác nhau thần sắc. Cuối cùng, như ngừng lại Hồng Quân đạo tổ cặp kia đạm mạc đôi mắt bên trên. "Đạo tổ." Huyền Đô rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại rõ ràng xuyên thấu ngưng trệ không khí, "Đệ tử, còn có một chuyện chưa hết." Lời vừa nói ra, tất cả thiên địa kinh. Thông Thiên sắc mặt biến hóa, thấp giọng quát nói, "Huyền Đô, chớ có làm càn." Nguyên Thủy Tiên tôn lại là cười lạnh một tiếng, khoanh tay đứng nhìn. Lão tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như tại suy nghĩ. Nữ Hoa nương nương than nhẹ, lắc đầu. Tiếp dẫn chuẩn đề trong mắt tinh quang càng tăng lên. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thì là trong lòng cuồng loạn. Huyền Đô quả nhiên không chịu bỏ qua. Hồng Quân đạo tổ lặng lặng nhìn xem Huyền Đô, trên mặt vẫn như cũ không có một gợn sóng. Hắn cũng không tức giận, cũng không thúc giục. Chỉ là như vậy lặng lặng mà nhìn xem, phản phất tại chờ đợi Huyền Đô đoạn dưới. Huyền Đô hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần suy nghĩ. Hắn biết, giờ phút này mở miệng, chính là chân chính cùng yêu đỉnh mặt, lại không khoan nhượng. Nhưng hắn rõ ràng hơn, như giờ phút này không tranh, nhân tộc liền vĩnh viễn chỉ có thể là hồng hoang tầng dưới chót nhất huyết thực, vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào người khác thương hại cùng bố thí sống tạm. Hôm nay, hắn không chỉ có muốn vì cái kia 10 vị đệ tử đã chết đòi lại nợ máu, càng phải mượn cơ hội này, triệt để là hồng hoang vạn tộc lập xuống một đầu thiết tắc. Nhân tộc không thể lừa gạt. Đạo tổ. Huyền Đô mở miệng lần nữa, thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, yêu tộc tàn sát ta nhân tộc 37 bộ, rút máu luyện kiếm, hài cốt không còn, đây là huyết hải thâm cứu. Đông Hoàng Thái Nhất càng là tại vừa rồi, ngay trước đệ tử mặt, lấy hỗn độn trùng đánh giết ta 10 vị tiệt giáo đệ tử. Như thế hành vi, đã không tầm thường tranh đấu, mà là đối với ta Huyền Đô, đối với ta tiệt giáo, đối với ta nhân tộc triệt để miệt thị cùng trả đạp. Từng tiếng lên án, chữ chữ ngầm máu. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị nói, Huyền Đô, ngươi đừng muốn đổi trắng thay đen. Mười người kia rõ ràng là ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất. Huyền Đô đông nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, mười người kia, phải chăng ta Huyền Đô môn hạ? Phải chăng nhận ta võ đạo? Phải chăng tụng tên của ta? Đông Hoàng Thái Nhất trì trệ, cắn răng nói, phải thì như thế nào? Đó chính là. Huyền Đô thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, ngữ khí chuyển thành bi phẫn, đạo tổ minh giám. Đông Hoàng Thái Nhất lấy chuẩn thánh đỉnh phong chi thân, chấp trưởng tiên tiên trí bảo hỗn độn trùng, đối với 10 vị không có chút nào tu vi phạm nhân đệ tử thống hạ sát thủ. Như thế hung ác, nếu không nghiêm trị, hồng hoang còn có gì công đạo có thể nói? Tiệt giáo còn có hà nhan diện đặt chân? Nhân tộc còn có gì hy vọng đều có thể? Hắn trùng điệp bái chào, thanh trấn cửu tiêu, đệ tử cả gan, khẩn cầu đạo tổ chủ trì công đạo. Vì ta cái kia 10 vị chết thảm đệ tử, đòi một câu trả lời hợp lý. Vì ta ước vạn nhân tộc chết oan oan hồn, lấy một cái công đạo. Thoại âm rơi xuống, thiên địa im mắng. Chỉ có Huyền Đô cái kia bi phẫn thanh âm quyết tuyệt, còn tại trong hư không quanh quẩn, đụng chạm lấy mỗi một vị sinh linh tâm thần. Thoại nhân thị ba người toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Ước vạn nhân tộc càng là nhiệt huyết dâng lên, trong mắt giấy lên lửa cháy hừng hực. Sư tôn đang vì bọn hắn đòi công đạo, đang vì bọn hắn những này hèn mọn như sâu kiến nhân tộc, hướng cao cao tại thượng yêu hoàng, hướng bao trùm vạn vật đạo tổ, đòi một câu trả lời hợp lý. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt phức tạp nhìn xem Huyền Đô bóng lưng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, không nói nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt giọng địa mai càng đậm, phảng phất tại nhìn một trận trò cười. Lão tử vẫn như cũ nhắm mắt, phảng phất hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Nữ Hoa nương nương ánh mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp dẫn chuẩn đề thì âm thầm trao đổi ánh mắt, tựa hồ đang tính toán việc này lợi và hại. Mà Hồng Quân đạo tổ, hắn cặp kia đạm mạc con ngươi chỗ sâu, rốt cục nổi lên một tia nhỏ không thể thấy bận sóng. Hắn lặng lặng nhìn xem Huyền Đô, nhìn thật lâu. Lâu đến Đông Hoàng Thái Nhất cơ hồ muốn kìm nén không được. Lâu đến Đế Tuấn lòng bàn tay đã chạy ra mồ hôi lạnh. Rốt cục, Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở miệng, "Huyền Đô." Thanh âm vẫn như cũ không hề bận tâm, lại làm cho trong lòng tất cả mọi người run lên. "Ngươi muốn thế nào?" Bốn chữ, bình thản không có gì lạ, có thể nghe vào Huyền Đô trong tai, lại như là tiếng trời. Đạo tổ không có trực tiếp tự tuyệt, có hy vọng. Huyền Đô cưỡng chế trong lòng cuồng hỉ, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi thẳng lên. Ánh mắt chuyển hướng Đông Hoàng Thái Nhất, cuối cùng dừng lại trong tay hắn chiếc kia phong cách cổ xưa trên trung lớn. Hỗn độ trung, Tiên Tiên chí bảo, trấn áp vạn cổ, đóng đô càn khôn. Chúng này chính là Đông Hoàng Thái Nhất sen lẫn trí bảo, càng là yêu đình uy hiếp hồng hoang lớn nhất ỷ vào một trong. Nếu có thể, Huyền Đô trong mắt tinh quang lóe lên, môi chữ môi cầu vô cùng rõ ràng nói, đệ tử sở cầu không nhiều, vẹn vẹn một kiện. Hắn đưa tay chỉ hướng Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hỗn độn trung, chính là chung này. Lấy hỗn độn trung, thế ta 10 vị đệ tử vong hồn. Lấy hỗn độn trung, lập ta nhân tộc không thể lừa gạt chi thế thì. Vâng. Lời vừa nói ra, tất cả thiên địa chấn. Hỗn độn trung, đây chính là tiên thiên trí bảo, là khai thiên tam bảo một trong, uy năng có lượng, chấn áp khí vận, đủ để khiến thánh nhân đều đỏ mắt trọng khí. Huyền Đô dám mở miệng yêu cầu vật này, hắn điên rồi phải không? Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hoa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 101 Hồng Quân không có cự tuyệt. Đế Tuấn, Thái Nhất Tuyệt Vọng chương 101 Hồng Quân không có cự tuyệt. Đế Tuấn, Thái Nhất Tuyệt Vọng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trắng bệnh, trong tay hỗn độn trùng rung động ầm ầm, trung thể phía trên nhật nguyệt tinh thần điên cuồng lưu chuyển. Lão sư, chung này chính là đệ tử sen lẫn đồ vật, cùng đệ tử tính mệnh tương liên, thần hồn tương khế. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm khàn giọng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, nếu là cưỡng đoạt đệ tử nói đồ tất hủy, thậm chí khả năng thân tử đạo tiêu. Yêu đình khí vận cũng cùng chung này tương liên, bảo vật này nếu như mất, Chu Thiên Tinh Đầu đại trận uy năng giảm mạnh, như thế nào chống lại vu tộc? Hắn đông nhiên chuyển hướng Huyền Đô, trong mắt kim diễm cơ hồ muốn dâng lên mà ra, Huyền Đô, ngươi là nhân tộc đòi công đạo, chớ có thể lý giải. Ngươi muốn linh bảo, phải bồi thường, chớ cũng có thể cho. Nhưng cái này hỗn độn chung tuyệt đối không thể. Từng tiếng gào thét, chữ chữ khắp huyết. Đế Tuấn cũng là sắc mặt tái xanh, một bước tiến lên trước, cùng Đông Hoàng Thái Nhất đứng song vai. Quanh thân Thái Dương chân hỏa phần thiên trừ hải, màu ám kim đế bảo bay phất phới, thiên đế uy nghiêm không giữ lại chút nào phong thích, đạo tổ minh giám. Hỗn độn chung chính là khai thiên tam bảo một trong, càng là ta yêu tộc trấn áp khí vận, chống lại vu tộc căn cơ. Nếu như mất bảo vật này, yêu đình nguy rồi, yêu tộc nguy rồi. Đến lúc đó vu tộc một nhà độc đại, lượng kiếp mất cân bằng, hồng hoang chắc chắn lâm vào càng lớn náo động. Còn xin đạo tổ nghĩ lại. Hai người ngôn từ khẩn thiết, thậm chí mang theo một tia cầu khẩn. Bọn hắn là thật sợ. Hỗn độn chung đối với yêu đình tầm quan trọng, viễn siêu ngoại nhân tưởng tượng. Không chỉ có là Đông Hoàng Thái Nhất bản mệnh chí bảo, càng là Chu Thiên Tinh Đầu đại trận vận chuyển hạch tâm đầu mối then chốt một trong. Nếu như mất đi chung này, đại trận uy năng chí ít suy yếu ba thành. Đến lúc đó như thế nào ngăn cản vu tộc đều thiên thần sát đại trận? Ứng đối ra sao thập nhị tổ vu triệu hoán bản cổ hư ảnh? Yêu đình nức vạn năm cơ nghiệp, thật chẳng lẽ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Thập nhị tổ vu bên kia, bầu không khí thì hoàn toàn khác biệt. Đế Giang nuốt cự phủ, nhếch miệng cười to, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, ha ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cũng có hôm nay. Cậu công quanh thân thủy chi pháp tắc trào lên, cười nhạo nói, không có hỗn độn trùng, ngươi cái kia trùng nát âm thanh còn có thể chấn động đến ở ai? Trúc Dung càng là lửa cháy đổ thêm dầu, đạo tổ. Huyền Đô tiểu hưu nói có lý. Đông Hoàng Thái Nhất lấy hỗn độn trùng chấn sát phạm nhân đệ tử, như thế hung ác, nếu không nghiêm trị, Hồng Hoàng còn có hạ công đạo có thể nói. Theo ta thấy, liền nên đem hỗn độn trùng chiếm, giao cho Huyền Đô, gian đe. Từng tiếng chào phúng, cầu câu chú tâm. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận đến toàn thân phát run, trong tay hỗn độn trùng cơ hồ muốn mất khống chế bay ra, lại bị Đế Tuấn gắt gao đè lại. Giờ phút này động thủ chính là làm trái đạo tổ, hậu quả khó mà lường được. Sáu thánh thần sắc khác nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh, khỏe miệng mang theo một tia như có như không giọng niệm ai. Hắn mặc dù hận Huyền Đô, nhưng cũng vui vẻ gặp yêu tộc ăn quả đắng. Huống chi hỗn độn trung bực này chí bảo, nếu là thật sự có thể rơi vào Huyền Đô chi thủ, tương lai chưa hẳn không có khả năng lưu đồ một phen. Lão tử vẫn như cũ nhắm mắt, phản phất hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Nhưng trong tay áo cây kia biển quải lại có chút chấn động một cái. Nữ Hoa Nương Nương than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp. Nàng tuy là nhân tộc thánh mẫu, nhưng cũng cùng yêu đình có giao tình. Giờ phút này lưỡng nan, chỉ có trầm mặc. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề thì âm thầm trao đổi ánh mắt. Chuẩn Đề trong tay thất bảo diệu thụ ánh sáng lưu chuyển, thấp giọng nói: "Sư minh, hỗn độn chung nếu là dịch chủ hồng hoang cách cục chắc chắn tái tạo." Tiếp dẫn thấp tuyên Phật hiệu, trong mắt tinh quang lấp lóe, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thông Thiên giáo chủ đứng ở Huyền Đô trước người, thanh bình kiếm hư ảnh treo ở sau lưng, kiếm ý ẩn mà không phát. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem đạo tổ, chờ đợi cuối cùng quyết đoán. Nhưng này trong hai con ngươi lấp lóe kiếm quang, cũng đã cho thấy thái độ. Như đạo tổ thật muốn đem hỗn độn chung phán cho Huyền Đô, hắn chắc chắn toàn lực ủng hộ. Mà giờ khắc này, ước bạn nhân tộc dòng lũ trước đó, Huyền Đô bình tĩnh như trước. Hắn cũng không bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét mà động dung, cũng không bởi vì Đế Tuấn khẩn cầu mà mềm lòng. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cùng Hồng Quân đạo tổ nhìn nhau. Trong hư không, chỉ có hỗn độn chung cái kia không cam lòng bù cùng Đông Hoàng Thái Nhất thô trọng thở dốc. Toàn bộ sinh linh ánh mắt đều tập trung tại Hồng Quân đạo tổ trên thân, chờ đợi vị này Hồng Hoang chí cao tồn tại cuối cùng phán quyết. Rốt cục, Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở miệng. Thanh âm vẫn như cũ không hề bận tâm, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, hỗn độn trùng chính là khai thiên tam bảo, nhân quả sâu nặng. Đông Hoàng Thái Nhất dùng cái này trung trấn giết phạm nhân đệ tử, xác thực làm trái thiên đạo công bằng. Lời vừa nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đế Tuấn càng là trong lòng trầm xuống. Đạo tổ thật chẳng lẽ muốn? Nhưng mà, đạo tổ lời nói xoay chuyển, nhưng chung này cùng Đông Hoàng tính mệnh tương liên, càng liên lụy yêu đình khí vận, Chu Thiên đại trận. Như cưỡng ép tất đoạn, tất dẫn tiên đạo phản vệ, lựa tiếp mất cân bằng. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Huyền Đô trên thân. Huyền Đô, ngươi là nhân tộc đòi công đạo, tâm này đáng khen. Nhưng hỗn độn chung sự tình không thể nóng đổi. Huyền Đô trong lòng khẽ nhúc đích, chắp tay nói, còn xin đạo tổ chỉ rõ. Hồng Quân đạo tổ thản nhiên nói, lượng kiếp sắp nổi, vu yêu khi tranh, đây là định số. Hỗn độn chung liên lụy quá lớn, lúc này dịch chủ sợ nhiễu lượng kiếp tiến trình. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói, việc này đợi lượng kiếp qua đi, lại làm thương nghị. Đây không phải cự tuyệt, cũng không phải đồng ý, mà là kéo dài. Đem cái này một cọc kinh thiên nhân quả tạm thời đông kết, đợi lượng kiếp hết thảy đều kết thúc đằng sau, làm tiếp quyết đoán. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần đầu lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đạo tổ vậy mà không có trực tiếp bác bỏ Huyền Đô tố cầu, mà là lựa chọn trì hoãn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đạo tổ chấp nhận Huyền Đô yêu cầu hỗn độn chung. chỉ là thời cơ chưa tới, tạm hoãn chấp hành. Đây quả thực. Lão tử Cổ Sơ trên khuôn mặt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ba động. Hắn nhìn chằm chằm Huyền Đô một chút, vừa nhìn về phía đạo tổ, cuối cùng nhắm mắt không nói. Nữ Hoa Nương Nương giãn nhẹ một hơi, trong mắt vẻ phức tạp càng đậm. Tiếp dẫn chuẩn đề thì là liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động cùng suy tư. Đạo tổ cử động lần này thâm ý ở đâu? Mà kinh hãi nhất, không ai qua được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đạo tổ, cái này Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy mờ mịt cũng không cam lòng. Đạo tổ không có trực tiếp cự tuyệt Huyền Đô, ngược lại đem việc này trì hoãn. Cái này chẳng phải là nói, lượng kiếp đằng sau, hỗn độn chung vẫn có khả năng dịch chủ. Vậy hắn cùng yêu đình còn có tương lai sao? Đế Tuấn cũng là sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Nhưng hắn so Đông Hoàng Thái Nhất tỉnh táo hơn, cũng càng thanh tỉnh. Đạo tổ lời ấy, dù chưa trực tiếp tước đoạt hỗn độn chung, cũng đã là yêu đình chôn xuống một viên chí mạng hạt giống. Lượng kiếp đằng sau, như yêu đình thắng, tự nhiên hết thảy dễ nói. Nhưng nếu yêu đình bại Đông Hoàng Thái Nhất bỏ mình, hỗn độn chung liền trở thành vật vô chủ. Đến lúc đó Huyền Đô lại đi yêu cầu, đạo tổ liền có thể thuận lý thành chương, đem bảo vật này phán cho Huyền Đô. Thật sâu tính toán, thật ác độc vô cùng. Đế Tuấn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương sống bay thẳng thiên linh, lạnh cả người. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ cặp kia đạm mạc con người. Trong đôi mắt kia, phản chiếu lấy tinh hà sinh diệt, phản chiếu lấy thiên đạo luân chuyển, càng phản chiếu lấy yêu đình chắc chắn vẫn lạc tương lai. Thì ra là thế, Đế Tuấn trong lòng cười thảm. Đạo tổ sớm đã tính định, yêu đình thất bại, Đông Hoàng hẳn phải chết. Cho nên giờ phút này không loạn trùng, không phải không đành lòng, mà là không cần. Đợi Đông Hoàng thân tử đạo tiêu, hỗn độn trung tự nhiên vô chủ, đến lúc đó lại phán cho Huyền Đô, thuận lý thành chương, không người có thể ngăn. Tốt một cái thiên đạo, tốt một cái Hồng Quân. Đế Tuấn gắt gao cắn răng, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, dòng máu màu vàng sẫm thuận khe hở nhỏ xuống, ở trong hư không thiêu đốt ra từng sợi khói xanh. Không cam lòng, ngập trời không cam lòng, nhưng hắn có thể như thế nào? Làm trái đạo tổ, đó là muốn chết. Đế cử chuyện hot, Đế Quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần vũ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 102 Hồng Quân thái độ mờ mờ, nhân tộc chi hồn thức tỉnh. Chương 102 Hồng Quân thái độ mờ mờ, nhân tộc chi hồn thức tỉnh. Nhị đệ Đế Tuấn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cơ hồ muốn mất khống chế Đông Hoàng Thái Nhất, thanh âm càng rộng, tuân đạo tổ pháp chỉ. Bốn chữ, phản phất đã dùng hết toàn thân hàn khí lực. Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân cực chấn, đột nhiên nhìn về phía Đế Tuấn. Bốn mắt nhìn nhau. Đế Tuấn trong mắt là sâu không thấy đáy tuyệt vọng cùng quyết tuyệt. Đông Hoàng Thái Nhất đọc hiểu. Hắn đọc hiểu huynh trưởng trong mắt thâm ý, đạo tổ đã định, không thể sửa đổi. Giờ phút này phản kháng, chỉ có một con đường chết. Chỉ có nhịn. Nhịn đến lượng tiếp lên, nhịn đến cùng vu tộc quyết chiến. Đến lúc đó, nếu có thể thắng, hết thảy còn có chuyển cơ. Như bại vậy liền hết thảy thành không, hỗn độn chung về ai, lại có ý nghĩa gì? Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận cùng biệt khuất. Hắn chậm rãi cúi đầu, đối với Hồng Quân đạo tổ không người, đệ tử tuân mệnh. Mà giờ khắc này, Huyền Đô trong lòng lại là cuồng hỉ. Thành, đạo tổ quả nhiên không có cự tuyệt, mà là đem việc này trì hoãn, đợi lượng kiếp đằng sau bàn lại. Ở trong đó thâm ý, Huyền Đô trong nháy mắt sáng tỏ. Đạo tổ sớm đã tính định, Đông Hoàng Thái Nhất hẳn phải chết. Đợi Đông Hoàng vẫn lạc, hỗn độn chung vô chủ, đến lúc đó lại phán cho hắn Huyền Đô, chính là nước chảy thành sông, không người có thể ngăn. Về phần vì sao muốn giúp hắn, Huyền Đô ánh mắt chớp lên, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Là bởi vì hắn là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống, lập võ đạo, tu khí vận, phù hợp thiên đồ nhân tộc đương hương đại thế. Hay là bởi vì đạo tổ muốn mượn hắn chi thủ, cân bằng hồng hoang cách cục, là tương lai phong thần lượng kiếp vô cùng. Huyền Đô không được biết, nhưng hắn rõ ràng một chút. Từ giờ trở đi, hắn cùng đạo tổ ở giữa đã ẩn ẩn có một tia ăn ý, đạo tổ cần hắn biến số này, mà hắn cũng cần đạo tổ ngầm đồng ý, đến vì chính mình cùng nhân tộc tranh thủ một đường sinh cơ kia. Cả hai cùng có lợi. Đa tạ đạo tổ. Huyền Đô lúc này không ngời, thanh âm thành khẩn, đệ tử cẩn tuân pháp chỉ. Hồng Quân đạo tổ khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thản nhiên nói, chuyện hôm nay dừng ở đây. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng run lên, không người đồng ý, cẩn tuân đạo tổ pháp chỉ. Thập nhị tổ Vu cũng là thần sắc trịnh trọng, chắp tay nói, Vu tộc tuân mệnh. Lục Thánh cùng nhau không người, đệ tử tuân mệnh. Hồng Quân đạo tổ khẽ gật đầu, thân hình chậm rãi giảm đi. Đạo tổ rời đi. Giữa thiên địa uy áp kinh khủng chậm rãi tiêu tán. Nhưng này cố vô hình lực ước thúc, nhưng như cũ tồn tại, nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Hôm nay chi cục đã định. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Huyền Đô một chút, tay áo phất một cái, hóa thành một đạo ngọc thanh thiên quang, biến mất không thấy gì nữa. Lão tử cũng là đối với thông thiên khẽ bước cằm, tử khí đi về hướng đông. Nữ Hoa Nương Nương than nhẹ một tiếng, thất thải hào quang đầy trời, trở về Hoa Hoàng cung. Tiếp dẫn chuẩn đế lẫn nhau, đối với thông thiên cùng Huyền Đô chắp tay trước ngực thi lễ, thông thiên sư minh, Huyền Đô sư chất, chuyện hôm nay đã xong, vẫn tăng hai người liền xin cáo từ trước. Nói đi, hai người hóa thành kim quang, trở về phương tây. Lục Thánh đều rời đi. Giữa sân, chỉ còn lại có thông thiên, Huyền Đô, ước vạn nhân tộc, cùng yêu đỉnh cùng vũ tộc. Bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ. Đế Tuấn hít sâu một hơi, nhìn về phía thông thiên cùng Huyền Đô, thanh âm băng lãnh, thông thiên thánh nhân, Huyền Đô phó giáo chủ. Chuyện hôm nay, ta yêu đỉnh nhớ kỹ. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ, trong lượng kiếp, gặp lại rốt cuộc. Nói đi, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người phất tay áo, hồi cung. Ầm ầm. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận còn sót lại tinh quang chậm rãi thu liễm, yêu đỉnh cung khuyết tận vào hư không, ước vạn yêu tộc tối lui. Bất quá một lát, yêu đỉnh chỗ liền chỉ còn một mảnh vắng vẻ thiên vực. Chỉ có cái kia chưa hoàn toàn tan hết tinh thần ánh chiều tà, nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách giằng co. Đông Hoàng Thái Nhất trước khi đi, nhìn chằm chằm Huyền Đô một chút. Huyền Đô sắc mặt bình tĩnh, tới đối mặt, không hề nhượng bộ chút nào. Cho đến yêu đỉnh hoàn toàn biến mất. Hồ Thông Thiên giáo chủ giãn nhẹ một hơi, quay người nhìn về phía Huyền Đô, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng cảm khái, hảo tiểu tử hành động hôm nay, coi là thật để vi sư lau mắt mà nhìn. Huyền Đô không người, nói đệ tử lỗ mãng, đệ sư tôn phí tâm. Thông Thiên có chút khoát tay, nói không sao. Ngươi là nhân tộc đòi công đạo, vi sư tự nhiên duy trì. Hắn dừng một chút, nhìn về phía dưới cái kia ức vạn nhân tộc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, chỉ là đạo tổ dù chưa trọng phạt, nhưng cũng lập xuống vạn năm lệnh cấm. Sau đó vạn năm, ngươi cùng nhân tộc cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Huyền Đô gật đầu, nói ra, đệ tử minh bạch. Thông Thiên khẽ bước cằm, vừa nhìn về phía Vu tộc phương hướng. Đế Giang nết miệng cười một tiếng, khiêng cự phủ, Thông Thiên thánh nhân, hôm nay náo nhiệt thấy thông khoái. Bất quá đạo tổ có lệnh, chúng ta cũng phải trở về chuẩn bị. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Huyền Đô, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Huyền Đô tiểu hữu, hành động hôm nay đại khoái nhân tâm. Ngày sau nếu có cần, ta Vu tộc có lẽ có thể cùng ngươi hợp tác một phen. Lời vừa nói ra, chúng tổ Vu thần sắc khác nhau. Cậu công, Trúc Dung các loại trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên ý động. Hậu thổ ánh mắt thanh tịnh, nói khẽ, Huyền Đô đạo hữu là nhân tộc mưu sinh lộ, tâm này khả kính. Ta Vu tộc mặc dù không tu nguyên thần, nhưng cũng kính trọng bậc này hảo kiệt. Huyền Đô chắc tay, đa tạ chư vị tổ Vu hậu ái. Ngày sau có lẽ thật có hợp tác cơ hội. Đế Giang cười to, tốt. Vậy liền quyết định. Cáo tử. Nói đi, thập nhị tổ Vu quanh thân khí huyết bộc phát, hóa thành 12 đạo huyết sắc lưu quang, xé rách hư không, trở về Bất Chu Sơn. Vu tộc cũng lui. Đến tận đây, yêu đình lui, Vu tộc đi, thánh nhân cách, đạo tổ kết cục đã định. Chỉ còn lại bên dưới Huyền Đô cùng nhân tộc, đứng ở trong hư không, nhìn qua cái kia dần dần bình phục thiên vực, thật lâu không nói. Sư tôn vậy nhân thị ba người bay người lên trước, trong mắt rưng rưng, thanh âm nhẹ nào, ta nhân tộc rốt cục Huyền Đô quay người, nhìn về phía dưới cái kia ước vạn nhân tộc. Mỗi một tờ trên mặt đều viết đầy kích động, tự hào, cùng hy vọng. Trăm năm ẩn nhẫn, trăm năm bi phẫn. Hôm nay, rốt cục đổi lấy đạo tổ một câu công đạo, đổi lấy yêu tộc một lần cúi đầu, đổi lấy hồng hoang vạn tộc đối với nhân tộc một lần nữa xem kỹ. Cái này chính là hắn là nhân tộc lấy ra một đường sinh cơ kia. Trở về đi. Huyền Đô chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa, cái này vạn năm là nhân tộc sau cùng phát triển cơ hội. Ánh mắt của hắn đảo qua toại nhân thị ba người, gàn từng chữ, chuyển ta phát chỉ. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc khi toàn lực tu tập võ đạo, phát triển văn minh, lớn mạnh tự thân. Vạn năm đằng sau, lượng tiếp lên lúc ta muốn để nhân tộc có được đủ để chống lại vạn tộc thực lực. Ta muốn để cái này hồng hoang vạn linh nhìn xem. Nhân tộc không phải sâu kiến. Tiếng gầm cuộn cuộn là gấn tại mỗi một vị nhân tộc trong lòng. Cần tuân pháp chỉ. Ước vạn nhân tộc cùng kêu lên gào thét, thanh chấn cửu tiêu. Khí huyết ngút trời, ý chí như rồng. Giờ khắc này, nhân tộc chi hồn triệt để thức tỉnh. Trong hư không, Thông Thiên giáo chủ đứng chắp tay, thanh bình kiếm hư ảnh treo ở sau lưng, vạn tiên trận đồ ẩn hiện lưu truyền. Hắn nhìn qua Huyền Đô mang theo ước vạn nhân tộc bóng lưng rời đi, trong mắt vẻ vui mừng thật lâu không tiêu tan. Kẻ này, coi là thật để hắn kinh hỉ. Không, là kinh diễm. Trong năm thời gian, trong nháy mắt một cái chớp mắt, Thông Thiên còn nhớ kỹ, ban đầu ở Đông Hải Chi Tân bắt đầu thấy Huyền Đô lúc, mới chỉ là một cái bình thường nhân tộc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi trăm năm, kẻ này không ngờ trưởng thành đến tình trạng như thế. Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, kiếm trảm nhân năng, thu huyền quy, nạp quân bằng, lập võ đạo, tụ nhân tộc. Càng tại hôm nay, mang theo ước vạn nhân tộc thẳng bước yêu đỉnh, đối cứng Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, làm cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất túi đầu. Càng tại đạo tổ trước mặt không tiêu ngạo không tự ti, là nhân tộc lấy lại công đạo. Cái này từng cọc, từng kiện, thứ nào không phải kinh thế hai tục, thứ nào không phải nghịch thiên mà đi. Tốt. Rất tốt. Thông Thiên khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng ý cười, trong mắt kiếm quang lưu chuyển, tràn đầy tán thưởng. Đây mới là hắn Thông Thiên đệ tử, đây mới là Thiệt Giáo phó giáo chủ nên có bộ dáng. Lấy ra một chút hy vọng sống, nghịch thiên cải mệnh, cùng vạn tộc tranh phong, cùng thánh nhân luận đạo. Cỡ nào hào hùng, cỡ nào đáng phách, kẻ này tương lai bất khả hà lượng. Thông Thiên thấp giọng tự nói, trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Huyền Đô chi thành tựu, chỉ sợ xa không chỉ nơi này. Có lẽ sẽ có một ngày, kẻ này thật có thể đụng chạm đến cái kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ý nghĩ này chợt lóe lên, ngay cả Thông Thiên chính mình cũng hơi sững sờ, lập tức lắc đầu bật cười. Lấy Huyền Đô trăm năm Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đến xem, giống như không có đi. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định Giang Sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 103 tiệt giáo khí vận tăng gọn. Thông Thiên Mộng chương 103 tiệt giáo khí vận tăng gọn. Thông Thiên Mộng tôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thông Thiên thu hồi ánh mắt, quay người muốn đi gấp. Chuyện hôm nay đã xong, đạo tổ lệnh cấm đã bên dưới, và năm bên trong Huyền Đô cùng nhân tộc cần phát triển khiêm tốn. Hắn cũng muốn về Bích Du cùng, hảo hảo thôi diễn một phen, là tương lai lượng tiếp làm chút chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại thông thiên sắp xé rách hư không, trở về Kim Ngao đảo sát nà. Ông, một cỗ mênh mông bàng bạc, giống như giang hà trào lên khủng bố khí vận ba động, không có dấu hiệu nào từ từ nơi sâu xa ẩm vàng giáng lâm, tràn vào hắn thánh tâm chỗ sâu. Đây là thông thiên thân hình bỗng nhiên một trận, con người bỗng nhiên co vào. Tiệt giáo khí vận, hắn rõ ràng cảm giác được, tiệt giáo cái kia vốn là khổng lồ mênh mông, kéo dài vô tận khí vận trường hà, tại giờ khắc này điên cuồng tăng gọn. Không phải chậm chạp tăng trưởng, không phải bước bước tăng lên, mà là lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, điên cuồng tiêu thăng. Gấp đôi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tiệt giáo khí vận liền tăng vọt trọn vẹn nhiều gấp đôi. Làm sao có thể? Mà lấy thông thiên thánh nhân chi tâm cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần kịch chấn, trên mặt lần đầu lộ ra khó có thể tin kinh sợ. Khí vận chi đạo, huyền diệu khó giải thích. Chính là chúng sinh ý chí, thiên địa tán thành, công đức tích lũy, đạo thống truyền thừa rất nhiều nhân tố hội tụ mà thành. Tăng trưởng gian nan, suy giảm dễ như trở bàn tay. Tiệt giáo lập giáo đến nay, vạn tiên triều bái, khí vận vốn là có 102 hồng hoang. Thu huyền quy, đến chống trời mệnh cách trả lại, khí vận gia tăng 2 thành. Sau nạp cốt bằng, đến Bắc Minh yêu tộc khí vận nhập vào, lại tăng 1 thành. Trước sau tính cộng lại, cũng bất quá tăng trưởng 3 thành mà thôi. Nhưng hôm nay tại trong nháy mắt, tại nguyên bản trên cơ sở tăng vọt gấp đôi. Đây quả thực lật đổ thông thiên đối với khí vận nhận biết. Tiệt giáo gần nhất cũng không làm cái gì kinh thiên động địa sự tình a. Thông thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, phi tốc thôi diễn. Huyền Đô hôm nay mặc dù bước lui yêu đình, là nhân tộc lấy lại công đạo, có thể việc này càng nhiều là chấm dứt nhân quả, cũng không là tiệt giáo mang đến tính thực chất khí vận tăng trưởng. Dù sao, đạo tổ lệnh cấm đã bên dưới, và năm bên trong không được lại nổi lên xung đột. Việc này càng nhiều là uy hiếp, mà không phải công đức. Vậy cái này tăng vọt khí vận, từ đâu mà đến? Thông thiên ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Hắn đống nhiên cúi đầu, nhìn về phía dưới cái kia chính chậm rãi thối lui, nhưng như cũ khí huyết ngút trời, ý chí như dòng ước vạn nhân tộc dòng lũ. Là nhân tộc. Hôm nay Huyền Đô mang theo ước vạn nhân tộc vây khốn yêu đình, dù chưa chân chính khai chiến, cũng đã triệt để đánh ra nhân tộc huyết tính cùng tôn nghiêm. Càng tại đạo tổ trước mặt, là nhân tộc tranh thủ đến vạn năm phát triển cơ hội. Cái này không chỉ là lấy lại công đạo, càng là nhân tộc lấy ra một đường chân chính sinh cơ. Mà nhân tộc chi hồn cũng tại thời khắc này triệt để thức tỉnh. Nhân tộc khí vận tăng vọt. Thông thiên thẳng tâm tươi sáng, trong nháy mắt minh ngộ. Hắn thần thức xuyên thấu hư không, hướng về Hồng Hoang đại địa. Quả nhiên, Đông Hải chi tân, võ đạo thiên bi quang hoa đại phóng, hỗn độn sắc bia trên khuôn mặt, công đức vầng sáng không ngừng lưu chuyển, lại so trăm năm trước nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Dưới tấm địa, ước vạn nhân tộc ngồi xếp bằng, khí huyết cộng minh, ý chí hội tụ, hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy màu xích kim khí vận của sáng, phóng lên tận trời, xuyên qua vân tiêu. Không chỉ Đông Hải chi tân, Hồng Hoang các nơi, phàm có nhân tộc chỗ tụ họp, đều có yếu ớt võ đạo khí vận bốc lên. Mặc dù không bằng tổ địa bằng bạc, lại lấm ta lấm tấm, nối liền không dứt, cuối cùng hội tụ thành một cỗ mênh mông vô ngần nhân tộc khí vận dòng lũ, hướng phía Đông Hải chi tân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Nhân tộc đương hưng. Thông Thiên thấp giọng thì thảo, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn từng nghe đạo tổ nói qua, thiên đạo đại thế, vu yêu khi suy, nhân tộc đương hưng. Có thể cái kia dù sao cũng là chuyện tương lai, hư vô mà mịt. Ai có thể nghĩ hôm nay, lại bởi vì Huyền Đô một người tiến hành, để nhân tộc khí vận sớm tăng gọn. Mà càng mấu chốt chính là, ước vạn nhân tộc đều là Huyền Đô đệ tử, cũng là ta tiệt giáo đệ tử. Thông Thiên ánh mắt càng ngày càng sáng, nhân tộc khí vận tăng gọn, tiệt giáo khí vận tự nhiên tùy theo tăng gọn. Đây cũng là tiệt giáo khí vận báo táp chân chính nguyên nhân. Huyền Đô thu ước vạn nhân tộc làm đồ đệ, nhìn như chỉ là thu một chút tu vi thấp, theo hầu nông cạn đệ tử. Nhưng ai có thể nghĩ đến những đệ tử này phía sau là cả một tộc đàn khí vận. Nhân tộc mặc dù yếu, nhưng số lượng khổng lồ, ý chí hội tụ, nó khí vận tổng lượng viễn siêu tưởng tượng. Dĩ vãng nhân tộc khí vận phân tán, bị Nữ Hoa, Lão Tử, Yêu Đình, thậm chí thế lực khắp nơi chia cắt từng bước xâm chiếm, khó mà ngưng tụ. Nhưng hôm nay, Huyền Đô lập võ đạo, tụ nhân tộc, càng tại hôm nay là nhân tộc đánh ra tôn nghiêm, tỉnh lại tộc hồn để nhân tộc khí vận triệt để ngưng tụ, quy về một thể. Mà cái này ngưng tụ một thể nhân tộc khí vận, lại thông qua Huyền Đô mối quan hệ này, liên tục không ngừng phản hồi cho Tiệt giáo. Tốt một cái Huyền Đô, tốt một cái võ đạo thông thiên, vỗ tay cười to, thanh trấn hư không, kẻ này một người, liền vì ta Tiệt giáo mang đến có thể so với nửa dạy khí vận. Tiếng cười thoải mái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đáng giá. Hôm nay cho dù cùng yêu đình kết xuống tử thủ, cho dù bị đạo tổ lập xuống vạn năm lệnh cấm cũng đáng. Khí vận tăng vọt gấp đôi, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Tiệt giáo tương lai và tái, đem thiên tài lớp lớp, cơ duyên không ngừng, tu hành trôi chảy. Mang ý nghĩa trong lượng tiếp, Tiệt giáo sẽ có được càng nhiều biến số cùng lực lượng. Càng mang ý nghĩa hắn thông thiên giáo chủ, có lẽ có thể nhờ vào đó khí vận tiến thêm một bước, vượt qua đại huynh chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha. Rượu, rượu, rượu. Thông thiên cười dài ba tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, xé rách hư không, trở về Kim Ngao đảo. Hắn muốn đi hảo hảo tiêu hóa phần này kinh hỉ, càng phải tới suy đoán tương lai và tái. Tiệt giáo nên như thế nào mượn nhờ phần này tăng bọt khí vận, bố cục lượng kiếp, dành một đường kia siêu thoát cơ hội. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 104 Mưu đồ hôn nguyên đại la, là nhân tộc giảng võ đạo. Chương 104 Mưu đồ Hôn Nguyên Đại La, là nhân tộc giảng võ đạo. Đông Hải Chi Tân, võ đạo thiên bi sừng sững đứng sừng sững. Huyền Đô độc lập biết trước, áo xanh phất động, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn không có theo Thông Thiên giáo chủ trở về Kim Ngao đảo. Sau lưng, chuôi kia Tiệt Thiên kiếm đã hóa thành một đạo hỗn độn kiếm ấn, lặng yên chui vào hắn mi tâm tử phủ chỗ sâu. Kiếm ý nội liễm, phong mang không hiện. Chuyện chỗ này lại không phải điểm cuối cùng. Tương phản, đối với hắn mà nói, hết thảy vừa mới bắt đầu. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Huyền Đô thấp giọng tự nói, trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, phản chiếu lấy võ đạo thiên bi bên trên cái kia bốn lượn chảy xuôi chân lý võ đạo. Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đã siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc, thánh nhân phía dưới khó gặp địch thủ. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Vu Yêu Lượng kiếp sắp tới, thánh nhân đánh cờ, hồng hoang như kỳ cục. Muốn chân chính bảo vệ nhân tộc, bảo vệ thế giáo, bảo vệ chính mình lấy ra một đường sinh cơ kia, nhất định phải đột phá Hôn Nguyên Đại La. Mà con đường của hắn sớm đã định ra. Dùng võ chứng đạo, võ đạo dùng võ nhập đạo, rèn luyện bản thân, đào móc nhân thể đại bí, cuối cùng nhục thân thành thánh, lực phá bản pháp. Huyền Đô tâm niệm chuyển động. Con đường này vốn không tồn tại ở hồng hoang, là hắn lấy người xuyên việt kiến thức, dung hợp thế này hệ thống tu hành, là nhân tộc mở độc hữu chi lộ. Con đường này nhìn như gian nan, kỳ thực tiềm lực vô tận. Nhân tộc mặc dù yếu đuối, lại trời sinh đạo thể, cùng bản cổ đại thần hình dáng tướng mạo tương hợp, ám hợp đại đạo chí lý. Võ đạo đào móc chính là nhân tộc nhục thân chỗ sâu tiềm năng, là cái kia bị hồng hoang vạn tộc coi nhẹ lực lượng. Ước vạn nhân tộc tu hành võ đạo, khí huyết cộng minh, ý chí hội tụ, sớm đã tại trong cõi u minh ngưng tụ ra một tia yêu ớt võ đạo pháp tắc vết tích. Vết tích này chính là hắn đột phá Hôn Nguyên Đại La thời cơ. Chỉ là còn chưa đủ. Huyền Đô ánh mắt ngưng lại. Võ đạo pháp tắc ngưng tụ cần càng nhiều nhân tộc tu hành, cảm ngộ, đột phá. Cần to lớn hơn võ đạo ý chí hội tụ. Cần thời gian. Mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Đạo tổ lệnh cấm vạn năm, nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối với tu hành mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Vạn năm đằng sau, lượng kiếp tất lên. Đến lúc đó như hắn không thể đột phá Hôn Nguyên Đại La, như thế nào tại Vu Yêu lượng kiếp bên trong lưu đồ càng nhiều. Dù sao nếu là bình thường đi hướng, Vu Yêu cuối cùng chỉ còn lại có một cái hậu thổ, còn lại toàn bộ ngã xuống. Những người này nếu là gia nhập Tiệt giáo, đối với mình tới nói đều là tăng lên cực lớn, á nhất định phải gia tốc. Huyền Đô trong lòng quyết đoán, gia tốc nhân tộc đối với võ đạo tu luyện cùng càng ngộ, để càng nhiều nhân tộc bái nhập môn hạ hắn, trở thành Tiệt giáo đệ tử. Kể từ đó, tu vi của bọn hắn, theo hầu, công pháp, thần thông đều là sẽ thông qua hệ thống phản hồi cho hắn. Càng quan trọng hơn là bọn hắn tu hành võ đạo sinh ra cảm ngộ, cũng sẽ thông qua trong cõi u minh liên hệ, hội tụ thành võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu, trợ hắn đột phá. Trăm năm tân sinh nhân tộc Huyền Đô nhìn về phía phương xa. Từ hắn lập võ đạo đến nay, đã qua trăm năm. Trăm năm ở giữa, nhân tộc phồn diễn sinh sống, số lượng bạo tăng. Tân sinh nhân tộc dù chưa kinh lịch Vu Yêu tàn sát thê thảm đau đớn, lại trời sinh thích hợp tu hành võ đạo, tiềm lực càng hơn tiền nhân. Nếu có thể để cái này trăm năm tân sinh nhân tộc đều bái hắn làm thầy, gia nhập Tiệt giáo, cái kia Tiệt giáo đệ tử tổng số sẽ tăng vọt mấy lần. Phản hồi mà đến tu vi, theo hầu, công pháp, thần thông tổng cộng cũng sẽ nên đón một lần bay vọt về trước. Đến lúc đó, thực lực của hắn đem nâng cao một bước, đột phá Hôn Nguyên Đại La nắm chắc cũng đem tăng nhiều. Suy nghĩ kết thúc, Huyền Đô quay người, thoại nhân thị, hữu xào thị, truy y địa thị. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào ngay tại nơi xa chỉ huy nhân tộc dàn xếp ba người trong hai. Ba người toàn thân chấn động, lúc này phi thân mà đến, cung kính hành lễ, sư tôn. Huyền Đô khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua ba người. Trăm năm võ đạo, ba người đều là đã đột phá tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ, khí huyết bằng bạc, đạo vận trầm ngưng, tại nhân tộc bên trong đã là đỉnh tiêm tồn tại. Trừ bọn hắn lúc trước lấy công đức đột phá Đại La Kim Tiên bên ngoài, võ đạo tu vi cũng đạt tới Thái Ất Kim Tiên tình trạng. Có thể cái này còn chưa đủ, ta sau đó sẽ vì nhân tộc giảng đạo. Huyền Đô chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, giảng chân lý võ đạo, truyền phương pháp tu hành, trợ nhân tộc trên võ đạo tiến thêm một bước. Thoại âm rơi xuống, thoại nhân thị ba người đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt bộ phát ra khó có thể tin cùng hỉ. Sư tôn ngài muốn vì nhân tộc giảng đạo. Thoại nhân thị âm thanh run rẩy, trong đôi mắt giản mua lệ quang lấp lóe. Hưu xảo thị càng là kích động đến toàn thân phát run, nói đại cơ duyên, đây là cơ duyên to lớn a. Truy y thị đôi mắt đẹp sáng như tinh thần, thật sâu cúi đầu, đệ tử thay mặt ước vạn nhân tộc, tạ sư tôn ân điển. Ba người có thể nào không kích động? Huyền Đô người nào? Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, võ đạo chi tổ, càng là Tiệt giáo phó giáo chủ, thông tiên thánh nhân thân truyền. Hán tự thân vì nhân tộc giảng đạo, truyền thụ chân lý võ đạo. Đôi này nhân tộc mà nói, là bực nào nghịch thiên tạo hóa. Trăm năm trước, Huyền Đô lập võ đạo thiên bi, truyền xuống cơ sở phương pháp tu hành, liền để nhân tộc ra đời tính ra hàng trăm chân tiên, mấy vạn thiên tiên. Bây giờ hắn tu vi tiến nhanh, đối với võ đạo lý giải sớm đã đạt đến hóa cảnh. Như tự mình giảng đạo, nhân tộc thực lực tổng hợp chắc chắn nên đón một lần trước nay chưa có bay vọt. Truyền lệnh xuống, Huyền Đô ánh mắt quét về phía phương xa cái kia dần dần an định lại ước vạn nhân tộc dòng lũ. Ba ngày sau, võ đạo thiên bi phía dưới, phàm ta nhân tộc vô luận tu vi cao thấp, bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em đều có thể đến đây nghe đạo. Ta sẽ giảng đạo trăm năm, trình bày chân lý võ đạo, phân tích tu hành quan hải, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn cá nhân tạo hóa. Là tọa nhân thị ba người cùng kêu lên đồng ý, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng. Bọn hắn không dám thất lễ, lúc này quay người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía nhân tộc nơi tụ tập mau chóng bay đi. Tân Hỏa đưa tin, chớp mắt và dặm. Võ đạo thiên bi quang hoa đại phóng, bia thân rung động, phát ra đinh thai nhức góc bù bù, phản phất tại hô ứng huyền đô ý chí. Ông, hỗn độn sắc vầng sáng như gợn sóng đẩy ra, bao phủ toàn bộ Đông Hải chi tân, càng hướng phía Hồng Hoang Thiên Địa lan tràn mà đi. Phàm tục huyền đô tên, nhận võ đạo chi thống nhân tộc, đều là tại thời khắc này lòng có cảm giác. Huyết mạch chỗ sâu, một cỗ nguồn gốc từ sư đạo triệu hoán ầm vang vang lên. Ba ngày sau, võ đạo thiên bi phía dưới, huyền đô tự mình giảng đạo. Vâng, toàn bộ nhân tộc triệt để sôi trào. Đông Hải chi tân, tổ địa chỗ, vô số nhân tộc từ bốn phương tám hướng tụ đến. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ, sau đó hóa thành dòng lũ, cuối cùng dốc thành một mảnh vô biên vô tận biển người. So trước đó vây khốn yêu đình lúc to lớn hơn, càng thêm mênh mông. Bởi vì lần này không chỉ là bái sư nhân tộc, những cái kia chưa bái sư lại tu hành võ đạo tân sinh nhân tộc, những cái kia xa xôi bộ tộc vừa mới nghe nói tin tức nhân tộc, đều là tại huyết mạch triệu hoán bên dưới hướng phía tổ địa điên cuồng mà tới. Ba ngày thoáng qua tức thì, võ đạo thiên bi phía dưới biển người vô biên, có lao giả tóc trắng xóa, có cường tráng như rồng thanh niên, có ôm ấp anh hải phụ nhân, có ngây thơ chưa thoát hải đồng, càng có đại lượng trong vòng trăm năm đản sinh tân sinh nhân tộc, bọn hắn khuôn mặt non nớt, trong mắt lại lóe ra đối với võ đạo khát vọng cùng hiếu kỳ. Tất cả mọi người đều là ngồi xếp bằng, lặng ngắt như tờ, ánh mắt tụ vào chỗ chỉ có bia lúc trước đạo thân ảnh áo xanh. Huyền đô độc lập bia trước, hai con ngươi hơi khép, quanh thân rõ ràng được tiên quang tự nhiên lưu chuyển, hôn nguyên đạo vận nội liễm thâm trầm. Hắn không có phát ra mảy may bị áp, có thể đứng ở nơi đó, liền phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, cùng võ đạo thiên bi của mình trở thành vùng thiên địa này trung tâm. Canh giờ đã đến, Huyền đô chậm rãi mở mắt, trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, phản chiếu lấy phía dưới ước vạn nhân tộc chờ đợi ánh mắt. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại vô cùng rõ ràng mà vang ở mỗi một cái nhân tộc tâm thần chỗ sâu. Hôm nay ta là nhân tộc giảng đạo, giảng võ đạo chi nguyên, giảng phương pháp tu hành, giảng đột phá chi yếu. Phàm ta giảng đều là ra bản tâm, đều là hợp võ đạo. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn các ngươi tạo hóa. Thoại âm rơi xuống, Huyền đô đưa tay đối với võ đạo thiên bi nhẹ nhàng điểm một cái. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 105 kinh khủng phản hồi, võ đạo pháp tắc ngưng tụ. Chương 105 kinh khủng phản hồi, võ đạo pháp tắc ngưng tụ. Ông, võ đạo thiên bi thân cực chấn. Hỗn độn sắc chân lý võ đạo từ trong bia mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy huyền diệu đường vân, ở trong hư không xen lẫn luân chuyển, diễn hóa xuất vô tận dị tượng. Có võ giả rèn luyện thân thể, khí huyết như rồng, quyền phá sơn hà. Có võ giả cảm ngộ thiên địa, dẫn khí nhập thể, ngự không phi hành. Có võ giả đột phá cảnh giới, lôi kiếp ra thân, niết bàn chủng sinh. Một vài bức hình ảnh, từng đạo cảm ngộ, đều là thuần túy nhất, bản nguyên nhất chân lý võ đạo. Võ đạo mới bắt đầu, ở chỗ luyện thể. Huyền đô thanh âm vang lên, như đại đạo thanh âm, là cấn tại mỗi một cái nhân tộc sâu trong linh hồn, nhân thể có đại bí, huyệt khiếu như tinh thần, kinh mạch như giang hà. Luyện thể chi đạo chính là đả thông huyệt khiếu, quán thông kinh mạch, đào móc nhục thân tiềm năng, làm khí huyết trào lên như rồng, gân cốt cùng vang lên như sấm. Hắn môi nói một câu, võ đạo thiên bi bên trên đường vân liền tùy theo biến hóa, diễn hóa xuất đối ứng pháp môn tu luyện cùng khí huyết quý tích vận hành. Phía dưới út vạn nhân tộc, vô luận tu vi cao thấp, đều là lòng có cảm giác. Những cái kia chưa bước vào võ đạo phàm nhân, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết không hiểu phun trào, nguyên bản tối nghĩa huyệt khiếu ẩn ẩn buông lỏng. Những cái kia đã nhập môn võ giả, càng là sáng tỏ thông suốt, dĩ vãng trong tu hành hoang mang cùng quan hải, tại lúc này nhao nhao minh ngộ. Luyện khí hóa thần chính là võ đạo đệ nhất cảnh, dẫn tiên địa linh khí nhập thể, cùng khí huyết tương dung, rèn luyện thần hồn, ngưng tụ chân lý võ đạo. Hắn em hay nói, đem võ đạo con đường tu hành, tầng tầng phân tích, từng bước thôi diễn, không có dấu diếm, không có giữ lại, đem chính mình tu hành cảm ngộ đều dung nhập giảng đạo bên trong. Võ đạo thiên bi tùy theo cậu mình, bia trên khuôn mặt cái kia võ đạo hai chữ ánh sáng lưu chuyển, công đức vầng sáng càng lúc càng nồng nặc, lại ẩn ẩn có ngưng tụ thực chất xu thế. Phía dưới biển người yên tĩnh im lặng, chỉ có vô số nhân tộc nhắm mắt ngưng thần, tâm thần đắm chìm tại cái kia mênh mông chân lý võ đạo bên trong. Khi thì cao mày khổ sở suy nghĩ, khi thì sáng tỏ thông suốt, mặt lộ vẻ vui mừng, khi thì quanh thân khí huyết sôi trào, ẩn ẩn có đột phá hiện ra. Huyền đô giảng đạo cũng không phải là đơn thuần truyền thụ pháp môn, càng là lấy hôn nguyên kim tiên cảnh giới đỉnh cao, dẫn đạo nhân tộc cảm ngộ võ đạo bản chất, minh ngộ tu hành chân lý. Võ đạo không phải một vị khổ tu. Huyền đô lời nói xoay chuyển, trong thanh âm nhiều một tia lăng lệ, càng cần thực chiến ma luyện, liều mạng tranh đấu. Chỉ có trong chiến đấu cảm ngộ, tại huyết hỏa bên trong niết bàn, mới có thể chân chính đem võ đạo dung nhập cốt đủ, hóa thành bản năng. Hắn đưa tay vung lên, võ đạo thiên bi bên trên dị tượng lại biến, xuất hiện võ giả cùng yêu thú chém giết, cùng thế hệ luật bản, cùng cường địch tử chiến hình ảnh. Mỗi một cuộc chiến đấu đều là ẩn chứa chân lý võ đạo, ẩn chứa đối với lực lượng, đối với kỹ xảo, đối với thời cơ cực hạn vận dụng. Chiến. Huyền đô khẽ quát một tiếng, tiếng gầm như sấm, chấn động tâm thần. Phía dưới đút vạn nhân tộc chỉ cảm thấy một cỗ chiến ý từ huyết mạch chỗ sâu ẩm vàng bộc phát. Đó là nhân tộc bị đè nén vô số tuế nguyện huyết tính, là bị yêu tộc tàn sát 37 bộ góp nhặt bi phẫn, là hôm nay vây khốn yêu đình đánh ra tôn nghiêm. Chiến. Toại nhân thị cái thứ nhất mở mắt, ngửa mặt lên trời thét dài. Chiến. Hữu xào thị, truy y thị theo sát phía sau. Chiến. Ước vạn nhân tộc cùng kêu lên gào ghét, tiếng gầm trùng thiên, khí huyết như hồng, ý chí như rồng. Võ đạo thiên bi ánh sáng tăng vọt, bia trên khuôn mặt lại ẩn ẩn hiện ra từng đạo đường vân màu máu, đó là nhân tộc chiến ý cùng chân lý võ đạo dung hợp biểu tượng. Huyền Đô trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn muốn, chính là loại hiệu quả này. Võ đạo không chỉ có là phương pháp tu hành, càng là chiến đấu chi đạo, là tự cường chi đạo, là nhân tộc đặt chân hồng hoàng căn bản. Chỉ có để võ đạo dung nhập nhân tộc huyết mạch, để nhân tộc có được dám chiến, có thể chiến, thiện chiến ý chí, nhân tộc mới có thể chân chính vượt khởi. Giảng đạo tiếp tục. Huyền Đô từ phương pháp tu hành, giảng đến thực chiến kỹ xảo. Từ khí huyết vận dụng, giảng đến thần hồn rèn luyện. Từ chân lý võ đạo, giảng đến thiên địa pháp tắc. Mỗi một ngày đều có cảm ngộ mới, mỗi một ngày đều có đột phá mới. Phía dưới trong bệ người, đột phá khí tức liên tiếp. Vâng. Một vị lão giả tóc trắng quanh thân khí huyết tầm vàng một phát, nguyên bản tiểu tụy nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy đứng lên, nếp nhăn tiêu tán, tóc trắng biến thành đen. Luyện khí hóa thần, đột phá. Ông. Một vị hán tử trung niên nhắm mắt ngưng thần, quanh thân ẩn ẩn có khí lưu vần quanh, cuối cùng hóa thành một đạo yêu đất chân khí, chui vào đan điền. Luyện thân phản hư, nhập môn. Bang. Một vị thanh niên võ giả trong mắt tinh quang nổ bắn ra, phía sau ẩn ẩn hiện ra một thanh hư ảo chiến đao, đao ý lăng lệ, chạm phá hư không. Chân lý võ đạo, ngưng tụ. Đột phá, lại đột phá. Ngắn ngủi mấy ngày, nhân tộc thực lực tổng hợp, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh tăng trưởng. Chân tiên số lượng đột phá ngàn người, thiên tiên số lượng đột phá 100. Không không không. Luyện khí hóa thần người, càng là đến ngàn vạn mà tính. Mà những cái kia chưa bước vào võ đạo phàm nhân, cũng phần lớn đã thông mấy cái huyết hiếu, khí huyết thịnh vượng, lực có thể khiêu đỉnh. Toàn bộ Đông Hải chi tân, bị một cỗ bàng bạc mênh mông võ đạo khí tức bao phủ. Khí huyết như biển, ý chí như nước thủy triều. Huyền Đô đứng ở bia trước, áo xanh cánh nết, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội cái kia vốn chỉ là hình thức ban đầu võ đạo phát tác, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi ngưng thực, lớn mạnh. Ước vạn nhân tộc võ đạo cảm ngộ, thông qua tổng hợp hệ thống liên tục không ngừng tràn vào Huyền Đô thể nội. Mỗi một lần cảm ngộ đều là một hạt bụi nhỏ. Nhưng khi ước vạn vạn hạt bụi nhỏ hội tụ, chính là phô thiên cái địa báo cát, là đủ để cải thiên hoán địa dòng lũ. Những cảm ngộ này, có thô thiện, chỉ là đối với khí huyết vận chuyển sơ ngộ. Có khắc sâu, chạm đến chân lý võ đạo bản chất. Có thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến pháp tắc biên giới, mặc dù mơ hồ, lại chân thực tồn tại. Mà hết thảy này đều là thông hóa thành hắn tự thân cảm ngộ một bộ phận. Ông võ đạo thiên bi lại lần nữa rung động. Bia trên khuôn mặt, cái kia võ đạo hai chữ ánh sáng lưu chuyển, công đức vầng sáng đã nồng đậm đến cực hạn, lại ẩn ẩn hóa thành hai vòng hơi co lại hỗn độn ánh sáng màu trắng, trôi nổi tại chữ viết xung quanh. Dưới tấm bia, ước vạn nhân tộc vẫn như cũ đắm chìm ở trong nội đạo. Nhưng bọn hắn khí tức đã khác biệt. Nếu nói trước đó nhân tộc chỉ là năm bè bảy mảng, riêng phần mình tu hành, khí huyết mặc dù vượng lại khó thành hệ thống. Như vậy giờ phút này, tất cả mọi người khí huyết, ý chí, chân lý võ đạo đều là tại Huyền Đô giảng đạo dẫn đạo bên dưới, sinh ra kỳ diệu cộng minh. Khí huyết trào lên thanh âm, như vạn long tiếng âm. Gân cốt cùng vang lên thanh âm, giống như thiên lôi cuộn cuộn. Ý chí hội tụ chi thế, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy màu xích kim của sáng, từ võ đạo thiên bi phía dưới phóng lên tận trời, xuyên qua vân tiêu, chấn động bát hoang. Trong quang trụ này, mơ hồ có thể thấy được vô số nhỏ bé võ đạo phù văn lưu chuyển, va chạm, dung hợp. Mỗi một mai phù văn đều là đại biểu một cái nhân tộc võ đạo cảm ngộ. Bọn chúng tại hội tụ, tại cộng minh, đang hướng về một loại nào đó tầng thứ cao hơn tồn tại thủy biến. Võ đạo pháp tắc đã ở ngưng tụ. Huyền Đô thấp giọng tự nói, trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, phản chiếu lấy cột sáng kia chỗ sâu cảnh tượng. Hắn có thể nhìn thấy, cột sáng trọng yếu nhất chỗ, một viên như ẩn như hiện hỗn độn sắc phù văn, chính chậm rãi thành hình. Phù văn cũng không phức tạp, lại ẩn chứa võ đạo chân lý. Nó giống như là ngàn vạn võ đạo cảm ngộ kết tinh, lại như là nhân tộc trăm năm qua ý chí bất khuất cụ hiện. Đây cũng là võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu. Một khi triệt để ngưng tụ, liền có thể dung nhập hồng hoang thiên đạo, trở thành 3000 đại đạo bên ngoài, lại một pháp tắc hoàn toàn mới chi đạo. Mà xem như đạo này chi tổ, Huyền Đô liền có thể nhờ vào đó phát tác, trùng kích cái kia chí cao vô thượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong năm giảng đạo đầy đủ, Huyền Đô thu hồi ánh mắt, tâm niệm trầm tĩnh. Hắn không nói nữa, chỉ là lặng lặng đứng ở bia trước, tùy ý cái kia mênh mông võ đạo cảm ngộ dòng lũ cọ rửa bản thân. Đồng thời, hắn cũng tại trả lại, đem tự thân đối với võ đạo tầng thứ cao hơn lý giải, thông qua võ đạo thiên bi cùng sư đồ nhân quả, lặng yên truyền lại cho mỗi một vị nhân tộc. Đây là một loại hai chiều thanh toán. Nhân tộc bởi vì hắn mà ngộ đạo, hắn cũng bởi vì nhân tộc cảm ngộ mà minh đạo. Hỗ trợ lẫn nhau, cùng tham khảo đại đạo. Thời gian tại trong ngộ đạo lặng yên trôi qua, một ngày, 10 ngày, 100 ngày, võ đạo thiên bi dưới dị tượng sớm đã kinh động đến hồng hoang rất nhiều đại năng. Từng đạo thần thức từ hư không dò tới, âm thầm nhìn trộm. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời võ đạo ý chí có sáng, cảm nhận được trong đó viên kia chậm rãi thành hình hỗn độn phù văn lúc, đều là tâm thần bị chấn. Phát tác hình thức ban đầu kẻ này lại thật muốn tự sáng tạo một đạo. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 106 thánh nhân chấn động, lão tử hối hận tê. Chương 106 thánh nhân chấn động, lão tử hối hận tê. Thủ Dương Sơn, bắt cảnh cung. Đan lô khói xanh lượn lờ, cửu chuyển tử khí xoay quanh. Lão tử xếp bằng ở bên trên giường mây, sắc mặt cổ sơ, ánh mắt đạm mạc, phảng phất cùng thiên đạo tương hợp, cùng vạn vật cùng tịch. Mà giờ khắc này, Vị này từ trước đến nay lấy vô vi chứ danh thái thanh thánh nhân, cặp kia nửa mở nửa khép đôi mắt chỗ sâu, lại nổi lên gợn sóng. Hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp cung quyết, hướng về Đông Hải chi tân, hướng về cái kia đạo phóng lên tận trời, xuyên qua vân tiêu màu xích kim võ đạo ý chí của sáng, hướng về cổ sáng chỗ sâu, viên điệp như ẩn như hiện, lại tản ra hoàn toàn mới đạo vận hỗn độn phù văn. Pháp tác hình thức ban đầu lão tử thấp giọng tự nói, thanh âm không hề bận tâm, lại làm cho cả tòa bát cảnh cung tử khí cũng hơi trì trệ. Trong lò đan, cựu chuyển kim đan đan hỏa đống nhiên mất khống chế, luồn lên vài thước, đem bách lò thiêu đốt đến từ từ rung động. Có thể lão tử giống như chưa tỉnh, hắn toàn bộ tâm thần đều bị viên kia hỗn độn phù văn hấp dẫn. Đó là võ đạo pháp tác hình thức ban đầu. Huyền Đô lại thật muốn tự sáng tạo một đạo. Hôn Nguyên Đại La lão tử chậm rãi phun ra bốn chữ này, đầu ngón tay vào hư không nhẹ nhàng gạch một cái, phát họa ra một đạo nhỏ không thể thấy quy tích. Quy tích cuối cùng là Huyền Đô đứng ở võ đạo tiên bi trước thân ảnh. Áo xanh khẽ nhếch, tóc đen áo choàng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, quanh thân Hôn Nguyên đạo vận hòa hợp không ngại, càng có một cỗ trước nay chưa có chân lý võ đạo tại thai nghén. Trăm năm giảng đạo, hội tụ ước vạn nhân tộc cảm ngộ, lại thật muốn ngưng tụ ra một đầu trước nay chưa có pháp tắc chi đạo. Đây quả thực phá vỡ lẽ thường. Hồng Hoang mở đến nay, pháp tắc đều do đại đạo diễn sinh, tuyên cổ trường tồn. Cho dù là thánh nhân, cũng chỉ là mượn thiên đạo chi lực chấp trưởng bộ phận quyền hành, mà không phải sáng tạo. Có thể Huyền Đô một cái tu hành không hơn trăm năm Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại muốn đi ra một đầu độc thuộc về mình, cũng độc thuộc về nhân tộc võ đạo pháp tắc. Càng làm cho lão tử trong lòng chấn động là, Huyền Đô đi, vốn là Hỗn Nguyên chi lộ, siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc. Bây giờ hắn đã tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách cái kia chí cao vô thượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ kém một bước cuối cùng. Pháp tắc viên mãn. Một khi võ đạo pháp tắc ngưng tụ thành công, dung nhập bản thân, vậy hắn liền có thể nhờ vào đó phát tác, nhất cử xông phá gông cùng xiềng xích, chứng đạo Hôn Nguyên Đại La. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên a. Lão tử đầu ngón tay khẽ run lên. Đó là ngay cả thánh nhân đều muốn ghé mắt cảnh giới. Tuy không thánh nhân chính quả, không nắm giữ thiên đạo quyền hành, lại siêu thoát thiên đạo trói buộc, chiến lược ngập trời, không sợ thánh nhân. Tam thanh bên trong đều là đi chạm tam thi chi lộ. Hắn bằng vào khai thiên công đức cùng lập giáo khí vận, thành tựu thiên đạo thánh nhân. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng giống như thế, mượn Hồng Mông tử khí ký thác thiên đạo, phương thành thánh vị. Nhưng hôm nay, Huyền Đô lại muốn bước ra một bước kia, mà lại là lấy tự sáng tạo pháp tắc phương thức. Bản tọa lúc trước lao tử chậm rãi hai mắt nhắm lại, cổ sơ trên khuôn mặt lần thứ nhất hiện ra vô cùng rõ ràng hối hận. Thủ Dương Sơn bên dưới, phong tuyết 10 năm. Thiếu niên mặc áo xanh kia quỳ ở sơn môn bên ngoài, dập đầu 10 năm, chỉ vì bái nhập nhân giáo, cầu một đường tiên duyên. Nhưng hắn đâu? Hắn muốn nhiều tôi luyện Huyền Đô tính tình, sau đó lại Huyền Đô. Nhưng hôm nay, cái kia bản thân hắn xem trọng thiếu niên, đã thành Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, càng là đã ngưng tụ ra võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu, càng làm cho trong lòng hắn dị máu chính là Huyền Đô thu ước vạn nhân tộc làm đồ đệ, lập võ đạo thiên bi, tụ nhân tộc khí vận. Cái này vốn nên là nhân giáo căn cơ, là hắn lao tử khí vận. Nhưng hôm nay, đây hết thảy tận về thiệt giáo, thuộc về thông thiên. Vành bắt cảnh cung bên trong, tử khí ầm vang bạo loạn, đan lô nổ tung, cựu chuyển kim đan hóa thành cho bụi. Lao tử quanh thân vô vi đạo vận từng khúc vỡ nát, thay vào đó là một cố kiểm chế đến cực hạn, lại bàng bạc như vực sâu tức giận cùng hối hận. Sai, hắn lúc trước 10 phần sai. Như hắn năm đó thu Huyền Đô, vậy hôm nay ngưng tụ võ đạo phát tác, trùng kích Hỗn Nguyên Đại La, chính là hắn thái thành thánh nhân đệ tử. Cái kia ước vạn nhân tộc khí vận cũng sắp hết về nhân giáo. Đến lúc đó, nhân giáo khí vận sẽ tăng vọt mấy lần, hắn lao tử có lẽ có thể nhờ vào đó khí vận tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ, hết thảy giai không. Nhân giáo khí vận bởi vì Huyền Đô thu đồ đệ mà cắt giảm, đau hơn mất một vị đủ để chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La đệ tử. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Bên trên giường mây, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai con ngươi hơi khép, quanh thân ngọc thành tiên quang lưu chuyển như nước thủy triều, lại ẩn có một tia không dễ dàng phát giác hỗn loạn. Hắn cũng không chân chính nhập định. Từ Bắc Hải Nhiên đang vẫn lạc, Huyền Đô mang theo ước vạn nhân tộc bước lui yêu đình, càng tại đạo tổ trước mặt là nhân tộc chiếm được vạn năm lệnh cấm đằng sau. Vị này từ trước đến nay lấy uy nghiêm đường hoàng chứ danh ngọc thanh thánh nhân, trong lòng liền lại không yên tĩnh tĩnh. Giờ phút này, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp cung quyết, xuyên thấu vô tận hư không, trực tiếp hướng về Đông Hải chi tân. Nơi đó, một đạo màu xích kim cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên qua vân tiêu, chấn động bát hoang. Trong cổ sáng, võ đạo ý chí trào lên như rồng, khí huyết cộng minh giống như lôi, càng có một viên hỗn độn sắc phù văn ở trong đó như ẩn như hiện, tản ra một cỗ trước nay chưa có độc thuộc về võ đạo đạo vận. Võ đạo pháp tác hình thức ban đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi phun ra mấy chữ này, thanh âm băng lãnh, lại mang theo một tia khó mà ức chế chấn động. Hắn thấy được rõ ràng, cái kia tuyệt không phải bình thường dị tượng hoặc cảm ngộ hội tụ, đó là chân chính pháp tác hình thức ban đầu. Là ước vạn nhân tộc tu hành võ đạo trăm năm, ý chí của mình, cảm ngộ xen lẫn, tại Huyền Đô Hỗn Nguyên đạo vận dẫn đạo bên dưới, ngay tại thai nghén một đầu hoàn toàn mới đại đạo dấu hiệu. Một khi pháp tác này triệt để thành hình, bị đại đạo tán thành, cái kia Huyền Đô liền có thể nhờ vào đó phát tác, trùng kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong năm Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu ngón tay tại bên trên giường mây nhẹ nhàng gõ đánh, phát ra ngột ngạt mà quy luật tiếng vang. Mỗi một âm thanh đều phảng phất đập vào hắn đạo tâm chỗ sâu. Trăm năm, chỉ là trăm năm. Từ Huyền Đô đi ra Thủ Dương Sơn, bái nhập Tiệt giáo đến nay, không hơn trăm năm. Có thể cái này trăm năm, kẻ này đầu tiên là lấy nhân tộc chi thần, đến thông thiên hữu ái, thu làm thần truyền. Sau lập võ đạo thiên bi, thu ước vạn nhân tộc làm đồ đệ, tụ nhân tộc khí vận tại Tiệt giáo. Lại vào Bắc Hải, chém Nhân Đăng, thu Huyền Quy, nạp Côn Bằng, bước lui Nguyên Thủy Thần Uy. bây giờ càng mang theo ước vạn nhân tộc vây khốn yêu đình, đối cứng Chu Thiên Tinh Đầu, tại đạo tổ trước mặt là nhân tộc lấy lại công đạo, lập xuống vạn năm lệnh cấm. Từng cọc, từng kiện, thứ nào không phải hành vi người tiên, thứ nào không phải kinh thế hai tụ. Mà bây giờ, hắn lại thật muốn tự sáng tạo pháp tắc, dùng võ chứng đạo. Hôn Nguyên Đại La Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, tam bảo ngọc như ý tại trong tay hào ánh sáng sáng tắt, chiếu rọi ra trong mắt của hắn cái kia quần quần không nghĩ sát cơ cùng kiên kỵ. Đúng vậy, kiên kỵ. Cho dù là cao quý thánh nhân, chấp trưởng tiên đạo quyền hành, quan sát hồng hoang chúng sinh, giờ phút này đối mặt Huyền Đô cái kia ngay tại ngưng tụ võ đạo pháp tắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng vẫn như cũ sinh ra một tia rõ ràng kiên kỵ. Chỉ vì Huyền Đô đi là Hôn Nguyên chi lộ, siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc. Một khi chứng đạo Hôn Nguyên đại la, đó chính là đúng nghĩa cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, không sợ thánh nhân quyền hành. Đến lúc đó, hắn Nguyên Thủy còn có thể giống như ngày hôm nay, lấy thánh nhân uy áp trấn nhiếp với hắn sao? Huống chi đề cử chuyến hót, Huyền Huyễn chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 107 Nguyên Thủy Danh Thông Thiên Đạo, Phương Tây Hai Thánh xem kịch. Chương 107 Nguyên Thủy Danh Thông Thiên Đạo, Phương Tây Hai Thánh xem kịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Kim Ngao đạo phương hướng. Tiệt giáo khí vận cho dù cách xa nhau vô tận hư không, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Tiệt giáo cái kia nguyên bản liền mênh mông bàng bạc khí vận trường hạ, giờ phút này chính lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng điên cuồng tăng gọn. Gấp đôi. Vẹn vẹn bởi vì Huyền Đô là nhân tộc lấy lại công đạo, tỉnh lại tâm hồn, tiệt giáo khí vận liền tăng gọn gấp đôi. Như lại để cho Huyền Đô ngưng tụ võ đạo pháp tắc, chứng đạo Hôn Nguyên đại la. Cái kia tiệt giáo khí vận lại đem tăng gọn đến mức nào? Trong lượng kiếp, khí vận chính là hết thảy. Khí vận hưng vượng người, cơ duyên không ngừng, gặp dự hóa lành. Khí vận suy bại người, kiếp nạn trùng điệp, từng bước duy gian. Ngày xưa Long Hán lượng kiếp, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cơ nào cường thịnh. Nhưng cuối cùng đều là bởi vì khí vận hao hết, tộc diệt đạo tiêu. Bây giờ Vu Yêu lượng kiếp sắp nổi, tiệt giáo như đến như vậy ngập trời khí vận. Cái kia xiển giáo nên như thế nào tranh? Hắn Nguyên Thủy lại nên như thế nào tranh? Thông Thiên Ngươi ngược lại là thu tốt đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh độ cong, trong mắt tàn khốc như đao. Hắn sao lại không biết Thông Thiên tâm tư? Thu Huyền Đô làm đồ đệ, lập làm phó giáo chủ, càng tại hôm nay không tiếp cùng yêu đình, cùng đạo tổ cùng nhau, cũng muốn hộ nó chu toàn. Cách làm không phải liền là mượn Huyền Đô chi thủ, tụ nhân tộc khí vận, tráng tiệt giáo căn cơ, tại trong lượng kiếp giành một đường kia siêu thoát cơ hội sao? Đáng tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi đứng dậy, Ngọc Thanh Tiên Quang giống như thủy triều từ sau lưng hiện lên, hóa thành một vòng sáng chói Ngọc Thanh Tiên Luân treo ở sau đầu. Tiên Luân bên trong, sơn hà sát tắc, nhật nguyện tinh thần chi tượng không ngừng lưu chuyển, tản mát ra chấn áp và cổ, chúa tể càn khôn vô thượng uy nghiêm. Bản tọa sẽ không để cho người toàn nguyện. Hắn bước ra một bước, thân hình đã tới Ngọc Hư Cung bên ngoài, đứng ở đỉnh Côn Luân. Hàn phong lạnh thấu xương, vân hải bốc lên. Phía dưới là liên miên vô tận Côn Luân sơn mạch, kỳ phong đứng vững, tiên vụ lở lở, linh thú bước đầu, tiên hạc cùng vang lên. Nơi này là xiển giáo đạo thống chỗ, là hồng hoang có vài động thiên phúc địa, càng là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh doanh vô số tuế nguyện căn cơ. Có thể giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nhưng lại chưa rơi vào Côn Luân cảnh đẹp phía trên. Hắn xa xa nhìn về phía Đông Hải Chi Tân, nhìn về phía cái tia đạo màu xích kim của sáng, nhìn về phía cột sáng phía dưới thân ảnh áo xanh kia. Tự sáng tạo pháp tắc, lịch thiên mà đi Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào giọng niệm ai, "Huyền Đô, ngươi thật sự cho rằng tiên đạo sẽ tha cho ngươi?" Thoại âm rơi xuống, hắn chậm rãi đưa tay, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông đầu ngón tay chỗ, một chút ngọc thanh tiên quang lặng yên sáng lên. Quang mang mới đầu yếu ớt, lại cấp tốc quy tán, hóa thành một đạo huyền ảo tối nghĩa ngọc thanh đạo văn, là gắn ở trong hư không. Đạo văn thành hình sát na. "Oanh!" Cả tòa Côn Luân Sơn ầm vang chấn động. "Không, không chỉ Côn Luân." Lấy Côn Luân làm trung tâm, ước vạn dặm sơn hà, vô tận thiên vực đều là tại thời khắc này khẽ run lên. Một cỗ mênh mông bàng bạc, bao trùm vạn vật, chúa tể thiên địa vô thượng ý chí, từ nơi sâu xa ẩm vàng giáng lâm. Đó là thiên đạo ý chí. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lấy thánh nhân quyền hành, dẫn động thiên đạo cảm ứng, đem Đông Hải Chi Tân cái kia ngay tại ngưng tụ võ đạo pháp tác hình thức ban đầu hiện lên tại thiên đạo phía dưới. Hắn muốn để thiên đạo nhìn đến, nhìn thấy đầu này ngay tại thanh nén, ý đồ dung nhập hồng hoang hoàn toàn mới pháp tác. Nhìn thấy Huyền Đô cái tiêm lịch tiên mà đi, muốn dùng võ chứng đạo dạ tâm. Thiên đạo chí công cũng đến tư. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh, khoe miệng ý cười càng thâm thúy, hồng hoang phát tắc đều do đại đạo diễn sinh, tuyên cổ trường tồn, há lại cho hậu thế sinh linh tùy ý tăng thêm. Huống chi hắn dừng một chút, trong mắt tàn khốc lóe lên, võ đạo phát tắc, tụ nhân tộc ý chí, ngưng khí huyết chiến ý, một khi thành hình, chắc chắn giao động hiện hữu thiên đạo trật tự. Như thế biến số thiên đạo, sao lại tha cho ngươi? Phương Tây, Tu Di Sơn, Bát Bảo công đức chỉ mở, kim liên chập chờn, phản âm mịt mờ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sánh vai tính toán, hai con ngươi hơi khép, trên mặt khó khăn chi sắc đồng đậm, phản phất tại thừa nhận vô tận kiếp số cỏ rửa. Mà giờ khắc này, hai người gần như đồng thời mở mắt, hai cặp nguyên bản thanh tịnh thương xót đôi mắt chỗ sâu, đồng thời bộc phát ra khó có thể tin hãi nhiên tinh quang, gắt gao nhìn về phía phương đông. Nơi đó, một đạo màu xích kim võ đạo ý chí cột sáng phóng lên tận trời, xuyên qua vân tiêu, chấn động bát hoang. Trong cột sáng, khí huyết như rồng, chiến ý như nước thủy triều. càng có một viên hỗn độn sắc phù văn ở trong đó xoay chậm chậm, tản mát ra một loại trước đó chưa từng có, lại mang theo sinh cơ bừng bừng hoàn toàn mới đạo vận. Võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu. Chuẩn Đề nghẹn ngào thấp giọng hô, trong tay thất bảo diệu thụ ánh sáng đột nhiên loạn, bảo quang lưu chuyển trên thân cây, lại ẩn ẩn hiện ra mấy đạo nhỏ không thể thấy vết rách. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm viên kia hỗn độn phù văn, trên mặt khó khăn chi sắc trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là khó nói nên lời kinh hãi, Huyền Đô hắn lại thật muốn tự sáng tạo pháp tắc. Dùng võ chứng đạo. Tiếp dẫn cũng là toàn thân kịch chấn, quanh thân tầng kia ôn nhuận tường hòa Phật quang lại từng khúc hỗn loạn, hiện lộ ra dưới đó tấm kia đồng dạng chấn kinh đến cực hạn khuôn mặt. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, thấp tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật thanh âm khúc khốc, mang theo một tia ngay cả chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Tự sáng tạo pháp tắc. Đây chính là ngay cả thánh nhân cũng không từng nghĩ tới, lại không dám nếm thử hành vi người tiên. Hồng Hoang mở đến nay, pháp tắc đều do đại đạo diễn sinh, tuyên cổ trường tồn. Chính là bọn hắn những này thiên đạo thánh nhân, cũng chỉ là mượn thiên đạo chi lực chấp trưởng bộ phận quyền hành, lĩnh hội, vận dụng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sáng tạo. Có thể Huyền Đô, một cái tu hành không hơn trăm năm hôn nguyên kim tiền, lại muốn đi ra một đầu độc thuộc về mình, cũng độc thuộc về nhân tộc võ đạo pháp tắc. Kẻ này quả nhiên là muốn nghịch thiên mà đi. Chuẩn Đề trong mắt tinh quang điên cuồng lấp lóe, trong tay thất bảo diệu thụ có chút rung động, sư minh, võ đạo pháp tắc một khi thành hình, bị đại đạo tán thành, vậy hắn liền có thể nhờ vào đó pháp tắc, nhất cử xông phá hôn nguyên kim tiên gông cùng xiềng xích, chứng đạo hôn nguyên đại la. Đến lúc đó hắn dừng một chút, trong thanh âm đã mang tới một tia không đè nén được kiên kỵ, hôn nguyên đại la kim tiên, siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc, chiến lược ngập trời, tuy không thánh nhân chính quả, cũng đã có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Bình khởi bình tọa. Bốn chữ này, như là vạn quân trọng truy, hung hăng nện ở tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đạo tâm chỗ sâu. Bọn họ là ai? Phương Tây hai thánh, Huyền Môn đạo tổ thân truyền, chấp trưởng Tây Phương giáo, thượng thiên đạo quyền hành, quan sát hồng hoang chúng sinh. Có thể Huyền Đô một cái hậu bối đệ tử, tu hành không hơn trăm năm, liền muốn cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Càng mấu chốt chính là, Huyền Đô như chứng đạo hôn nguyên đại la, thiệt giáo khí vận chắc chắn lại lần nữa tăng gọn. Chuẩn Đề ánh mắt sắc bén như lao, quét về phía Đông Hải chi tân cái kia mênh mông bảng bạc nhân tộc khí huyết của sáng, sư minh ngươi nhìn. Vẹn vẹn ngưng tụ pháp tác hình thức ban đầu, võ đạo thiên bi dưới đút vạn nhân tộc liền đã khí huyết của mình, ý chí thuế biến. Nhược chân để hắn thành công cái kia nhân tộc khí vận sẽ triệt để ngưng tụ, tận về thiệt giáo. Đến lúc đó thiệt giáo khí vận chi thịnh, chỉ sợ ngay cả xiển, yêu, vu ba bên cộng lại, đều khó mà chống lại. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn sắc mặt càng thêm khó coi. Phương Tây cằn cỗi, khí vận mỏng manh. Hai người bọn họ hao hết tâm huyết, lập xuống Tây Phương giáo, phát hạ 48 đạo đại hoành nguyện, mới miễn cưỡng mượn tới thiên đạo công đức, thành tựu thánh vị. Nhưng dù cho như thế, Tây Phương giáo khí vận cùng căn cơ vẫn như cũ kém xa Phương Đông Huyền Môn Tam giáo, càng không cách nào cùng yêu đình, vu tộc so sánh. Trong lượng kiếp, khí vận chính là mệnh mạch. Nếu để tiệt giáo độc chiếm nhân tộc khí vận, cái kia Tây Phương giáo trong tương lai trong lượng kiếp, chẳng phải là? Tiếp dẫn không còn dám nghĩ tiếp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Đông, nhìn chằm chằm biên kia ngay tại chậm rãi thành hình hỗn độn phù văn, trong mắt khó khăn chi sắc càng đậm, lại ẩn ẩn lộ ra một tia sắc cơ. Kẻ này không có khả năng lưu. Tiếp dẫn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng, chí ít không thể để cho hắn thành công ngưng tụ võ đạo pháp tắc, chứng đạo hôn nguyên đại la. Chuẩn Đế nghe vậy, trong mắt tàn khốc lóe lên, sư minh là muốn xuất thủ. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng, trên mặt gạt ra một tia miễn cưỡng ý cười, bất quá tựa hồ không tới phiên chúng ta quan tâm. Tiếp dẫn ánh mắt khẽ nhúc nhích, thuận Chuẩn Đề ánh mắt nhìn lại. Sau một khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Côn Luân Sơn phương hướng, một cỗ mênh mông bằng bạc, bao trùm mặt bật, chúa tể thiên địa vô thượng ý chí, đang từ nơi sâu xa ẩm vàng giáng lâm. Đó là thiên đạo ý chí. Nguyên Thủy ngồi không yên. Tiếp dẫn chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt khó khăn chi sắc hơi liễm, hóa thành một loại thâm trầm bình tĩnh, hắn so với chúng ta gấp hơn. Chuẩn Đề gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Xiển giáo cùng tiệt giáo vốn là như nước với lửa, Huyền Đô chém như đăng, bước lui Nguyên Thủy, sớm đã kết xuống tử thủ. Bây giờ Huyền Đô muốn chứng đạo hôn nguyên đại la, không muốn thấy nhất chính là Nguyên Thủy. Dù sao hắn dừng một chút, nếp miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, xiển giáo 12 kim tiên, bây giờ tu vi cao nhất người bất quá đại la kim tiên trung kỳ, ngay cả chuẩn thánh cũng không từng đột phá. Nhược Huyền Đô thật thành hôn nguyên đại la, cái kia Nguyên Thủy vị sư tôn này mặt mũi coi như triệt để mất hết. Tiếp dẫn khẽ mước cằm, không nói nữa. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn về phía phương đông, nhìn về phía cái kia màu xích kim võ đạo của sáng, nhìn về phía cổ sáng phía dưới thân ảnh áo xanh kia. Trong mắt ánh mắt phức tạp, có kiên kỵ, có kinh hãi, có sắc cơ, nhưng cũng có một tia nhỏ không thể thấy may mắn. May mắn giờ phút này xuất thủ là Nguyên Thủy. May mắn bọn hắn Tây Phương giáo tạm thời không cần cùng Huyền Đô, cùng Tiệt giáo xung đột chính diện. Lượng kiếp sắp tới, biến số mọc lan tràn, tiếp dẫn thấp giọng thì thảo, lại nhìn tiên đạo lựa chọn ra sao. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 108 nữ hoa may mắn, có thể so với Tam Thanh. Chương 108 nữ hoa may mắn, có thể so với Tam Thanh. Hoa hoàng cung, hào quang vạn trượng, thất thải thủy ai lượn lờ cung quyết. Nữ hoa nương nương tĩnh tọa bên trên giường mây, nghe thường khinh vũ, ánh mắt hướng về Đông Hải chi tân cái kia đạo nối liền trời đất võ đạo của sáng. Nàng thấy được rõ ràng, cổ sáng chỗ sâu, viên kia hỗn độn sắc phù văn chính xoay chậm chậm, mỗi xoay tròn một vòng, liền ngưng thực một phần, tản ra võ đạo đạo vận liền nồng đậm một phần. Ước vạn nhân tộc khí huyết, ý chí, cảm ngộ, như bách xuyên quy hải, liên tục không ngừng tràn vào phù văn bên trong, giúp đỡ thành hình. Đó là võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu. Huyền Đô, thật muốn thành công. Võ đạo pháp tắc tự sáng tạo một đạo, nữ hoa thấp giọng tự nói, thanh lệ trên dung nhan lần thứ nhất lộ ra rõ ràng kinh sợ. Cho dù sớm đã được chứng kiến Huyền Đô hành vi người tiên, nhưng khi tận mắt thấy kẻ này lại thật muốn tự sáng tạo pháp tắc, dùng võ chứng đạo lúc, nữ hoa trong lòng vẫn như cũ nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này đã không phải thiên phú, cơ duyên có khả năng giải thích. Đây mới thực là nghịch thiên mà đi, là muốn tại Hồng Hoang cố hữu 3000 đại đạo bên ngoài, sinh sinh mở ra một đầu hoàn toàn mới đường. Hôn Nguyên Đại La nữ hoa chậm rãi phun ra bốn chữ này, đầu ngón tay vào hư không điểm nhẹ, phát họa ra một đạo huyền ảo tạo hóa quy tích. Quy tích cuối cùng là Huyền Đô đứng ở võ đạo thiên bi trước thân ảnh. Áo xanh phần phật, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt thâm thúy như hỗn độn sơ khai, quên thân Hôn Nguyên đạo vận hòa hợp không ngại, càng có một cỗ trước nay chưa có chân lý võ đạo tại thai nghén, đang sôi trào, tại thủy biến. Đó là pháp tắc sắp thành hình dấu hiệu. Một khi công thành, Huyền Đô liền có thể nhờ vào đó phát tắc, nhất cử xông phá Hỗn Nguyên Kim Tiên gông cùng xiển xích, chứng đạo cái kia chí cao vô thượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó, nữ hoa ánh mắt ngưng lại, Hồng Hoang cách cục chắc chắn triệt để sửa. Một cái không mượn Hồng Mông tử khí, không nắm thiên đạo quyền hành, hoàn toàn bằng vào tự thân ngưng tụ pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La. Nó chiến lực, nó tiềm lực, nó siêu thoát trình độ, chỉ sợ ngay cả thế nhân đều muốn vì thế mà tròn váng. Tốt một cái Huyền Đô, tốt một cái võ đạo, nữ hoa nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt kinh sợ dần dần rút đi, thay vào đó là một vòng phức tạp khó hiểu thần sắc. Có rung động, có cảm khái, có thưởng thức, càng có một tia ngay cả chính nàng cũng không phát giác may mắn. Đúng vậy, may mắn. Nữ hoa chậm rãi nhắm mắt, tâm thần chìm vào tự thân khí vận trường hạ. Làm nhân tộc thánh mẫu, nàng được hưởng nhân tộc ba thành khí vận, đây là từ tạo ra con người công đức bên trong đạt được, là nàng thánh vị vững chắc, đạo hạnh tinh tiến căn cơ một trong. Trăm năm trước, Huyền Đô thu ước vạn nhân tộc làm đồ đệ, lập võ đạo thiên bi, tụ nhân tộc khí vận tại tiền giáo. Một khắc này, nữ hoa cảm giác được rõ ràng, tự thân chỗ hưởng nhân tộc khí vận bị ngạnh sinh sinh phân đi gần nữa. Nếu không có nàng lúc trước tạo ra con người lúc lập xuống đại công đức, khí vận căn cơ thâm hậu, chỉ sợ ngay cả thánh vị đều muốn bởi vậy dao động. Lúc đó, trong nội tâm nàng không phải là không có oán hận, không phải là không có phẫn nộ. Có thể trở ngại thông thiên như thế, càng bởi vì Huyền Đô làm việc quả quyết tàn nhẫn, nàng cuối cùng lựa chọn trầm mặc, lựa chọn quan sát. Mà bây giờ, nữ hoa chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Nàng thành công. Huyền Đô truyền nhân tộc võ đạo, thu phương pháp tu hành, nhìn như phân đi ta nhân tộc khí vận nhưng trên thực tế, hắn lại làm cho nhân tộc thực lực tổng hợp tăng vọt, để nhân tộc khí vận tổng lượng đã tăng mấy lần. Nữ hoa thấp giọng thì thào, đầu ngón tay tạo hóa đạo vận lưu chuyển, vào trong hư không diễn hóa xuất nhân tộc khí vận trường hà cảnh tượng. Trăm năm trước, nhân tộc khí vận mặc dù bởi vì nàng tạo ra con người công đức mà kéo dài, lại phân tán, mỏng manh, bị thế lực khắp nơi chia cắt từng bước xâm chiếm. Lao tử lập nhân giáo, phân đi ba thành, bây giờ không ngừng suy yếu. Nàng vị này thánh mẫu ba thành vẫn như cũ vững chắc. Nhưng hôm nay, Đông Hải chi tân, võ đạo thiên bi quang hoa đại phóng, ước vạn nhân tộc khí huyết cộng minh, ý chí hội tụ. Toàn bộ nhân tộc khí vận như là ngủ say cự long thức tỉnh, ầm vang một phát. Tổng lượng so trăm năm trước tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Nàng hiện tại ba thành có thể viễn siêu nàng lúc trước chỗ hưởng ba thành. Nước lên thì thuyền lên, nữ hoa khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng ý cười, thanh lệ trên dung nhan ánh sáng lưu chuyển, tăng thêm mấy phần thánh khiết, Huyền Đô lớn mạnh nhân tộc khí vận tăng vọt, ta vị này thánh mẫu tự nhiên được lợi. Nàng ánh mắt lần nữa hướng về cái kia màu xích kim võ đạo của sáng, hướng về cột sáng phía dưới thân ảnh áo xanh kia. Trong mắt lại không nửa phần oán hận, chỉ có thưởng thức cùng chờ mong. Huống chi nữ hoa tâm niệm vừa động, trong tay áo một viên màu xích kim tạo hóa thần thạch lặng yên hiện hiện. Trên thần thạch, nhân đạo khí tức lưu chuyển, chính là nàng năm đó tạo ra con người lúc sử dụng, gánh chịu bộ phận nhân tộc bản nguyên cùng nhân quả chí bảo. Giờ phút này, viên thần thạch này chính có chút rung động, tản mát ra trước nay chưa có ấm áp cùng cộng minh. Nó tại hô ứng võ đạo thiên bi, tại hô ứng cái kia ngay tại ngưng tụ võ đạo pháp tắc. Võ đạo pháp tắc, lấy người vì bản, đào móc nhân thể đại bí, rèn luyện khí huyết ý chí, nữ hoa ánh mắt càng ngày càng sáng. Đạo này, cùng ta tạo hóa chi đạo, lại có dị khúc đồng công chi diệu. Tạo hóa chi đạo, sáng tạo sinh mệnh, giao phó linh tính, diễn hóa vật vật. Võ đạo chi đạo, rèn luyện bản thân, đào móc tiềm năng, siêu việt cực hạ. Cả hai nhìn như khác biệt, kỳ thực đều là đối với sinh mạng bản nguyên thăm dò cùng thăng hoa. Như Huyền Đô thật có thể ngưng tụ võ đạo phát tắc, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La nữ hoa chậm rãi nắm chặt tạo hóa thần thạch, cảm thụ được trong đó cái kia càng ngày càng mãnh liệt cộng minh cùng rung động, vậy ta có lẽ có thể mượn cơ hội này, lĩnh hội chân lý võ đạo, cùng tạo hóa chi đạo ấn chứng với nhau. Từ đó nàng dừng một chút, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang, tại tạo hóa chi đạo bên trên, tiến thêm một bước. Ý nghĩ này vừa ra, ngay cả nữ hoa chính mình cũng tâm thần cực chấn. Tiến thêm một bước. Nàng mặc dù là trong 6 người trước hết nhất chứng đạo thiên đạo thánh nhân chính quả, nhưng bây giờ tu vi nàng cũng không cao. Tam thanh tu vi đều cao hơn hắn, thứ yếu mới là nàng, cuối cùng là chuẩn đề cũng tiếp dẫn. Nếu là tiến thêm một bước, thực lực của mình hoàn toàn có thể sánh vai thông thiên hoặc nguyên thủy. Huyền Đô võ đạo, đối với nàng mà nói, có lẽ là một trận cơ duyên to lớn. May mắn nữ hoa chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt vẻ may mắn càng đậm, may mắn lúc trước, ta không có như nguyên thủy, lão tử như vậy, ngăn cản Huyền Đô truyền đạo nhân tộc. Nàng hồi tưởng lại trăm năm trước, Đông Hải chi tân. Huyền Đô lập võ đạo thiên bi, thu ước vạn nhân tộc làm đồ đệ. Tu khí vận tại tiền giáo, Nguyên Thủy tức giận, lấy thánh nhân uy áp giáng lâm, muốn ngăn cản. Lão tử dù chưa nói rõ, nhưng cũng âm thầm tạo áp lực, ý đồ để nhân giáo độc chiếm nhân tộc khí vận. Chỉ có nàng. Nữ hoa ánh mắt cụ xuống. Lúc đó nàng mặc dù trong lòng không vui, lại bởi vì cố kỵ thông thiên, càng bởi vì mơ hồ phát giác được Huyền Đô trên thân cái kia cấu nghịch tiên cải mệnh khí vận, cuối cùng lựa chọn ngầm đồng ý, thậm chí tại Nguyên Thủy cùng lão tử tạo áp lực lúc, nàng còn âm thầm lấy tạo hóa chi đạo, là nhân tộc chống lên một phương che chở, triệt tiêu bộ phận thánh nhân uy áp. Hiện tại xem ra, một bước kia đi đúng rồi. Nếu không có như vậy, nàng hôm nay ha có thể ngồi hưởng nhân tộc khí vận tăng vọt chi lợi, há có thể cảm nhận được tạo hóa thần thạch cùng võ đạo pháp tắc cộng minh, lại há có thể nhìn thấy tiến thêm một bước thời cơ. Nguyên Thủy lão tử nữ hoa ngước mắt, nhìn về phía Côn Luân Sơn cùng Thủ Dương Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai. Hai vị kia, giờ phút này chỉ sợ hối hận phát điên đi. Nguyên Thủy tử không cần phải nói, cùng Huyền Đô đã kết tử thủ, càng là bởi vì ngăn cản võ đạo truyền đạo, cùng nhân tộc khí vận triệt để cách biệt. Lão tử mặc dù lập nhân giáo, thưởng nhân tộc khí vận, có thể bởi vì lúc trước ngăn cản Huyền Đô, âm thầm chèn ép, sớm đã cùng nhân tộc nội bộ lục đục. Bây giờ nhân tộc khí vận tăng vọt, có thể nhân giáo đoạt được, lại bởi vì nhân tộc ý chí mâu thuẫn, ngược lại đang không ngừng suy giảm. Trái lại nàng nữ hoa, dù chưa công khai duy trì Huyền Đô, có thể một lần kia ngầm đồng ý, một lần kia âm thầm che chở, lại làm cho nàng tại nhân tộc trong lòng vẫn như cũ bảo lưu lấy thánh mẫu tôn sùng. Phần này hương hỏa tình, tại khí vận phản hồi lúc, liền biến thành thật sự chỗ tốt. Lúc vậy mệnh vậy nữ hoa nhẹ giọng thở dài, lại không nửa phần đau khổ, chỉ có nhìn rõ thế sự minh ngộ. Nàng không nghĩ nhiều nữa, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Đông Hải Chi Tân. Giờ phút này, cái kia màu xích kim võ đạo cổ sáng càng sáng chói, cổ sáng chỗ sâu hỗn độn phù văn đã ngưng thực hơn phân nửa, tản ra võ đạo đạo vận, thậm chí bắt đầu dẫn động bốn bề thiên địa pháp tắc cộng minh. Trong hư không, ẩn ẩn có lôi đình hội tụ, có pháp tắc xiềng xích hiển hóa. Đó là thiên đạo cảm ứng được tân pháp tắc sinh ra, bản năng bài xích cùng khảo nghiệm. Muốn tới nữ hoa ánh mắt ngưng tụ, quanh thân tạo hóa đạo vận tự nhiên lưu chuyển, tại hoa hoàng cung bên ngoài bố trí xuống một tầng bình chướng vô hình, đem hết thể nhìn trộm ngăn cách. Nàng phải biết, sau đó sẽ phát sinh cái gì. Phải biết, Huyền Đô đến tột cùng có thể hay không vượt qua thiên đạo khảo nghiệm. Nếu là có tất yếu, nàng tự nhiên là muốn giúp bên trên một đám đề cử chuyên hot. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành biểu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 109 tiên đạo chi nhãn hiện, tam thanh giảng co. Chương 109 tiên đạo chi nhãn hiện, tam thanh giảng co. Đông Hải Chi Tân, võ đạo thiên bi bên dưới. Huyền Đô thanh âm giảng đạo im bặt mà dừng. Hắn khẽ ngẩng đầu, áo xanh phất động, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, hướng về Côn Luân Sơn phương hướng. Nơi đó, một cỗ mênh mông bằng bạc, bao trùm vạn vật, chúa tể thiên địa vô thượng ý chí, đang từ nơi sâu xa ẩm vàng giáng lâm. Thiên đạo ý chí. Rốt cuộc đã đến, Huyền Đô thấp giọng tự nói, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, phản chiếu lấy cái kia sắp ép xuống khủng bố thiên uy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ này thiên đạo ý chí cũng không phải là tự nhiên cảm ứng, mà là bị người lấy vô thượng vĩ lực dẫn dắt, khóa chặt nơi đây, muốn chấn áp cái kia ngay tại ngưng tụ võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu. Có thể làm được điểm này, hồng hoang bên trong chỉ có thiên đạo thánh nhân. Xuất thủ tất nhiên là cùng mình khúc mắc lớn nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thử. Huyền Đô nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, cũng không nửa phần kinh hoàng. Hắn sớm đã ngờ tới, chính mình ngưng tụ võ đạo pháp tắc, muốn chứng hôn nguyên đại la, chắc chắn sẽ dẫn tới thiên đạo bài xích, càng biết dẫn tới một ít người chiều cố. Nguyên Thủy, bất quá là cái thứ nhất ngày ra thôi. Ông. Thiên đạo ý chí triệt để giáng lâm. Trong hư không, lôi đình hội tụ, pháp tắc xiển xích hiển hóa. Hóa thành một đạo ngang qua thiên địa to lớn đôi mắt hư ảnh. Đôi mắt đạm mạc, vô tình, phản chiếu lấy vũ trụ sinh diệt, luân hồi thay đổi chi tượng. Ánh mắt chiếu tới, võ đạo thiên bi dưới màu xích kim cổ sáng bỗng nhiên chỉ trệ. Cổ sáng chỗ sâu, viên kia đã ngưng thực hơn phân nửa hỗn độn phù văn kịch liệt rung động, võ đạo đạo vận từng khúc hỗn loạn, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. Phía dưới đút vạn nhân tộc càng là tâm thần kịch chấn, khí huyết sôi trào, tu vi hơi yếu người càng là miệng phun máu tươi, như muốn hôn mê. Thiên đạo chi uy, há lại phàm nhân có thể chịu. Huyền Đô khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại võ đạo thiên bi chi đỉnh. Hắn ngửa đầu, nhìn thẳng cái kia to lớn thiên đạo chi nhãn, ánh mắt như kiếm, không hề sợ hãi. Ta lập võ đạo, truyền nhân tộc, tu khí vận, ngưng pháp tắc, làm sai chỗ nào? Tiếng gầm cuộn cuộn, hỗn nguyên đạo vận tự nhiên lưu chuyển, đem cái kia ép xuống thiên đạo uy áp cương ép chống ra một cõi cực lạc. Võ đạo chính là nhân tộc tự cường chi đạo, chính là chúng sinh siêu thoát chi lộ. Ngươi là thiên đạo, khi trí công vô tư, vì sao ngăn ta? Từng tiếng chất vấn như lôi đình nổ vang, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Thiên đạo chi nhãn không có chút gợn sóng nào, vẫn như cũ đạm mạc. Chỉ có cái kia pháp tắc xiển xích càng ngưng thực, lôi đỉnh càng cuồng bạo, hiển nhiên muốn đem cái này võ đạo pháp tắc triệt để xóa đi. Huyền Đô. Vào thời khắc này, một tiếng băng lãnh uy nghiêm quát chói tai từ trên 9 tầng trời ầm vang nổ vang. Ngươi tự ý lập võ đạo, tụ lại nhân tộc khí vận, nhiễu loạn thiên đạo trật tự, càng muốn tự sáng tạo pháp tắc, nghịch thiên chứng đạo. Như thế hành vi, đã xúc thiên giận. Hôm nay, bản tọa liền thay thiên đạo trấn ngươi nơi này. Lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói ngọc thanh tiên quang xé rách hư không, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh hiện ra. Hắn người khoác vạn tinh tiên bảo, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng, ánh mắt như lao, gắt gao khóa chặt Huyền Đô. Tam bảo ngọc như ý treo ở trước người, ngọc thanh tiên luân tại sau đầu xoay chậm chậm, tản mát ra chấn áp vạn cổ vô thượng thánh uy. Hắn vừa hiện thân, bốn bề thiên địa pháp tắc đều thần phục, lôi đình hội tụ, pháp tắc xiềng xích càng là ngưng thực mấy lần, hướng phía võ đạo thiên bi ngang nhiên chấn áp xuống. Thay mặt thiên đạo, chấn ta. Huyền Đô nghe vậy, không những không giận mà còn cười, "Nguyên Thủy sư bá, ngươi tốt lớn uy phong. Ta lập võ đạo, truyền nhân tộc, chính là thuận theo nhân tộc đương hưng chi đại thế, sao là nhiễu loạn thiên đạo trật tự? Ngươi bất quá là vì bản thân tư hoán, mượn thiên đạo tên, đi chèn ép chi thực tôi. Nhiên đăng mối thủ, xiển giáo chi nhục, để cho ngươi vị này Ngọc Thanh thánh nhân, ngay cả mặt mũi cũng không cần a." Từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu như kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong mắt sát cơ tăng vọt, làm càn. Hắn lại không nói nhảm, đưa tay một chỉ. Ngọc Thanh thần lôi rơi. Oanh két. Trên chín tầng trời, một đạo to như núi lớn Ngọc Thanh thần lôi ầm vang đánh rớt, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy uy năng kinh khủng, thẳng đến Huyền Đô đầu lâu. Một kích này, Nguyên Thủy nén giận mà phát, đã vận dụng ba thành thánh nhân chi lực. Xuất thủ chính là sát chiêu. "Nguyên Thủy, ngươi dám?" Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từng tiếng càng kiếm minh, xé rách trường không. Một đạo thân ảnh áo xanh từ hư không chỗ sâu ngang nhiên bước ra, ngăn tại Huyền Đô trước người. Hắn đứng chắc tay, sau lưng thanh bình kiếm hư ảnh treo trên bầu trời, vạn tiên trận đồ ẩn hiện. Ánh mắt như điện, nhìn thẳng Nguyên Thủy, trong mắt kiếm ý sôi trào, không che giấu chút nào bao che khuyết điểm cùng quyết tuyệt. Chính là Thông Thiên giáo chủ. Bang! Thanh bình kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, một đạo hỗn độn kiếm quang phóng lên tận trời, ngang nhiên chém về phía cái kia đánh rất Ngọc Thanh thần lôi. Xuy! Kiếm quang cùng thần lôi va chạm, ý mắng chôn bụi. Chỉ có năng lượng cuồng bạo dư ba hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch, đem hư không xé rách ra vô số vết rách. Thông Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt tức giận cuộn cuộn, ngươi còn muốn hộ nghịch đồ này. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi thu kiếm, sắc mặt bình tĩnh, "Nhị huynh, Huyền Đô lập võ đạo, truyền nhân tộc, chính là công đức tiến hành, sao là nghịch thiên mà nói? Ngược lại là ngươi, thân là thánh nhân, lại bởi vì tư đoán nhiều lần đối với van bối xuất thủ, thậm chí dẫn động thiên đạo ý chí chen ép hắn dừng một chút." Thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, "Như vậy hành vi, mới thật sự là có mất thánh nhân mặt mũi." "Ngươi?" Nguyên Thủy Thiên Tôn chán nản, quanh thân Ngọc Thanh Tiên quang điên cuồng bạo tuôn ra, tam bảo ngọc như ý vụ vụ rung động, hiển nhiên đã đến bộ phát biên giới. Nhưng mà, vào thời khắc này, ai một tiếng kéo dài thở dài, từ hư không chỗ sâu thăm thẳm truyền đến. Tiếng thở dài rơi, tử khí đi về đông bà và dặm. Một bóng người, từ trong tử khí chậm rãi bước ra. Râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ sơ, thân mang một mạc đạo bào, quanh thân vô vi đạo vận lưu chuyển, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, cùng vạn vật cùng tịch. Chính là Thái Thanh Thánh Nhân, lão tử. Đại Minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đồng thời quay đầu, nhìn về phía lão tử. Lão tử ánh mắt đạm mạc, đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào Huyền Đô trên thân. Dừng lại một cái chớp mắt, lại chuyển hướng cái kia to lớn thiên đạo chi nhãn. "Nhị đệ, tam đệ." Lão tử chậm rãi mở miệng, thanh âm không hề bận tâm, "Chuyện hôm nay, huyên náo quá mức." Hắn nhìn về phía Nguyên Thủy, "Ngươi dẫn động thiên đạo ý chí, trấn áp võ đạo phát tắc, đã tuân thiên đạo chí công chi bản ý." Nguyên Thủy sắc mặt biến hóa, muốn giải thích. Lão tử cũng đã chuyển hướng Thông Thiên, "Tam đệ, ngươi hộ đồ xuất ruột, là sư minh lý giải. Nhưng Huyền Đông ngưng tụ võ đạo phát tắc, muốn chứng hôn nguyên đại là, đây là hành vi người tiên, xác thực đã xúc động thiên đạo trật tự. Thiên đạo hàng uy, tự có nó để ý." Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, đại minh lời ấy hẳn là cũng muốn ngăn cản Huyền Đô chứng đạo. Lão tử khẽ lắc đầu, không phải là ngăn cản, mà là hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, võ đạo phát tác chính là tân sinh chi đạo, có thể hay không bị thiên đạo tán thành, cần trải qua thiên đạo khảo nghiệm. Đây là định số, không phải sức người có thể đổi. Thoại âm rơi xuống, lão tử tay áo bung lên. Ông, một cỗ thanh tinh vô vi, nhưng lại vô cùng mênh mông đạo vận tràn ngập ra, đem Nguyên Thủy dẫn động thiên đạo uy áp lặng yên bước lên ba phần. Cái kia to lớn thiên đạo chi nhãn khẽ run lên, trong mắt vẻ đạm mạc giảm xuống, giống như tại cân nhắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, trong lòng trong nháy mắt minh ngộ đại huynh muốn làm gì. Lão tử dù chưa công khai thiên vị, có thể chiêu này đã triệt để đoạn tuyệt thông thiên thủ đoạn. Chỉ gặp lão tử thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, thiên đạo vận chuyển, tự có nó quỹ. Võ đạo có thể hay không tồn tụ, Huyền Đô có thể hay không chứng đạo, đều do thiên đạo quyết đoán. Chúng ta thánh nhân, chấp trưởng quyền hành, lại không thể bao biện làm thầy, cưỡng ép can thiệp. Lời vừa nói ra, thông thiên biến sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình đại huynh vậy mà như thế ngoan độc, lại muốn ngăn Huyền Đô cùng nhân tộc con đường. Lão tử lời này, nhìn như công bằng, kỳ thực đã biểu lộ thái độ. Nói là giao cho thiên đạo quyết đoán, nhưng căn bản vẫn là phải để thiên đạo diệt võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu. Tốt. Gặp lão tử giúp đỡ chính mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn mừng lớn nói, đã như vậy, vậy liền nhìn thiên đạo như thế nào quyết đoán. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, lui ra phía sau một bước, cùng lão tử đứng sóng vai. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển tiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 110, Thông Thiên đoạn tuyệt tam thanh chi tỉnh, không chết không thôi. Chương 110, Thông Thiên đoạn tuyệt tam thanh chi tỉnh, không chết không thôi. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, cặp kia nguyên bản bình tĩnh thâm thúy trong đôi mắt, bỗng nhiên nổ tung lực vạn đạo sắc bén kiếm quang. Quanh thân thanh bình kiếm ý không bị khống chế ầm vang một phát, đem quanh người hư không từng khúc xé rách. Đại Minh, Thông Thiên đột nhiên tiến lên trước một bước, áo xanh của vũ tóc đen đứng đấy, thanh âm như là cựu thiên lôi đỉnh nổ vang, lôi cuốn lấy khó mà ức chế tức giận cũng khó có thể tin, ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão tử tấm kia không hề bận tâm khuôn mặt, mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ như kiếm, đâm rách trời cao, giao cho thiên đạo quyết đoán. Ha 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 ha, tốt một cái giao cho thiên đạo quyết đoán. Thông Thiên ngửa mặt lên trời cùng điếu, tiếng cười lại băng lãnh thấu xương, mang theo một cố gần như bi phẫn giọng niệm ai: "Đại huynh, ngươi thật đúng là ta thật lớn huynh." Nguyên Thủy dẫn động thiên đạo ý chí, muốn chân sát Huyền Đô, diệt tuyệt võ đạo, ngươi không những không ngăn, phản nói cái gì thiên đạo tự có lý. Bây giờ càng là muốn cùng Nguyên Thủy liên thủ, ngồi xem thiên đạo xóa đi võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu, hoàn toàn đoạn tuyệt Huyền Đô con đường chứng đạo. Thanh âm hắn đột nhiên chuyển lệ, như là vạn cổ hàn băng, đây cũng là trong miệng ngươi vô vi. Đây cũng là ngươi cái gọi là công bằng. Từng tiếng chất vấn, như trọng truy rơi đập, chấn động đến toàn bộ thiên vực ông tác hưởng. Phía dưới ước vạn nhân tộc càng là tâm thần đều chấn, mặt không còn chút máu. Bọn hắn mặc dù nghe không hiểu thánh nhân trong lời nói thâm ý, lại bản năng cảm nhận được một cỗ tai họa ngập đầu ngay tại giáng lâm. Kia to lớn thiên đạo chi nhãn treo cao đỉnh đầu, đạm mạc vô tình, dường như lúc nào cũng có thể hạ xuống hủy diệt lôi đình, đem bọn hắn trăm năm khổ tu, trăm năm chờ đợi võ đạo căn cơ, hoàn toàn xóa đi. Sư tôn tọa nhân thị ba người toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, lại gắt gao cắn răng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Bọn hắn biết, giờ phút này mở miệng sẽ chỉ làm sư tôn phân tâm, chỉ có thể đem tất cả hy vọng, tất cả sợ hãi, tất cả không cam lòng, toàn bộ dằn xuống đáy lòng, hóa thành kia phóng lên tận trời võ đạo ý chí, gắt gao chống đỡ lấy kia lão đạo muốn ngã xích kim ánh sáng màu trụ. Cột sáng chỗ sâu, viên kia hỗn độn phù văn kịch liệt rung động, võ đạo đạo vận từng khúc băng tán, nhưng như cũ ngoan cường mà xoay tròn lấy, phun ra nuốt vào lấy ước vạn nhân tộc hội tụ khí huyết cùng ý chí, ý đồ ngăn cản thiên đạo uy áp ăn mòn. Mà giờ khắc này, lão tử đối mặt thông thiên tức giận chất vấn, sắc mặt vẫn như cũ cổ sơ không gợn sóng. Chỉ là cặp kia nửa mở nửa khép đôi mắt chỗ sâu, nổi lên một tia cực kỳ yếu ớt gợn sóng. Tam đệ, lão tử chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước, ngươi chấp trưởng tiền giáo, thiếu giáo vô loại, bao che khuyết điểm xuất ruột, vi minh lý giải. Nhưng Huyền Đô đi chi đạo, xác thực đã chạm đến thiên đạo ranh giới cuối cùng. Hắn đưa tay chỉ hướng viên kia hỗn độn phù văn, ánh mắt thâm thúy, võ đạo pháp tắc, tụ nhân tộc ý chí, ngưng khí huyết chiến ý, một khi thành hình, chắc chắn lung lay hiện hữu thiên đạo trật tự. Đến lúc đó, nhân tộc khí vận hoàn toàn ngưng tụ, không còn phụ thuộc vào bất kỳ giáo phái, bất kỳ thế lực nào, tự thành một thể, siêu nhiên vật ngoại. Cái này đã không phải đơn thuần đạo thống chi tranh, mà là đối hồng hoang cố hữu cách cục hoàn toàn phá vỡ. Lão tử dừng một chút, nhìn về phía thông thiên, trong giọng nói nhiều một tia khó được ngưng trọng. Tam đệ, ngươi có thể từng nghĩ tới, như võ đạo thật thành, nhân tộc tự lập, kia vu yêu lượng kiếp thiên bình đem hoàn toàn mất cân bằng. Đến lúc đó lượng kiếp mất khống chế, thiên đạo phản vệ, hồng hoang chúng sinh đều tiêu rồi cướp. Như thế nhân quả, ngươi thể giáo gánh chịu nổi a? Lời vừa nói ra, thông thiên con ngươi đột nhiên co lại. Hắn sao lại không rõ lão tử thâm ý trong lời nói? Võ đạo pháp tắc như thành, nhân tộc liền có chân chính lập thân gốc rễ, không còn cần phụ thuộc vào bất kỳ giáo phái, bất kỳ thánh nhân. Đến lúc đó, nhân tộc khí vận đem hoàn toàn độc lập, không còn bị các phương chia cắt. Cái này nhìn như chỉ là nhân tộc chi phúc, có thể đối hồng hoang hiện hữu thế lực cách cục mà nói, lại là một trận kinh thiên động địa biến đổi lớn. Nhất là đối yêu đình, đối vu tộc, thậm chí đối tam thanh lập người, xiển, đoạn tam giáo mà nói, đều chính là trước nay chưa từng có xung kích. Lượng kiếp bên trong, khí vận chính là mệnh mạch. Như nhân tộc khí vận độc lập, kia thế lực khắp nơi tại lượng kiếp bên trong có thể cướp lấy khí vận, chắc chắn trên diện rộng cắt giảm. Đến lúc đó vì tranh đoạt còn lại khí vận, lượng kiếp thảm thiết trình độ, sợ rằng sẽ viễn siêu mong muốn, thậm chí khả năng hoàn toàn mất khống chế. Cho nên thông thiên chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía lão tử, lại nhìn về phía một bên cười lạnh không nói Nguyên Thủy, trong mắt cuối cùng một tia nhiệt độ hoàn toàn tan đi, hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo kiếm ý vực sâu. Cho nên các ngươi liền muốn liên thủ, mượn thiên đạo chi danh, hoàn toàn xóa đi võ đạo pháp tắc, đoạn tuyệt Huyền Đô con đường chứng đạo. Thậm chí không tiếc hy sinh nhân tộc cái này trăm năm khổ tu, trăm năm chờ đợi, cũng muốn giữ gìn các ngươi kia cái gọi là hồng hoang cách cục. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, thanh bình kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Bang! Kiếm minh chấn cửu tiêu, hỗn độn kiếm quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa màu xanh kiếm ảnh, treo ở thông thiên sau lưng. Kiếm ảnh bên trong, vạn tiên trận đồ ẩn hiện, chu tiên tứ kiếm hư ảnh luân chuyển, tản mát ra không phải bốn thánh không thể phá vô thượng sát phạt chi uy. Đại minh, nhị minh. Thông thiên thanh âm băng lãnh, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ quyết tuyệt, hôm nay ta đem lời để ở chỗ này. Võ đạo là Huyền Đô là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống, cũng là ta tiệt giáo công nhận tu hành chi đạo. Ai muốn diệt võ đạo, ai muốn đoạn Huyền Đô con đường, hắn ánh mắt như điện, đảo qua lão tử cùng Nguyên Thủy, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng, chính là cùng ta thông thiên là địch, chính là cùng ta tiệt giáo, không chết không thôi. Với anh, vừa dứt tiếng, thông thiên sau lưng kia màu xanh kiếm ảnh ầm vang tăng vọt, chu tiên tứ kiếm hư ảnh hoàn toàn hiển hóa, phân lập tứ phương, kết thành một tòa bao phủ thiên địa kinh khủng kiếm trận. Tuy không phải bản thể, chỉ là hư ảnh hiển hóa, có thể kia cố chặt đứt vạn cổ, chu diệt vạn pháp vô thượng sát ý, đã để toàn bộ thiên vực pháp tắc cũng vì đó đông kết, vỡ nát. Thông thiên, ngươi điên rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đổi biến, nghẹn ngào quát chói tai, vì một cái Huyền Đô, ngươi lại phải vận dụng chu tiên kiếm trận hư ảnh, cùng chúng ta huynh đệ bất hòa. Lão tử cũng là lông mày cau lại, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn không nghĩ tới, thông thiên đối Huyền Đô, đối võ đạo, lại coi trọng tới tình trạng như thế, thậm chí không tiếc vận dụng chu tiên kiếm trận hư ảnh, cũng muốn cùng hắn cùng Nguyên Thủy chính diện chống lại. Bất hòa. Thông thiên cười lạnh, ánh mắt như kiếm, nhị huynh, tự ngươi dẫn động thiên đạo ý chí, muốn chấn sát Huyền Đô một khắc kia trở đi, người ta ở giữa, liền đã mất tình cảm huynh đệ có thể nói. Về phần đại huynh, hắn nhìn về phía lão tử, trong mắt vẻ thất vọng không che giấu chút nào, ngươi luôn mồm vô vi công bằng, kỳ thực bất quá là muốn mượn thiên đạo chi thủ, duy trì ngươi chiếm cư nhân tộc khí vận mộng đẹp mà thôi. Đáng tiếc thông thiên dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt giọng địa mai độ cong, nhân tộc, sớm đã không phải trăm năm trước cái kia nhân tộc. Bọn hắn có võ đạo của mình, có ý chí của mình, có lựa chọn của mình. Ngươi nhân giáo mong muốn độc chiếm nhân tộc khí vận, hỏi qua ước vạn nhân tộc sao? Từng tiếng quát chói tai, như là kinh lôi, nổ vang tại lao tử đạo tâm chỗ sâu. Lao tử cổ sơ khuôn mặt bên trên, rốt cục hiện ra một tia rõ ràng chấn động. Hắn chậm rãi nhắm mắt, trong tay áo biển quải có chút rung động, lộ vẻ kích động trong lòng tới cực hạn. Đúng vậy a, nhân tộc sớm đã không phải trăm năm trước cái kia nhân tộc. Trăm năm võ đạo, trăm năm tự cường. Huyền Đô là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống, tỉnh lại tộc hồn, ngưng tụ ý chí. Bây giờ nhân tộc khí huyết như rồng, ý chí như sắt, sớm đã có tự lập tại hồng hoang lực lượng cùng quyết tâm. Hắn vị này nhân giáo giáo chủ, vị này từng hưởng nhân tộc ba thành khí vận thánh nhân, bây giờ tại nhân tộc trong lòng phân lượng còn lại mấy phần. Chương 111, hủy bỏ lao tử nhân giáo. Lao tử tức giận. Chương 111, hủy bỏ lao tử nhân giáo. Lao tử tức giận. Lao tử chậm rãi mở mắt, trong mắt gợn sóng toàn bộ thu lại, một lần nữa hóa thành một mảnh không hề bận tâm đạm mạc. Mà thôi, tam đệ đã khăng khăng như thế, vi huynh cũng không thể nói gì hơn. Hắn lui ra phía sau một bước, tay áo hơi phật, quanh thân vô vi đạo vận lặng yên lưu chuyển, đem tự thân cùng trận này rằng có hoàn toàn ngăn cách. Hiển nhiên hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đại minh nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái xanh, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn không nghĩ tới lao tử lại thời khắc mấu chốt này lựa chọn lựa bộ. Thử. Nguyên thủy cắn răng, đột nhiên quay người gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên. Thông thiên, ngươi cho rằng tế gia chu tiên kiếm trận hư ảnh liền có thể bảo vệ kia võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu? Đừng quên thiên đạo ý chí đã tới. Đây là thiên đạo đối tân sinh pháp tắc khảo nghiệm, chính là định số, chính là ngươi bố trí xuống hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận cũng đừng hòng nghịch thiên mà đi. Mà nghe nói lời này, Huyền Đô chợt cười ha ha, ha ha ha. Hắn đứng ở võ đạo thiên bi chi đỉnh, áo xanh phần phật, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt lại bình tĩnh làm cho người khác tìm đập nhanh. Hắn cười, cười đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cười đến không kiêng nể gì cả. Trong tiếng cười, không có phẫn nộ, không có bi thương, chỉ có giọng niệm ai. Tốt một cái thiên đạo chí công, tốt một cái do trời quyết đoán. Huyền Đô chậm rãi ngưng cười âm thanh, ánh mắt như đao, thẳng tắp đâm về trong hư không cái kia đạo tử khí lượn lờ thân ảnh. Đại sư bá, ngươi lời nói này nói đến, quả nhiên là đường hoàng, giọt nước không lọt. Hắn dừng một chút, nét miệng lên một vệ băng lãnh ý cười, đã muốn ngăn ta nhân tộc chi đạo, lại muốn bày ra một bộ công bằng vô tư, thuận theo thiên mệnh dáng vẻ. Đã muốn mượn nhân tộc khí vận thành thánh, lập nhân giáo hưởng vô tận hương hỏa, lại đối nhân tộc trăm năm tàn sát làm như không thấy, thậm chí âm thầm chèn ép. Ra mặt này dạy, quả nhiên là hồng hoang nhất tuyệt. Chữ chữ như kiếm, câu câu chú tâm. Lão tử cổ sơ khuôn mặt bên trên vẫn như cũ không có một gợn sóng, chỉ là cặp kia nửa mở nửa khép đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia nhỏ không thể thấy hàn ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là giận tím mặt. Huyền Đô, ngươi dám đối đại huynh bất kính? Bất kính? Huyền Đô quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy sư bá, ngươi cùng ta ở giữa sớm đã không chết không thôi, làm gì ở đây làm bộ làm tịch? Hôm nay ngươi dẫn thiên đạo ý chí chân áp võ đạo, là thật là thiên đạo trật tự, vẫn là báo nhiên đang mối thủ, xiển giáo chi nhục. Chính ngươi trong lòng tin tưởng, hồng hoang vạn linh cũng không phải mù lòa. Tiếng gầm cuộn cuộn, quanh quẩn tứ phương. Âm thầm những cái kia theo dõi thần thức đều là rung động. Huyền Đô lời này, có thể nói sẽ mở cuối cùng một khối tấm màn che. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, quanh thân ngọc thanh tiên quang điên cuồng bạo tuôn ra, tam bảo ngọc như ý vụ vụ rung động, cơ hồ muốn rời khỏi tay. Hắn chưa hề nhận qua làm nhục như vậy. Bị một tên tiểu bối, ngay trước hồng hoang vạn linh mặt, như thế trần trụi vạch trần tâm tư. Ngươi! Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến lên trước một bước, thánh uy như nước thủy triều, ở bang đè xuống. Nhưng mà, Thông Thiên giáo chủ thân hình thoát một cái, đã ngăn khuất Huyền Đô trước người. Thanh bình kiếm hư ảnh treo ở sau lưng, kiếm ý ngút trời, không hề nhượng bộ chút nào. Nhị huynh, tiểu bối nói thẳng chút, làm gì tức giận? Huống chi Thông Thiên ánh mắt nhất chuyển, đảo qua lão tử, ngữ khí lạnh nhạt. Huyền Đô lời nói tuy có chút cực đoan, nhưng cũng không phải không có lý. Đại huynh lập nhân giáo, thưởng nhân tộc khí vận, lại chưa chân chính che chở nhân tộc. Hôm nay Huyền Đô ngưng tụ võ đạo pháp tắc, là nhân tộc mưu siêu thoát con đường. Đại huynh không xuất thủ tương trợ cũng không sao, ngược lại muốn thuận theo thiên đạo, ngăn cản chứng đạo. Hắn dừng một chút, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, như vậy làm việc, xác thực có chút không thể nào nói nổi. Lão tử ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía Thông Thiên, bốn mắt nhìn nhau. Hư không bên trong, phản phất có vô hình đạo vận va chạm, chôn bụi. Tam thanh ở giữa kia gắn bó vô tận tuế nguyệt vi diệu cân bằng, tại thời khắc này xuất hiện rõ ràng vết rách. Lão tử chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ không hề bận tâm. Tam đệ, ngươi chấp trưởng tiệt giáo, thiếu giáo vô loại, bao che khuyết điểm xuất ruột, vi huynh lý giải. Nhưng thiên đạo vận chuyển, không phải tư tình có thể đổi. Võ đạo pháp tắc như thật thuận theo thiên đạo, tự có thể tồn tụ. Nhưng nghịch thiên mà đi, chính là ép ở lại, cũng là vô dụng. Lời này nhìn như nói cho Thông Thiên nghe, kỳ thực nói là cho Huyền Đô nghe, nói là cho viên kia ngay tại thiên đạo uy áp hạ kịch liệt rung động, lúc nào cũng có thể vỡ nát võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu nghe. Lão tử muốn nói cho Huyền Đô, ngươi nói không bị thiên đạo tán thành, ngươi dãy rủa không có chút ý nghĩa nào. A, Huyền Đô đông nhiên cười, hắn cười đến càng thêm giọng niệm ai, càng thêm băng lãnh. Thuận theo thiên đạo, nghịch tiên mà đi. Hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt theo lão tử trên thân rời, chuyển hướng phía dưới, chuyển hướng kia ước vạn nhân tộc. Giờ phút này ước vạn nhân tộc đều ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu, tại thiên đạo uy áp hạ đau khổ trèo trống. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại thiêu đốt lên cùng một loại quan mang. Bất khuất, không cam lòng, không tin. Bọn hắn không tin, là nhân tộc mở sinh lộ, truyền xuống võ đạo sư tôn, sẽ bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Bọn hắn không tin, nhân tộc tự cường chi đạo sẽ là nghịch thiên mà đi. Bọn hắn càng không tin. Kia cao cao tại thượng, hưởng hết nhân tộc hương hỏa nhân giáo giáo chủ, sẽ trơ mắt nhìn xem thiên đạo trấn áp nhân tộc hy vọng. Đại sứ bá, Huyền Đô chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại làm người sợ hãi quyết tuyệt, người đã nói thiên đạo chí công, nhân đạo cũng phải tự cường. Hôm nay, ta lợi dụng nhân tộc chi sư chi danh, hắn hít sâu một hơi, âm thanh trấn cửu tiêu, hỏi một chút cái này hồng hoang thiên địa, hỏi một chút cái này ước ước vạn nhân tộc. Người thái thanh lão tử, xứng hay không lại làm nhân giáo giáo chủ? Lời vừa nói ra, tất cả thiên địa tịch. Lão tử cổ sơ khuôn mặt bên trên, rốt cục lần đầu lộ ra rõ ràng chấn động. Hắn con ngươi hơi co lại, ánh mắt đống nhiên chuyển lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô. Huyền Đô, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là nghẹn ngào quát chói tai, làm cản. Nhân giáo chính là đại huynh lập, thượng thiên đạo tán thành, há lại ngươi nói phế liền phế. Thông Thiên giáo chủ cũng là thần sắc cứng lại, nhìn về phía Huyền Đô trong ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Hủy bỏ nhân giáo giáo chủ chi vị, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nhân giáo chính là lão tử thành thánh chi cơ, thượng nhân tộc khí vận gia trì, càng đến thiên đạo tán thành, như thật bị phế trừ. Lão tử thánh vị mặc dù không đến mức rơi xuống, có thể nhân giáo khí vận chắc chắn băng tán, lão tử tự thân đạo hạnh cũng sẽ bị hao tổn. Huyền Đô, dám như thế? Nhưng mà, Huyền Đô lại dường như không nghe thấy. Hắn không nhìn nữa lão tử, không nhìn nữa Nguyên Thủy, thậm chí không nhìn nữa kia to lớn thiên đạo chí nhãn. Ánh mắt của hắn chỉ rơi vào phía dưới ước vạn nhân tộc trên thân. Toại nhân thị, hữu xảo thị, tư y địa thị. Huyền Đô nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ba người trong hai. Toại nhân thị ba người toàn thân kịch chấn, đột nhiên ngẩng đầu. Sư tôn. Huyền Đô chậm rãi nói, ta lập võ đạo, thu các ngươi làm đồ đệ, là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống. Nhân tộc tu hành võ đạo, không ngừng vươn lên, mặc dù liên tục gặp tàn sát, lại chưa từng đoạn tuyệt hy vọng. Hôm nay, ta là nhân tộc ngưng tụ võ đạo phát tác, muốn dùng cái này nói chứng hôn nguyên đại la, là nhân tộc mở vạn thế thái bình. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, nhưng có người, thưởng ta nhân tộc hương hỏa, chiếm ta nhân tộc khí vận, lại tại ta nhân tộc nguy nan lúc quanh tay đứng nhìn, tại nhân tộc quật khởi lúc ngang ngược ngăn cản. Người này chính là Thái Thanh lão tử. Người này lập nhân giáo, lại chưa đi nhân giáo chi trách. Người này hưởng khí vận, lại chưa gánh khí vận chi trọng. Từng tiếng lên án, như lôi đình nổ vang, là cấn tại mỗi một vị nhân tộc tâm thần chỗ sâu. Ước vạn nhân tộc, trong mắt tơ máu lan tràn, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trăm năm đọc lại bi phẫn, không cam lòng, oán hận. Tại lúc này ầm vang bộc phát, bọn hắn nhớ tới những cái kia bị yêu tộc tàn sát tộc nhân, nhớ tới những cái kia bị rút khô tinh huyết, hài cốt không còn tân sinh nhân tộc, nhớ tới nhân tộc tại hồng hoang tầng dưới chót dây rùa cầu sinh hèn mọn cùng tuyệt vọng. Mà lão tử, vị kia cao cao tại thượng nhân giáo giáo chủ, chưa từng chân chính che chở qua bọn hắn, chưa từng là nhân tộc nói một câu, không có, một lần đều không có. Hắn chỉ là tại thủ dương sơn điên, đạm mạc quan sát, vô vi mà trị, tùy ý nhân tộc tại huyết hỏa bên trong tiêu diệt, tại trong tuyệt vọng chìm nổi. Người loại này, xứng làm nhân giáo giáo chủ sao? Huyền Đô thanh âm đột nhiên cất cao, vang vọng hùng hoàng, hôm nay, ta Huyền Đô chương 112, nhân đạo muốn khôi phục. Thiên đạo tê chương 112, nhân đạo muốn khôi phục. Thiên đạo tê hôm nay, ta Huyền Đô lấy nhân tộc chi sư chi danh, lấy võ đạo chi tổ chi danh, hủy bỏ Thái Thanh lão tử nhân giáo giáo chủ chi vị. Nhìn nhân đạo giám chi. Cuối cùng bốn chữ phun ra, Huyền Đô đột nhiên đưa tay, đối với hư không trùng điệp nhấn một cái. Ông, võ đạo thiên bi, đột nhiên quang hoa đại phóng. Bia trên khuôn mặt, võ đạo hai chữ bắn ra trước nay chưa từng có hào quang ảo ánh. Hỗn độn sắc chân lý võ đạo phóng lên tận trời, cùng kia xích kim sắc nhân tộc ý chí cổ sáng hoàn toàn dung hợp. Trong cổ sáng, viên kia nguyên bản tại thiên đạo uy áp hạ kịch liệt rung động, như muốn vỡ nát hỗn độn phù văn, lại giờ phút này, ầm vang vững chắc. Không chỉ có vững chắc, càng tại ước vạn nhân tộc ý chí quan chú, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Điên cuồng ngưng thực. Ầm ầm. Toàn bộ hồng hoang đại địa, tại thời khắc này, có chút rung động, không phải thiên đạo chấn động, mà là nhân đạo cộng minh. Đông Hải chi tân, ước vạn nhân tộc đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn nhân đạo giám chi, tiếng gầm như biển, ý chí như nước thủy triều. Mỗi một cái nhân tộc trên thân đều sáng lên yếu ớt xích kim sắc quang mang. Đó là bọn họ tu hành võ đạo trăm năm ngưng tụ khí huyết chi quang, là bọn hắn ý chí bất khuất hiển hóa. Ước vạn quang mang hội tụ, hóa thành một đạo so trước đó tráng kiện gấp 10, mênh mông gấp trăm lần xích kim sắc hồng lưu, phóng lên tận trời, ngang nhiên vọt tới kia to lớn thiên đạo chi nhãn. Ông, thiên đạo chi nhãn khẽ run lên, trong mắt lần đầu lộ ra một tia rõ ràng chấn động. Kia là cực hạn phẫn nộ. Hồng hoang bốn nên là thiên địa nhân tam đạo cộng đồng trưởng quản, nhưng thiên đạo trước hết nhất khôi phục, cho nên một mực chèn ép địa đạo cùng nhân đạo. Không nghĩ tới hôm nay Huyền Đô lại muốn cưỡng ép khôi phục nhân đạo. Huyền Đô, ngươi muốn chết. Lão tử rốt cục duy trì không ở kia không hề bận tâm khuôn mặt. Sắc mặt hắn xanh xám, trong mắt tử khí điên cuồng lưu chuyển, quanh thân vô vi đạo vận từng khúc vỡ nát, hiện lộ ra hạ kia bị đè nén vô tận tuế nguyện tức giận cùng hồi hộp. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân cùng nhân tộc ở giữa khí vận liên hệ, ngay tại điên cuồng suy giảm, không phải bị bóc ra, mà là bị nhân tộc ý chí chủ động bài xích, chặt đứt. Ước vạn nhân tộc lấy võ đạo ý chí của mình, lấy khí huyết chi quang hiển hóa, cộng đồng phát ra cái kia đạo chấn thiên động địa thỉnh nguyện. Nhìn nhân đạo giám chi, phế Thái Thanh lão tử nhân giáo giáo chủ chi vị. Đây không phải Huyền Đô một người ý chí, đây là ước vạn nhân tộc cộng đồng ý chí, là nhân đạo. Tại đáp lại, thấy một màn này, Huyền Đô trong lòng cũng không nửa phần ý mừng. Nhân đạo mặc dù bởi vì ước vạn nhân tộc ý chí cộng minh mà chấn động, hiện lộ ra khôi phục điểm báo, có thể thì tính sao? Trên trời cao, Thiên đạo chi nhãn vẫn như cũ đạm mạc huyền lập. Tự hung thú lượng kiếp lên, Thiên đạo liền đã hoàn toàn khôi phục, chấp trưởng Hồng Hoang quyền hành nức vạn nguyên hội. Sao lại ngồi nhìn nhân đạo tại chính mình ngay dưới mắt thức tỉnh? Quả nhiên, ông Thiên đạo chi nhãn có chút chuyển động. Trong mắt không vui không buồn, lại có một đạo vô hình gợn sóng lặng yên nổi ra, vô thanh vô tức đảo qua toàn bộ Đông Hải chi tần. Gợn sóng những nơi đi qua, kia nguyên bản bởi vì nhân đạo cộng minh mà sôi trào xích kim sắc ý chí hùng lưu, lại như bị băng phòng, ngưng trệ bất động. Võ đạo thiên bi bên trên, võ đạo hai chữ quang hoa bỗng nhiên ảm đạm ba phần. Dưới tấm địa, ước vạn nhân tộc chỉ cảm thấy một cố khó nói lên lời ngạt thở cảm giác tự sâu trong linh hồn dâng lên, phản phất có ước vạn gông xiềng ra thân, liền khí huyết vận chuyển đều biến không lưu loát chậm chạp. Càng làm cho Huyền Đô trong lòng trầm xuống chính là, hắn rõ ràng cảm giác được, thể nội kia nguyên bản sắp hoàn toàn thành hình võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu, giờ phút này ngừng tụ tốc độ giảm nhanh. Thiên đạo xuất thủ, cũng không phải là lôi đỉnh trấn áp, cũng không phải pháp tắc nghiền ép, mà là lấy thiên đạo chi lực cưỡng ép áp chế nhân đạo ý chí, chỉ hoàn võ đạo pháp tắc ngưng tụ. Cái này so trực tiếp công kích đắt hơn, tuyệt hơn. Nó không hủy pháp tắc, lại làm cho pháp tắc vĩnh viễn không thành hình này. A Huyền Đô thấp giọng cười lạnh, trong mắt hỗn độn quang hoa lưu chuyển như ngân hà lưu chuyển. Thiên đạo coi là, dạng này liền có thể ngăn cản hắn. Quá ngây thơ rồi. Pháp tắc vốn cũng không thuộc thiên đạo quản hạt. Huyền Đô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng kia thiên đạo chi nhãn, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng, võ đạo pháp tắc chính là ta tự sáng tạo chi đạo, lấy người làm gốc, lấy lực làm cơ sở, lấy chiến để ý. Đạo này, về đại đạo quản hạt. Vừa dứt tiếng, Huyền Đô không do dự nữa, thể nội hỗn nguyên chi lực cầm vang một phát. Vâng. Một cỗ trước nay chưa từng có hỗn độn sắc đạo quang tự Huyền Đô quanh thân phóng lên tận trời, xông phá thiên đạo ý chí phong tỏa, thẳng sâu cửu tiêu. Huyền Đô quần áo phần phật, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như điện, âm thanh chấn hùng hoàng, đại đạo ở trên. Bốn chữ phun ra, thiên điệu đống nhiên yên tĩnh. Liền kia thiên đạo chi nhãn cũng hơi trì trệ, trong mắt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng. Ngưng trọng. Đại đạo. Kia là áp đạo thiên đạo phía trên trí cao tồn tại, là hồng hoang tất cả pháp tắc, tất cả quy tắc đầu nguồn. Thiên đạo chấp trưởng trật tự, đại đạo lại thai nghén bản pháp. Huyền Đô lại muốn trực tiếp kêu gọi đại đạo. Này ta Huyền Đô, tự sáng tạo võ đạo pháp tắc, là nhân tộc mở con đường tu hành, nưu siêu thoát cơ hội. Huyền Đô thanh âm càng thêm to, mỗi một chữ đều dường như là cấn ở trong hư không, dẫn động trong minh minh của mình, võ đạo người, rèn luyện bản thân, đào móc tiềm năng, lấy khí máu làm cơ sở, lấy ý chí là phòng, lấy chiến ý chứng đạo. Đạo này không mượn ngoại vật, không giả thiên đạo, duy tin bản thân, duy chiến không thua. Hắn môi nói một câu, thể nội kia võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu liền rung động một lần, tản mát ra càng thêm thuần túy, càng thêm sắc bén đạo vận. Đó là một loại cùng hiện hữu hồng hoang tu hành hệ thống hoàn toàn khác biệt nói. Không tu nguyên thần, không tỉnh thiên đạo, chỉ rèn luyện nội thân, chỉ ma luyện ý chí, chỉ cầu dùng võ phá bản pháp. Nhìn lại đạo giám chi, cuối cùng năm chữ Huyền Đô cơ hồ là hét ra, tiếng gầm như vạn cổ kinh lôi nổ vang tại hồng hoang mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ông từ nơi sâu xa, một cỗ minh ông cổ lão áp đảo cao hơn hết ý chí, lặng yên giáng lâm, không có bị áp, không có dị tượng, thậm chí không có bất kỳ cái gì thực chất cảm giác. Có thể toàn bộ sinh linh, bất luận là thánh nhân vẫn là sâu kiến, đều tại thời khắc này lòng có cảm giác, không tự chủ được nhìn về phía hư không, nhìn về phía kia, không thể nói nói tồn tại. Đại đạo, nó tới. Thiên đạo chi nhãn lần đầu, chấm dãi khép kín, cũng không phải là lùi bước, mà là kính sợ. Tại đại đạo trước mặt, cho dù là chấp trưởng hồng hoang trật tự thiên đạo, cũng cần cúi đầu. Hư không bên trong, một đạo vô hình ánh mắt rơi vào Huyền Đô trên thân, rơi vào viên kia sắp thành hình võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu bên trên. Thời gian phảng phất tại giờ phút này hoàn toàn đứng im. Ước vạn nhân tộc nín hơi, tam thanh ngưng mắt, chư thánh vắng lặng, chỉ có Huyền Đô ngẩng đầu mà đứng, ánh mắt kiên định như vạn cổ bản thạch. Hắn đang chờ, chờ đại đạo đáp lại. Một hơi, mười hơi, trăm hơi thở. Ngay tại tất cả mọi người coi là đại đạo sẽ không đáp lại, việc này đem vô tật mà chấm dứt thời điểm. Và anh, một cỗ không cách nào hình dung hùng vĩ đạo vận, tự từ nơi sâu xa ẩm vàng giáng lâm, rót vào trong Huyền Đô thể nội viên kia võ đạo pháp tắc hình thức ban đầu bên trong. Chương 113, đại đạo đáp lại, võ đạo pháp tắc thành. Chương 113, đại đạo đáp lại, võ đạo pháp tắc thành. Trong chốc lát, hỗn độn phù văn quang hoa đại phóng, nguyên bản chậm rãi ngưng tụ tốc độ, tại thời khắc này bạo tăng gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Phù văn phía trên, vô số tinh mịn võ đạo đạo văn điên cuồng diễn sinh, xen lẫn, hoàn thiện. Khí huyết trào lên chi đạo, ý chí rèn luyện phương pháp, chiến ý ngưng tụ chi yếu, nhục thân phá hạn chi bí. Tất cả liên quan tới võ đạo chân lý, cảm ngộ, phương hướng, đều tại đại đạo chi lực quán chú, hoàn toàn thành hình, viên mãn. Thành Huyền Đô chấn động trong lòng, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Võ đạo pháp tắc thành, không chỉ có thành, càng tại đại đạo chi lực ra trì hạn, hoàn toàn viên mãn, trực tiếp dung nhập hồng hoang đại đạo hệ thống, trở thành tam thiên đại đạo bên ngoài, lại một hoàn toàn mới đại đạo. Mà xem như đạo này chi tổ, Huyền Đô cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng đầu này tân sinh đại đạo ở giữa, thành lập nên một loại bền chắc không thể phá được liên hệ. Từ đây, võ đạo bất diệt, Huyền Đô bất tử. Võ đạo hưng thịnh, Huyền Đô đạo hạnh tinh tiến. Đây là đại đạo tán thành, càng là quả tặng. Ông võ đạo pháp tắc hoàn toàn thành hình sát na, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là chi của mình. Đông Hải chi tân, võ đạo thiên bi ở bang cực chấn, bia trên khuôn mặt võ đạo hai chữ bắn ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa, lại mơ hồ có đại đạo đường vân hiện hiện. Dưới tấm bia, ước vạn nhân tộc đồng thời toàn thân rung động. nguyên bản bị thiên đạo ý chí áp chế xích kim sắc ý chí hồng lưu, giờ phút này như là rẽ khỏi gông xiềng nổ lòng, ầm vang một phát, phóng lên tận trời, cùng võ đạo pháp tắc hoàn toàn giao hòa. Giống. Ước vạn nhân tộc ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm như nước thủy triều, khí huyết như hồng. Mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng, mình cùng võ đạo ở giữa thành lập nên một loại vi diệu liên hệ. Tu hành võ đạo người, khí huyết trào lên càng thêm thông thuận, ý chí rèn luyện càng thêm thuần túy, đột phá quan hải như có thần trợ. Chưa tu võ đạo người, cũng cảm giác thể nội huyệt khiếu bừng lòng, khí huyết tự hành vận chuyển, lại mơ hồ có bước vào võ đạo ngưỡng cửa xu thế. Đây là võ đạo trả lại, là tân sinh đại đạo đối người sáng tạo cùng với người thừa kế quà tặng. Tốt, rất tốt. Lao tử sắc mặt tái xanh, đầu ngón tay cây kêu biển phải run nhẹ nhẹ, quanh thân tử khí sáng tối chập chờn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân cùng nhân tộc ở giữa cái kia vốn là lão đạo muốn ngã khí vận liên hệ, tại thời khắc này hoàn toàn đứt gãy, không phải suy giảm, là hoàn toàn gãy mất. Gia chỉ tại hắn cùng nhân giáo nhân tộc khí vận điên cuồng tiết ra ngoài, hướng phía võ đạo thiên bi, hướng phía huyền đô, hướng phía ước vạn nhân tộc, mãnh liệt mà đi. Đại minh, nguyên thủy thiên tôn cũng là con người đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Hắn mặc dù không hưởng nhân tộc khí vận, có thể giờ phút này cũng có thể cảm giác được, hồng hoang cách cục hoàn toàn thay đổi, một đầu hoàn toàn mới pháp tắc sinh ra, mang ý nghĩa hồng hoang tu hành hệ thống sẽ nên đón có tính đột phá biến đổi. Mà huyền đô xem như võ đạo chi tổ, nó địa vị, khí vận, tương lai, đem viễn siêu bọn hắn những này thiên đạo thánh nhân đoạt trước. Đại đạo tán thành, võ đạo thành đạo, thông thiên giáo chủ vỗ tay cười to, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào vui mừng cùng vui mừng như điên. Ta đổ huyền đô, coi là thật muốn bị tiên. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương ánh mắt sáng chói, trong tay tạo hóa thần thạch ấm áp như dương, cùng kia tân sinh võ đạo pháp tắc mơ hồ của mình. Khoe miệng nàng chậm rãi câu lên một vệt ý cười, nói khẽ, hồng hoàng sắp biến thiên. Phương Tây Tu Di Sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề lẫn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt dùng đập cùng tính toán. Võ đạo, nhân tộc. Huyền đô chuẩn đề thấp giọng thì thào, trong tay thất bảo diệu thủ quang hoa lưu chuyển, kẻ này nhất định phải lôi kéo. Nếu không thể, cũng chỉ có thể tiếp dẫn chậm rãi nhắm mắt, thấp tuyên Phật hiệu, lại chưa lại nhiều nói. Mà giờ khắc này, thiên đạo chi nhãn chậm rãi mở ra, trong mắt lại không lãnh đạm như trước, thay vào đó là một loại phức tạp. Xem kỹ, nó nhìn về phía Huyền đô, nhìn về phía viên kia đã thành hình võ đạo phát tắc, nhìn về phía dưới kia khí huyết ngút trời ước vạn nhân tộc. Thật lâu, thiên đạo chi nhãn chậm rãi giảm đi, không có chấn áp, không có ngăn cản, thậm chí không có bất kỳ cái gì biểu thị, dường như ngầm cho phép đây hết thể xảy ra. Có thể tất cả mọi người biết, thiên đạo tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Hôm nay chi lui, bất quá là tạm lánh đại đạo phong mang. Chờ đại đạo ý chí tối lui, thiên đạo chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Chỉ là khi đó, võ đạo đã thành, huyền đô cũng không phải hôm nay chi huyền đô. Hô huyền đô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân trùng thiên hỗn độn đạo quang chậm chậm tu liễm. Hắn túi đầu, nhìn về phía dưới kia ước vạn nhân tộc, nhìn về phía thoại nhân thị trong mắt ba người kích động nước mắt, khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt ý cười. Võ đạo đã thành. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái nhân tộc trong hai, từ hôm nay trở đi, nhân tộc lúc này lấy võ đạo làm cơ sở, rèn luyện bản thân, ngưng tụ ý chí, chiến thiên đấu địa, không ngừng vươn lên. Đạo này không mượn vật ngoài, không mượn tiên đạo, duy tin bản thân. Nhìn các ngươi chuyên cần không ngừng, chớ vác đạo này. Vừa dứt tiếng, ước vạn nhân tộc cùng kêu lên gào thét, cần tuân sư tôn pháp chỉ. Tiếng gầm như sấm, khí huyết như rồng, ý chí như kiếm, nối liền trời đất. Huyền đô khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quay người, nhìn về phía sâu trong hư không, nhìn về phía kia dần dần tiêu tán đại đạo dư vị, nhưng trong lòng không nửa phần thư giãn. Đại đạo tán thành, chỉ là bắt đầu. Thiên đạo tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyên thủy, lão tử, thậm chí cái khác thánh nhân, cũng sẽ bởi vì võ đạo sinh ra mà một lần nữa bố cục. Vạn năm lệnh cấm mặc dù tại, có thể mạch nước ngầm sớm đã mãnh liệt, nhất định phải nhanh đột phá huyền đô, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Võ đạo pháp tắc đã thành, hắn cũng có thể nhờ vào đó xung kích hỗn nguyên đại la kim tiên năm chắc. Có thể như thế vẫn chưa đủ, hắn cần càng nhiều thời gian, càng nhiều tích lũy, càng nhiều biến số. Sư tôn, thông thiên giáo chủ thanh âm ở bên tai vang lên. Huyền đô quay đầu, chỉ thấy thông thiên đã tới trước người, trong mắt tràn đầy tán thưởng, hành động hôm nay chấn động hồng hoang. Vạn năm bên trong, thiên đạo cùng chư thánh bên ngoài sẽ không xuất thủ, có thể âm thầm, tất nhiên sẽ không an phận. Huyền đô gật đầu, đệ tử minh bạch. Thông thiên có chút hạng tay áo, một đạo kiếm ý thần niệm truyền vào huyền đô tâm thần. Đây là vi sư lĩnh hội chu tiên kiếm trận đoạt được một sợi chu tiên kiếm ý, ngươi lại cất kỹ, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Huyền đô trong lòng ấm áp, trịnh trọng tiếp nhận, đã tạ sư tôn. Thông thiên quát tay, ánh mắt đảo qua phía dưới nhân tộc, lại nhìn phía Côn Luân Sơn phương hướng, trong mắt hàn quang lóe lên, nguyên thủy cùng lão tử sẽ không bỏ qua. Ngươi lại bế quan xung kích ngôn nguyên đại la, nhân tộc sự tỉnh, có vi sư tại. Huyền đô không người, làm phiền sư tôn. Thông thiên không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành kiếm quang biến mất. Huyền đô đứng ở hư không, trầm mặc thật lâu. Hắn nhìn về phía võ đạo thiên bi, nhìn về phía ước vạn nhân tộc, cuối cùng nhìn về phía không trung lão tử. Huyền đô thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai, nhân giáo đã phế, khí vận mất hết. Ngươi còn có thể ngồi được bước a? Vừa dứt tiếng, thân hình hắn chậm rãi giảm đi, dung nhập hư không. Bế quan, xung kích, hôn nguyên đại la. Chương 114, lão tử tu vi sổ giảm, đoạn tuyệt nhân tộc tu hành. Chương 114, lão tử tu vi sổ giảm, đoạn tuyệt nhân tộc tu hành. Hư không bên trong, lão tử thân thể có chút lay động. Một ngụm sáng chói như tinh thần, nhưng lại ảm đạm như hạt bụi tử kim sắc thánh huyết, từ hắn trong miệng chậm rãi tràn ra. Huyết châu lơ lửng, mỗi một giọt đều tỏa ra hàn lực vạn nguyên hội thánh đạo căn cơ, tỏa ra giờ phút này kia từng khúc băng liệt vô vi đạo quả. Xuy thánh huyết nhỏ xuống hư không, cũng không tiêu tán. Ngược lại đem quanh mình không gian đốt ra nguyên một đám đen nhánh lỗ thủng bên dưới, tử khí lở lở, kia là thánh nhân bản nguyên tại tiêu tán. Lão tử nguyên bản cổ sơ không gợn sóng khuôn mặt, giờ phút này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu xuống dưới. Cái trán nếp nhăn làm sâu thêm, râu tóc càng thêm khô bạch, liền cặp kia nửa mở nửa khép, dường như phản chiếu vạn cổ tinh hà đôi mắt, cũng ảm đạm ba phần. Không chỉ như vậy, quanh người hắn tầng kia thanh tĩnh vô vi, cùng tiên địa hợp nhất đạo quang, giờ phút này vỡ vụn thành từng mảnh, hiển lộ ra hạ kia không ngừng suy giảm, không ngừng rơi xuống. Thánh cảnh tu vi, thiên đạo thánh nhân lục trọng thiên đỉnh phong, lục trọng thiên trung kỳ, lục trọng thiên sơ kỳ, ngũ trọng thiên, tứ trọng thiên. Mỗi rơi xuống nhất trọng, lão tử thân hình liền còn xuống một phần, quanh thân tử khí liền tán loạn một vòng. Đợi đến cuối cùng, hắn bước vàng dừng ở thiên đạo thánh nhân nhất trọng thiên sơ kỳ, lại khí tức phù phiếm, cảnh giới bất ổn, dường như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể hoàn toàn dập tắt. Đại minh, nguyên thủy thiên tôn con ngươi đột nhiên co lại, là thất thanh. Hắn một bước tiến lên trước, đỡ lấy lão tử lão đảo muốn ngã thân hình, ngọc thanh tiên quang không giữ lại chút nào mà tràn vào lão tử thể nội, ý đồ ổn định kia không ngừng băng tán thánh đạo căn cơ. Có thể vừa mới tiếp xúc, nguyên thủy liền toàn thân rung động. Hắn rõ ràng cảm giác được, lão tử thể nội thánh đạo căn cơ đã che kín vết rách, kia là lập giáo chi cơ bị chém đứt phản vệ. Nhân giáo, nhân tộc khí vận nguyên thủy sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên, chỉ là nhân tộc ý chí của mình có thể dung chuyển thánh nhân đạo cơ. Lão tử chậm rãi đưa tay, lao đi khỏe miệng thánh huyết, động tác vẫn như cũ chậm chạp, lại mang theo một loại trước nay chưa từng có nặng nề. Hắn khẽ lắc đầu, thanh âm khàn giọng, cũng không còn ngày xưa không hề bận tâm đạm mạc, không phải là nhân tộc ý chí. Hắn dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía Đông Hải Chi Tân cái kia như cũ ngút trời xích kim sắc võ đạo của sáng, nhìn về phía cổ sáng chỗ sâu viên kia đã thành hình hỗn độn phù văn, trong mắt lần thứ nhất hiện ra rõ ràng hối hận. Là đại đạo, Huyền Đô gọi đại đạo, lấy võ đạo pháp tắc hoàn toàn chặt đứt ta cùng nhân tộc nhân quả. Nhân giáo đã chỉ còn trên danh nghĩa. Vừa dứt tiếng, lão tử thân thể lại là nhoáng một cái. Nếu không phải nguyên thủy nâng, chỉ sợ giờ phút này đã khó mà duy trì lăng không hư lập. Đại đạo nguyên thủy thiên tôn con ngươi lại co lại, trong lòng hơi lạnh tỏa ra. Hắn sao lại không biết đại đạo ý vị như thế nào? Kia là áp đảo thiên đạo phía trên trí cao tồn tại. Huyền Đô lại thật có thể gọi đại đạo, thậm chí mượn đại đạo chi lực, cưỡng ép chặt đứt thánh nhân nhân quả. Kẻ này, đến tột cùng ra sao lai lịch? Khu cụ lao tử lại là một hồi kịch liệt ho khan, khóe miệng tử kim sắc thánh huyết không ngừng tràn ra. Hắn chậm rãi nhắm mắt, nội thị bản thân. Thánh đạo căn cơ vỡ vụn, thánh cảnh tu vi rơi xuống đến nhất trọng thiên, lại còn tại chậm chạp suy giảm. Nếu không phải hắn thành thánh sớm nhất, tích lũy dày nhất, càng có hồng mông tử khí bảo vệ nguyên thần, giờ phút này chỉ sợ đã hoàn toàn rơi xuống thánh vị, biến thành chuẩn thánh. Nhưng dù cho như thế, vạn năm bên trong, ta cần bế quan. Lão tử chậm rãi mở miệng, thanh âm khô khốc, đúc lại đạo cơ, vững chắc thánh cảnh. Hắn nhìn về phía Nguyên Thủy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhị đệ, lượng kiếp trước đó, chớ có lại tìm Huyền Đô cùng Tiệt Giáo phiền toái. Nguyên Thủy nghe vậy, chau mày, đại huynh, kẻ này đoạn ngươi đạo đồ, phế ngươi nhân giáo, thù này không đội trời chung. Huống chi, hắn bây giờ ngưng tụ võ đạo phát tắc, đại thế đã thành, như lại để cho hắn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La đến lúc đó Tiệt Giáo khí vận ngập trời, ta xiển giáo như thế nào tại lượng kiếp bên trong tranh phong? Từng tiếng chất vấn, chữ chữ không cam lòng. Lão tử lại chỉ là lắc đầu, đại thế đã không tại chúng ta. Hắn nhìn về phía Đông Hải Chi Tân, nhìn về phía kia khí huyết ngút trời ước vạn nhân tộc, trong mắt lại hiện lên một tia như thấy mơ mịt. Trăm năm trước đó, nhân tộc hay là hắn trong lòng bàn tay quân cờ, nhân giáo khí vận mặc cho cướp lấy. Trăm năm về sau, nhân tộc tự lập võ đạo, ý chí như sắt, mà ngay cả thánh nhân đạo cơ đều có thể dung chuyển. Cái này hùng hoang, thật thay đổi. Huyền Đô lão tử thấp giọng thì thào, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài, mà thôi về núi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tay áo hơi phật, tử khí lôi cuốn thân thể tàn phế, hướng phía Thủ Dương Sơn chậm rãi lướt tới, bóng lưng còn xuống, đi lại tập tễm, lại không ngày xưa vô vi thánh nhân siêu nhiên khí độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lặng nhìn qua lão tử rời đi phương hướng, trong mắt thần sắc biến ảo không chừng, có giận, có không cam lòng, có khó có thể dùng tin, càng có một loại cảm giác bất lực. Tam Thanh đứng đầu, Huyền Môn đại sư mình, chấp trưởng nhân giáo, thượng nhân tộc khí vận ức vạn năm thái thành thánh nhân, lại thật bị Huyền Đô, bị một đám trong mắt của hắn con kiến hôi nhân tộc lấy võ đạo ý chí của mình, mượn đại đạo chi lực, sinh sinh chặt đứt lập giáo chi cơ, phế đi nhân giáo, liền thánh cảnh đều rơi xuống đến nhất trọng thiên. Đây quả thực lật đổ hắn đối thánh nhân, đối thiên đạo, đối hồng hoang trật tự tất cả nhận biết. Nhân tộc, võ đạo nguyên thủy thấp giọng nhỉ non hai cái này từ. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Chi Tân. Nơi đó, xích kim sắc võ đạo của sáng vẫn như cũ phóng lên tận trời, xuyên qua vân tiêu, chấn động bát hoang. Cổ sáng chỗ sâu, viên kia hỗn độn sắc võ đạo pháp tác phủ văn xoay chậm chậm, tản mát ra một loại trước nay chưa từng có, sinh cơ bừng bừng nhưng lại sắc bén bá đạo đạo vận. Phù văn phía dưới, ước vạn nhân tộc ngồi xếp bằng, khí huyết cộng minh như vạn long đùng âm, ý chí hội tụ dường như tiên kiếm treo đỉnh. Cho dù cách xa nhau vô tận hư không, Nguyên Thủy cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kia cố bàng bạc mênh mông, không sờn lòng nhân tộc ý chí. Cái này ý chí, trăm năm trước còn như trong gió nến tàn, yếu ớt không chịu nổi. Trăm năm sau, cũng đã hóa thành liệu nguyên chi hỏa, phần thiên trừ hải. Mà hết thể này đầu nguồn, Huyền Đâu Nguyên Thủy chậm rãi phun ra cái tên này, trong tay áo Tam Bảo Ngọc như ý không bị khống chế vụ vụ rung động, Ngọc Thanh Tiên quang sáng tối chập chờn, lộ vẻ kích động trong lòng tới cực hạn.
Hận,
ngập trời mối hận. Nếu không phải kẻ này, Nhiên Đăng sẽ không vẫn lạc, xiển giáo 12 kim tiên sẽ không biến thành trò cười, hắn Nguyên Thủy càng sẽ không tại Bắc Hải bị bức lui, thánh nhan quét rác. Nếu không phải kẻ này, Thông Thiên sẽ không cường thế như vậy, Tiệt giáo sẽ không khí vận tăng bọn, Tam Thanh Cảng sẽ không đi đến hôm nay gần như tan vỡ tình trạng. Nếu không phải kẻ này, lão tử sẽ không đạo cơ vỡ nát, nhân giáo bị phế, liền thánh cảnh đều kém chút rơi xuống. Đây hết thảy đều bởi vì Huyền Đô. Kẻ này tuyệt không thể giữ lại. Nguyên Thủy trong mắt cuối cùng một chút do dự hoàn toàn tan đi, hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương quyết tuyệt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay Tam Bảo Ngọc như ý quang hoa lưu chuyển, Ngọc Thanh Đạo văn sen lẫn luân chuyển, diễn hóa xuất sơn hà sát tác, nhật nguyệt tinh thần chi tượng. Chỉ là quang ảnh kia bên trong mơ hồ có huyết sắc tràn ngập, có kiếp khí sinh sôi. Vũ yêu lượng kiếp đây là thiên đạo định số. Nguyên Thủy tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số tính toán trong đầu phi tốc va chạm, thừa diễn. Huyền Đô lập võ đạo, tụ nhân tộc, đến lại đạo tán thành, võ đạo pháp tắc đã thành, đại thế dường như đã không thể ngăn cản. Nhưng thật không thể ngăn cản a. Võ đạo lấy người làm gốc, rèn luyện bản thân, không mượn ngoại vật, không giả thiên đạo. Nguyên Thủy khỏe miệng chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh độ cong, đạo này nhìn như thuần túy, kỳ thực nhược điểm cũng ở đây. Không mượn ngoại vật, liền mang ý nghĩa tài nguyên thiếu thốn, trưởng thành chậm chạp. Không giả thiên đạo, liền mang ý nghĩa khó lấy được thiên địa tán thành, tiếp nạn chủ điểm. Càng quan trọng hơn là, võ đạo tu hành cần hải lượng khí huyết trèo trống, cần vô tận ý chí ma luyện. Nhân tộc tuy nhiều, nhưng chân chính có thể bước vào võ đạo đỉnh phong người lại có thể có mấy người? Như gãy mất nhân tộc con đường tu hành đâu? Gãy mất nhân tộc con đường tu hành. Này niệm vừa ra, liền Nguyên Thủy chính mình cũng tâm thần hơi rung. Đây cũng không phải là không có khả năng. Nhân tộc tu hành võ đạo, mặc dù không mượn thiên đạo, nhưng như cũng muốn thu nạp thiên địa linh khí, rèn luyện khí huyết, ma luyện ý chí. Mà thiên địa linh khí, về ai chủ quản? Chu Thiên Tinh Đầu, sông núi non sông, địa mạch linh khu, đều tại thiên đạo trật tự phía dưới. Hắn Nguyên Thủy chính là Ngọc Thanh Thánh Nhân, chấp trưởng bộ phận thiên đạo quyền hành, mặc dù không thể trực tiếp can thiệp nhân đạo, lại có thể ảnh hưởng thiên địa hoàn cảnh. Chương 115, Nguyên Thủy tính toán nhân tộc, thay thời giảng đạo. Chương 115, Nguyên Thủy tính toán nhân tộc, thay thời giảng đạo. Nguyên Thủy ánh mắt hướng về kia phiến bị xích kim ánh sáng màu trụ bao phủ hải vực, Đông Hải chi tân, võ đạo tổ như nơi đây. Linh khí khô kiệt, địa mạch đoạn tuyệt đâu? Thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại làm cho người sờn hết cả gai ốc hàn ý. Linh khí khô kiệt, địa mạch đoạn tuyệt. Đối với tu hành võ đạo nhân tộc mà nói, có lẽ không đến mức lập tức bỏ mình, có thể tu hành tốc độ chắc chắn chợt hạ xuống, đột phá quan hải khó như lên trời. Đến lúc đó, võ đạo truyền thừa mặc dù tại, lại như nước không nguồn, cây không gốc dễ, sớm muộn tàn lụi. Mà Huyền Đô bởi vậy tất nhiên cũng khó có thể chứng đạo Hỗn Nguyên đại la. Tốt, kế hay. Nguyên Thủy vỗ tay, trong mắt tàn khốc lấp lóe. Cử động lần này mặc dù sẽ hao tổn bộ phận thiên đạo công đức, thậm chí khả năng dẫn tới thiên đạo phản vệ, có thể làm ngăn chặn Huyền Đô vì chèn ép Tiệt giáo. Đáng giá. Bất quá Nguyên Thủy lông mày cau lại, nhìn về phía Kim Ngao đảo phương hướng, Thông Thiên tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Thông Thiên giáo chủ đối Huyền Đô che chở, đã đến gần như điên cuồng tình trạng. Hôm nay không tiếc vận dụng Chu Tiên kiếm trận hư ảnh, cũng muốn cùng lão tử cùng hắn chính diện chống lại. Như hắn thật đối Đông Hải chi tân động thủ, đoạn nhân tộc con đường tu hành, Thông Thiên chắc chắn sẽ lôi đỉnh tức giận, thậm chí khả năng trực tiếp bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, cùng xiển giáo toàn diện khai chiến. Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá. Nguyên Thủy ánh mắt thâm trầm. Cho dù lão tử đạo cơ bị hao tổn, rơi xuống thánh cảnh, có thể Tam Thanh bên trong, còn có Thông Thiên cùng Nguyên Thủy chính mình. Phương Tây hai thánh tiếp dẫn chuẩn đề, mặc dù cùng huyền môn có cũ, nhưng cũng đều có tính toán, chưa hẳn bằng lòng vì xiển giáo cùng Tiệt giáo cùng chết. Thúng chi, lượng kiếp sắp nổi, Vu Yêu mới là nhân vật chính. Giờ phút này cùng Tiệt giáo toàn diện khai chiến, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, không thể dùng sức mạnh, cần dựa thế. Nguyên Thủy tâm niệm xoay nhanh, nguyên một đám suy nghĩ trong đầu va chạm, thành hình. Mượn ai thế? Vu tộc, Yêu tộc, vẫn là Thiên đạo. Vu Yêu lượng kiếp, nhân tộc làm hưng. Thiên đạo chí công Nguyên Thủy khỏe miệng ý cười càng thêm băng lãnh, đã Thiên đạo ngầm thừa nhận nhân tộc làm hưng, vậy liền nhường cái này hưng, tới càng hợp lý một chút. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay ngọc thanh tiên quang lưu chuyển, vào hư không bên trong phát họa ra một đạo huyền ảo tối nghĩa đạo văn. Đạo văn thành hình sát na, im hơi lặng tiếng không có vào hư không, hướng phía hồng hoang sâu trong lòng đất lan tràn mà đi. Mục tiêu Bất Chu Sơn, Vu tộc tổ địa. Hắn muốn mượn Vu tộc chi thủ, đi đoạn mạch tuyệt linh sự tình. Vu tộc cùng Yêu tộc thù sâu như biển, đối nhân tộc cũng không hảo cảm, nhất là nhân tộc chi huyết đối Vu tộc đục thân có khắc chế kỳ hiệu, càng làm cho Vu tộc đối nhân tộc kiêng kỵ rất sâu. Như cáo chi Vu tộc kia võ đạo pháp tắc đối Vu tộc có tác dụng khắc chế, Vu tộc sẽ như thế nào? Lấy thập nhị tổ Vu tính tình, sợ rằng sẽ không chút do dự, trực tiếp xốc Đông Hải chi tân, gãy mất nhân tộc căn cơ. Đến lúc đó, Huyền Đô võ đạo bị hủy, nhân tộc gặp nạn, Thông Thiên cho dù tức giận, hàng đầu cừu hận cũng chỉ sẽ chỉ hướng Vu tộc. Mà hắn Nguyên Thủy, liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí âm thầm trợ giúp, nhường Tiệt giáo cùng Vu tộc lưỡng bại câu thương. Một hòn đá ném hai chim. Không, một cục đá hạ ba con chim. Nguyên Thủy trong mắt tinh quang đại thịnh. Đã chèn ép Huyền Đô cùng Tiệt giáo, lại suy yếu Vu tộc, càng có thể nhường Yêu tộc cùng Vu tộc cừu hận càng sâu, lượng kiếp sớm dẫn nổ. Đến lúc đó, hắn xiển giáo liền có thể thừa dịp loạn mà lên, giành lớn nhất lợi ích. Thiện. Nguyên Thủy chậm rãi phun ra một chữ, tay áo phất một cái, Ngọc Thanh Tiên quang sông lên trời không, lôi cuốn lấy hắn trở về Côn Luân. Thân hình biến mất trước, Hắn cuối cùng nhìn một cái Đông Hải Chi Tân, nhìn một cái kia xích kim sắc võ đạo của sáng. Trong mắt sắc cơ, như vạn cổ hàn băng, sâu không thấy đáy. Huyền Đô, Tiệt Giáo lượng kiếp bên trong, lại thấy rõ ràng. Kim Ngao đạo, Lăng Vân Phong. Huyền Đô động phủ bên trong, hỗn độn khí lưu quấn, hỗn nguyên đạo vận như xương như ai, đem trọn tòa động phủ bao phủ tại một loại thâm thúy khó tả pháp tắc chấn động bên trong. Huyền Đô cũng không trước tiên bế quan. Hắn độc lập với trong động phủ, áo xanh khẽ nhếch, tóc đen áo choàng, ánh mắt xuyên thấu cấm chế dày đặc, nhìn về phía Đông Hải Chi Tân phương hướng. Võ đạo thiên vi vầng sáng mơ hồ có thể cảm giác, ước vạn nhân tộc khí huyết cộng minh cho dù cách xa nhau ước vạn dặm hư không, cũng như thủy triều trận trận truyền đến. Võ đạo pháp tắc đã thành, còn không đủ. Huyền Đô thấp giọng tự nói, trong mắt hỗn độn quang hoa lưu chuyển. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một sợi thần niệm vượt qua hư không, chớp mắt không có vào Đông Hải Chi Tân võ đạo thiên bi phía dưới, rơi vào Toại Nhân thị, Hữu Sảo thị, Tư Ý thị ba người sâu trong thức hải. Toại Nhân, Hữu Sảo, áo choàng. Huyền Đô thanh âm rõ ràng vang lên, bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Ta cần bế quan lĩnh hội võ đạo pháp tắc, xung kích hỗn nguyên đại la. Võ đạo thiên bi phía dưới, giảng đạo không thể đoạn. Các ngươi ba người đều là đại la kim tiên, đối võ đạo cảm nộ gần với ta, làm tiếp tục là ước vạn nhân tộc truyền đạo giải thích nghi hoặc. Giảng đạo không ngừng, võ đạo không tắt, nhân tộc ý chí không suy, ta con đường chứng đạo mới có thể càng thuận. Vừa dứt tiếng, thần niệm tiêu tán. Võ đạo thiên bi phía dưới, Toại Nhân thị, Hữu Sảo thị, Tư Y thị ba người toàn thân bị chấn, đột nhiên mở mắt. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành vui mừng như điên cùng quyết tuyệt. Sư tôn truyền âm. Toại Nhân thị mặt mũi giàn mua bên trên nếp nhăn giãn ra, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang, mệnh chúng ta tiếp tục giảng đạo, kéo dài võ đạo truyền thừa. Hữu Sảo thị vỗ tay cười to, tiếng như hùng trùng, thiện, đại thiện. Sư tôn bế quan chứng đạo, võ đạo thiên bi há có thể không người tỏa chấn. Chúng ta ba người mặc dù không kịp sư tôn bám nhất, có thể truyền đạo giải thích nghi hoặc, dẫn dắt nhân tộc tu hành, cũng là chúng ta chức trách. Tư Y thị đôi mắt đẹp sáng chói như sao, quanh thân món kia linh thảo bệnh chiến thứ nhất không rõ mà bay, tản mát ra mềm dẻo kéo dài võ đạo đạo vận. Sư tôn lấy võ đạo pháp tắc chặt đứt thánh nhân nhân quả, là nhân tộc lấy ra vạn thế thái bình, như thế đại ân không thể báo đáp. Hôm nay sư tôn đem giảng đạo chi trách phó thác chúng ta, liền đem nhân tộc tương lai phó thác chúng ta. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm kiên định như sắt, chúng ta định không phụ sư tôn nhờ vả. Ba người nhìn nhau, lại không nửa phần do dự, lúc này đứng dậy. Nhân tộc nghe lệnh. Toại Nhân thị thanh âm giản mua lại to, như là cổ lão kể lệnh, tỉnh lại huyết mạch chỗ sâu của mình. Huyền Đô sư tôn bế quan chứng đạo, võ đạo thiên bi giảng đạo. Thứ ta ba người thay thời giảng đạo. Tiếng gầm cuộn cuộn, truyền khắp tứ phương. Phía dưới đút vạn nhân tộc đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm đáp lại, cần tuân tiên hiền pháp chỉ. Thanh âm hội tụ, khí huyết của mình, ý chí như rồng. Mỗi một cái nhân tộc trong mắt đều thiêu đốt lên ánh sáng nóng bỏng mang. Huyền Đô sư tôn mặc dù bế quan, có thể võ đạo truyền thừa chưa ngừng. Toại Nhân thị, Hữu Sảo thị, Tư Y thị ba vị tiên hiền đều là đi theo Huyền Đô sớm nhất, tu vi cao nhất, đối võ đạo cảm ngộ sâu nhất nhân tộc đại la. Từ bọn hắn tiếp tục giảng đạo, mặc dù không chống đỡ Huyền Đô sư tôn, nhưng cũng có thể tăng lên mấy lần ước vạn nhân tộc đối võ đạo cảm ngộ. Mà theo Toại Nhân thị ba người bắt đầu giảng đạo, Huyền Đô cũng cảm nhận được tổng cộng hệ thống truyền đến ước vạn nhân tộc võ đạo phản hồi. Là lúc này rồi. Chương 116, rất nhiều gia trì, đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Chương 116, rất nhiều gia trì, đột phá Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Lăng Vân Phong, Huyền Đô đạo phủ. Hỗn Nguyên đạo vận như thực chất triều tịch trong động phủ phun trào, mỗi một sợi khí lưu đều ẩn chứa võ đạo pháp tắc lạc ấn. Huyền Đô quanh chân ngồi tại trong động phủ, áo xanh không do mà bay, tóc đen như mực chảy xuôi, quanh thân dưới da thịt tận hiện hỗn độn sắc võ đạo phủ văn lưu chuyển, dường như cả người đã hóa thành võ đạo pháp tắc cụ hiện. Hắn hai con ngươi hơi khép, tâm thần hoàn toàn chìm vào thể nội. Nơi đó, một cái viên mãn vô khuyết hỗn độn phủ văn lơ lửng tại tử phủ chỗ sâu. Phù văn bất quá lớn chừng bàn tay, lại dường như gánh chịu lấy một cái hoàn chỉnh võ đạo thế giới. Trong đó có khí huyết như dòng trào lên, có ý chí như kiếm treo đỉnh, có chiến ý như núi lửa dâng lên, càng có vô cùng vô tận nhân tộc thân ảnh ở trong đó diễn luyện võ đạo, đột phá quan hải, chinh chiến tứ phương. Đây cũng là võ đạo pháp tắc bản nguyên. Đến đại đạo tán thành, đã hoàn toàn dung nhập Hồng Hoang đại đạo hệ thống, trở thành Tam Thiên đại đạo bên ngoài, lại một hoàn toàn mới đại đạo. Mà Huyền Đô xem như đạo này chi tổ, cùng cái phủ văn này ở giữa có huyết mạch tương liên, thần hồn tương khế chặt chẽ liên hệ. Võ đạo bất diệt, Huyền Đô bất tử. Võ đạo hưng thịnh, Huyền Đô đạo hạnh tinh tiến. Hỗn Nguyên đại la Huyền Đô trong lòng nói nhỏ, ánh mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt hỗn độn quang hoa lưu chuyển, phản chiếu ra võ đạo phủ văn phía trên kia vô cùng vô tận chân lý võ đạo. Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đã siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc. Có thể như thế vẫn chưa đủ, chỉ có bước vào Hỗn Nguyên đại la, khả năng chân chính cùng thánh nhân bình khởi bình tọa, khả năng chân chính tại lượng kiếp bên trong là nhân tộc, là Tiệt Giáo tranh kia một tuyến siêu thoát cơ hội. Bắt đầu đi. Huyền Đô tâm niệm vừa động. Ông, võ đạo phủ văn đông nhiên quang hoa đại phóng. Hỗn độn sắc võ đạo pháp tắc chi lực như vỡ đê hồng lưu, tự phủ văn bên trong mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập Huyền Đô toàn thân, kinh mạch huyết thiếu. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi thần hồn, đều tại cỗ này bảng bạc lực lượng pháp tắc cọ rửa hạ, phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Khí huyết trào lên thanh âm như vạn long đùng âm, chấn động đến cả tòa động phủ ông ông tắc hưởng. Gân cốt cùng vang lên thanh âm dường như thiên lôi cuộn cuộn, đem quanh mình hỗn độn khí lưu đều chấn động đến từng khúc vỡ nát. Ý chí rèn luyện chi tượng tại tử phủ bên trong hiển hóa, hóa thành từng trôi vô hình chiến kiếm, chạm phá hư ảo, thấm nhuần chân ngã. Mà càng làm cho Huyền Đô tâm thần khuấy động chính là, thể nội kia hai cỗ mênh mông ngẩn, cuộn cuộn không dứt phản hồi chi lực, giờ phút này như là bị nhen lửa núi lửa, ầm vang một phát. Cô thứ nhất, đến từ Tiệt giáo Vạn Tiên tu vi tổng cộng phản hồi. Từ hắn thu đồ ức ức vạn nhân tộc, lập võ đạo, tu khí vận đến nay, Tiệt giáo đệ tử tổng số sớm đã vô cùng to lớn. Mặc dù trong đó 9 thành 9 đều chỉ là vừa vặn bước vào võ đạo cánh cửa, có thể không chịu nổi số lượng khổng lồ. Góp gió thành bão, tích cắt thành hắc. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể phản hồi đến khổng lồ tu vi, nếu không phải chứng đạo Hôn Nguyên Đại La cần phát tác, Huyền Đô đã sớm đột phá Hôn Nguyên Đại La. Mà bây giờ phản hồi tới tu vi tại Huyền Đô thể nội điên cuồng trào lên, cùng võ đạo pháp tắc chi lực giao hòa, cộng minh, trợ hắn xung kích cái kia đạo vô hình gông cùm xiển xích. Cô thứ hai, đến từ ước ước vạn nhân tộc võ đạo cảm ngộ phản hồi. Tại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị, Tư Y Thị ba người tiếp tục giảng đạo, võ đạo thiên bi phía dưới, ước vạn nhân tộc tu hành không ngừng, cảm ngộ ngày càng sâu. Những này cảm ngộ có lẽ thô thiện, có lẽ vụ vặt. Nhưng khi ước vạn vạn phần cảm ngộ hội tụ, chính là phô thiên cái địa võ đạo hưng lưu, là đủ để cải thiên hoán địa pháp tắc nội tình. Huyền Đô thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, võ đạo phù văn phía trên đang có vô cùng vô tận ánh sáng nhạt tự trong còi u minh tụ đến. Mỗi một đạo ánh sáng nhạt đều đại biểu một cái nhân tộc võ đạo cảm ngộ. Bọn chúng như bách xuyên quy hải, dung nhập phù văn, nhường phù văn càng thêm ngưng thực, càng thêm viên mãn, càng thêm gần sát đại đạo bản nguyên. Đây cũng là nhân đạo cộng minh, võ đạo trả lại. Huyền Đô trong lòng minh ngộ, hắn lập võ đạo, truyền nhân tộc, là nhân tộc lấy ra một chút hy vọng sống. Nhân tộc thì lại lấy trăm năm khổ tu, trăm năm cảm ngộ, trả lại võ đạo, trợ hắn chứng đạo. Nhưng vào lúc này, Huyền Đô thể nội kêu bàng bạc hỗn nguyên chi lực cùng võ đạo pháp tắc chi lực, rốt cục tích lũy tới cái nào đó điểm tới hạn, ngang nhiên đánh tới cái kia đạo vắt ngang tại hỗn nguyên kim tiên cùng hỗn nguyên đại la ở giữa vô hình hàng rào. Giang giác, một tiếng dường như nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tiếng vỡ vụn rõ ràng vang lên. Hàng rào rách ra, tuy chỉ là một đạo nhỏ không thể thấy khe hở, có thể đối Huyền Đô mà nói, lại như là trong bóng tối luồng thứ nhất ánh dạng đông, trong tuyệt vọng tuyến đầu sinh cơ. Phá! Huyền Đô khẽ quát một tiếng, tiếng như kinh lôi, trong động phủ nổ vang. Quanh thân võ đạo phủ văn quang hoa tăng vọt, hỗn độn sắc võ đạo pháp tắc chi lực hóa thành một đạo thông thiên triệt địa của sáng, từ hắn tiên linh phóng lên tận trời, ngang nhiên vọt tới cái khe kia. Rầm rầm rầm, liên tiếp một ngạt đến cực hạn oanh minh, tại Huyền Đô thể nội liên tiếp nổ tung. Mỗi một âm thanh oanh minh đều đại biểu cho một đạo quan hải bị xung phá, một đạo gông xiềng bị chém vỡ. Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La ở giữa, nhìn như chỉ kém một đường, kỳ thực cách là trời. Kia là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, là pháp tắc bản chất thăng hoa, là siêu thoát thiên đạo, tự thành đại đạo trung cực thủy biến. Tu sĩ tầm thường, nếu không có nghịch thiên cơ duyên, không thích lũy hùng hậu, không đại đạo tán thành, cuối cùng cả đời cũng khó có thể chạm đến này cảnh. Có thể Huyền Đô không giống, hắn có võ đạo pháp tắc làm gốc, đến đại đạo tán thành đã đứng ở thế bất bại. Hắn có Tiệt giáo Vạn Tiên tu vi tổng cộng phản hồi, hôn nguyên chi lực quần quần không dứt, tích lũy hùng hậu tới làm cho người giận sôi. Hắn càng có ước ước vạn nhân tộc võ đạo cảm ngộ trả lại, nhân đạo cộng minh, ý chí như nước thủy triều, trợ hắn xông phá tất cả quan hải. Giang giác, giang giác, giang giác, hàng rào phía trên khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Cuối cùng ầm ầm, một tiếng xuyên qua thần hồn, chấn động hồng hoang hùng vĩ tiếng vang, tự Huyền Đô thể nội ầm vang bộc phát. Cái kia đạo vắt ngang tại Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La ở giữa vô hình hàng rào, hoàn toàn vỡ vụn. Trong chốc lát, Huyền Đô chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, dường như tháo xuống ước vạn quân gánh nặng, tránh thoát vô cùng tận công xiềng. Một loại trước nay chưa từng có tự tại, siêu thoát, viên mãn cảm giác, tự linh hồn chỗ sâu nhất dâng lên, lan tràn đến mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi thần hồn. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình hai tay. Da thịt vẫn như cũ như ngọc, có thể dưới da thịt chảy xuôi, cũng đã không còn là bình thường khí huyết, mà là hỗn độn sắc võ đạo bản nguyên. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa chân lý võ đạo, có thể diễn hóa khí huyết trường hạ, có thể rèn luyện bất diệt chiến thể. Mỗi một sợi thần hồn đều là cấn lấy pháp tắc phù văn, có thể chạm phá hư vọng huyết tượng, có thể thấm nhuần vạn pháp bản chất. Mà càng làm cho Huyền Đô tâm thần khuấy động chính là, hắn cảm giác được rõ ràng, mình cùng hồng hoang giữa thiên địa nhiều hơn một loại hoàn toàn mới liên hệ. Không phải phụ thuộc, không phải mượn dùng, mà là bình đẳng. Dường như hắn chính là cái này hồng hoang thiên địa một bộ phận, nhưng lại độc lập với thiên địa bên ngoài, tự thành một phương vũ trụ, tự định một phương pháp tắc. Đây cũng là Hôn Nguyên Đại La. Huyền Đô thấp giọng tự nói, khoe miệng chậm rãi câu lên một vẻ ý cười. Hắn thành công. Trăm năm tu hành, trăm năm lưu đồ, trăm năm tích lũy. Hôm nay, cuối cùng chứng Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc, cùng thánh nhân bình khởi bình tọa, không sợ thánh nhân quyền hành. Mà càng mấu chốt chính là, Huyền Đô tâm niệm vừa động, thần thức giống như thủy triều tuôn ra, chớp mắt bao trùm cả tòa Lăng Vân Phong. Sau đó càng hướng phía Kim Lao đảo, hướng phía Đông Hải Chi Tân, hướng phía Hồng Hoang Thiên Địa lan tràn mà đi. Những nơi đi qua, thiên địa pháp tắc toàn bộ thần phục, vạn vật sinh linh đều sinh lòng cảm ứng. Ông chương 117, Hồng Hoang chấn động, Hỗn Nguyên Đại La cướp. Chương 117, Hồng Hoang chấn động, Hỗn Nguyên Đại La cướp. Kim Lao đảo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ đang nhắm mắt thôi diễn Chu Tiên kiếm trận, đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên mở mắt. Trong mắt kiếm quang nổ tung, xuyên thấu trùng điệp cung quyết, hướng về Lăng Vân Phong phương hướng. Đây là Thông Thiên con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần đầu lộ ra khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ. Hôn Nguyên Đại La khí tức, Huyền Đô thành. Hắn đột nhiên đứng dậy, áo xanh không gió mà bay, quanh thân kiếm ý không bị khống chế phóng lên tận trời, đem trọn tòa Bích Du cung đều chiếu rọi đến một mảnh thanh được. Tốt, tốt, tốt. Thông Thiên vỗ tay cười to, âm thanh chấn kinh nào, ta đổ Huyền Đô, trăm năm Hôn Nguyên Đại La, hồng hoàng từ xưa đến nay chưa hề có. Từ đó về sau, Tiệt giáo thì sợ gì lượng kiếp? thì sợ gì chư thánh. Tiếng cười thoải mái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà giờ khắc này, Bất Chu Sơn bên ngoài, vừa tới ở đây Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên toàn thân rung động, trong tay Tam Bảo Ngọc như ý bịch một tiếng rơi xuống vân sàng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Hải phương hướng, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng kinh sợ. Hôn Nguyên Đại La, Huyền Đô lại thật thành. Lúc này mới bao lâu, từ Huyền Đô bế quan đến nay bất quá hơn tháng thời gian, liền từ Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng một lần hành động xông phá gông cùng xiềng xích, chứng đạo Hôn Nguyên Đại La. Đây quả thực phá vỡ lẽ thường, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nguyên Thủy cắn răng gầm nhẹ, trong mắt kim diễm điên cuồng loạn động, chính là đại đạo tán thành, võ đạo đã thành, có thể Hôn Nguyên Đại La chính là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, há lại ngắn ngủi hơn tháng có thể thành. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hải phương hướng, thần thức điên cuồng tuôn ra, ý đồ cảm giác kia Hôn Nguyên Đại La khí tức hư thực. Nhưng mà thần thức vừa đến Đông Hải chi tân, liền bị một cỗ hỗn độn sắc võ đạo ý chí ngang nhiên cản bể. Ý chí đó bàng bạc như biển sao, sắc bén như thiên kiếm, mang theo một loại bao trùm bá pháp, siêu thoát thiên đạo vô thượng uy nghiêm, chính là Huyền Đô Hôn Nguyên Đại La ý chí. Phúc. Nguyên Thủy kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một sợi kim huyết, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Vẹn vẹn thần thức va chạm, hắn liền đã lén bị ăn thịt rồi. Huyền Đô giờ phút này chiến lực chỉ sợ đã không kém hắn. Hôn Nguyên Đại La. Hôn Nguyên Đại La Nguyên Thủy chậm rãi lao đi khoe miệng kim huyết, trong mắt sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, kẻ này tuyệt không thể giữ lại. Hắn đột nhiên đứng dậy, tay áo phất một cái, hướng phía thập nhị tổ vũ trụ bản cổ điện mà đi. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Lao tử xếp bằng ở đàn lô trước đó, sắc mặt trắng bệnh, khí tức phù phiếm, quanh thân tử khí sáng tối chập chờn, lộ vẻ thánh đạo căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể giờ phút này, cái kia song nửa mở nửa khép đôi mắt lại đột nhiên mở ra. Trong mắt tử khí lưu chuyển, phản chiếu ra Đông Hải chi tân kia phóng lên tận trời hỗn độn võ đạo của sáng. Hôn Nguyên Đại La lão tử chậm rãi phun ra bốn chữ này, thanh âm khàn giọng, lại mang theo một loại khó nói lên lời phức tạp. Có kinh hãi, có hối hận, có sắc cơ, càng có một kia. Liên chính hắn cũng không phát giác sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Huyền Đô chứng đạo Hôn Nguyên Đại La, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa võ đạo hoàn toàn đứng vững gốc chân, nhân tộc có chân chính lập thân gốc rễ. Mang ý nghĩa tiệt giáo khí vận đem lại lần nữa tăng gọn, thậm chí khả năng vượt trên xiển giáo, nhân giáo, trở thành huyền môn thứ nhất. Càng mang ý nghĩa, hắn vị này từng bị Huyền Đô trước mặt mọi người hủy bỏ nhân giáo giáo chủ chi vị thái thanh thánh nhân, đem hoàn toàn biến thành hồng hoang trò cười. Trăm năm, chỉ là trăm năm. Lão tử thấp giọng thì thào, đầu ngón tay cây kêu biển quải run nhẹ nhẹ, sớm biết hôm nay, lúc trước liền nên một trường giết chi. Hối hận tràn ngập đạo tâm của hắn, có thể tất cả đều đã chậm. Huyền Đô đã thành Hôn Nguyên Đại La, đại thế đã thành, chính là thánh nhân cũng khó có thể tùy tiện trấn áp. Huống chi thông thiên tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Mà thôi, lão tử chậm rãi nhắm mắt, quanh thân tử khí dần dần thu liễm, lượng kiếp sắp tới, lại nhìn thiên đạo lựa chọn ra sao. Phương Tây, Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng thời mở mắt, liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, Huyền Đô lại thật thành. Chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ quang hoa lưu chuyển, trên mặt khó khăn chi sắc càng đậm. Sư Minh, kẻ này đã thành khí hậu, lại nghị chân ép. Khó khăn. Tiếp dẫn thấp tuyên Phật hiệu, trong mắt tinh quang lấp lóe, chưa hẳn. Hắn dừng một chút, nhìn về phía phương đông, Huyền Đô chứng đạo Hôn Nguyên Đại La, nhất gốc. Không phải chúng ta, là Nguyên Thủy, là Lão Tử, là Yêu Đình, là Vũ Tổ. Chuẩn đề ánh mắt sáng lên, Sư Minh nói là mượn đao giết người. Tiếp dẫn có chút hạm tay áo, lượng kiếp sắp nổi, biến số mọc lan tràn. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa nương nương tính tỏa vân sàng, trong tay tạo hóa thần thạch ấm áp như dương, cùng Đông Hải chi tân kia Hôn Nguyên Đại La khí tức mơ hồ cập mình. Khoe miệng nàng chậm rãi câu lên một vệt ý cười, nói khẽ, hồng hoang sắp biến thiên. Mà giờ khắc này, Đông Hải chi tân võ đạo thiên bi phía dưới, ước vạn nhân tộc đồng thời lòng có cảm giác, cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy thiên khung phía trên, một đạo hỗn độn sắc võ đạo cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên qua vân tiêu, chấn động bát hoang. Trong cổ sáng mơ hồ có thể thấy được một đạo áo xanh thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt như điện quan sát chúng sinh, chính là Huyền Đô, sư tôn, thành, thoại nhân thị ba người toàn thân kịch chấn, nước mắt tuôn đầy mặt. Ước vạn nhân tộc càng là kích động đến toàn thân phát run, cùng kêu lên gào thét, chúc mừng sư tôn chứng đạo Hôn Nguyên Đại La. Tiếng gầm như biển, khí huyết như nước thủy triều, ý chí như rồng, vỡ tung trăm năm đọng lại bi phẫn cùng không cam lòng, hóa thành thuần túy nhất sùng bái. Huyền Đô sư tôn, chứng đạo Hôn Nguyên Đại La, nhân tộc rốt cục có thuộc về mình cường giả. Từ đó về sau, nhân tộc không còn là mặc người chém giết huyết thực, không còn là hồng hoang tầng dưới chót sâu kiến. Bọn hắn có võ đạo, có Hôn Nguyên Đại La chi sư, có cùng vạn tộc tranh phong lực lượng cùng quyết tâm. Thiện. Huyền Đô đứng ở cổ sáng chi đỉnh, ánh mắt đảo qua phía dưới ước vạn nhân tộc, khóe miệng ý cười ôn hòa. Hắn chậm rãi đưa tay, đối với võ đạo thiên bi nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, võ đạo thiên bi ầm vang kịch chấn, bia trên khuôn mặt võ đạo hai chữ quang hoa đại phóng, lại mơ hồ có Hôn Nguyên đạo vận lưu chuyển. Dưới tấm bia, ước vạn nhân tộc chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ. Nguyên bản trong tu hành hoang mang, quan hải, bình cảnh, tại lúc này nhao nhao minh ngộ, vương lòng, đột phá. Đây là võ đạo trả lại. Huyền Đô thanh âm bình tĩnh, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái nhân tộc trong hai, từ hôm nay trở đi, võ đạo bất diệt, nhân tộc không suy. Nhìn các ngươi chuyên cần không ngừng, chớ vác đạo này. Vừa dứt tiếng, Huyền Đô thân hình chậm rãi giảm đi, trở về Lăng Vân Phong động phủ. Hỗn độn khí lưu khép kín, Hỗn Nguyên đạo vận thu liễm. Động phủ bên trong, hồi phục yên tĩnh. Huyền Đô nhắm mắt nội thị bản thân. Tử phủ bên trong, viên kia võ đạo pháp tắc bản nguyên phủ văn đã hoàn toàn vững chắc, hỗn độn ánh sáng màu hoa lưu chuyển không thôi, phun ra nuốt vào ở giữa mơ hồ cùng hồng hoang đại đạo cộng minh. Hỗn nguyên đại la chi cảnh đã thành. Sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, pháp tắc bản chất thăng hoa, tự thành một phương vũ trụ hình thức ban đầu, tự định một phương pháp tắc trật tự. Nhưng còn chưa đủ. Huyền Đô chậm rãi mở mắt, trong mắt hỗn độn quang hoa lưu chuyển, phản chiếu lấy động phủ chỗ sâu kia y mắng phun trào hỗn độn khí lưu. Hỗn nguyên đại la chỉ là bắt đầu. Đại đạo phía dưới, hỗn nguyên điểm cửu trọng, nhất trọng một tầng thiên. Hắn bây giờ bất quá mới vào nãy cảnh, khó khăn lắm vững chắc tại nhất trọng thiên sơ kỳ, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết hỗn nguyên đại la cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí tầng thứ cao hơn cảnh giới trên lệnh rất xa. Huống chi, Huyền Đô tâm niệm vừa động, thần thức xuyên thấu động phủ cấm chế, hướng về hư không sâu xa chỗ sâu. Nơi đó, một cỗ vô hình lại mênh mông đến cực hạn uy áp, ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Không phải thiên đạo uy áp, mà là đại đạo uy áp. Hỗn nguyên đại la kim tiên cước. Kiếp nạn này không phải thiên đạo chỗ hàng, chính là đại đạo đối siêu thoát giả khảo nghiệm. Vượt qua được, đại đạo tán thành, hỗn nguyên chi vị hoàn toàn vững chắc, có thể tiếp tục leo lên cảnh giới cao hơn. Không độ được. Thân tử đạo tiêu, võ đạo băng tán, ước vạn nhân tộc phản vệ, tất cả đều thành không. Nên tới. Huyền Đô thấp giọng tự nói, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn sớm đã ngờ tới có này một kiếp. Tự sáng tạo võ đạo pháp tắc, nghịch thiên chứng đạo hôn nguyên đại la, đại đạo mặc dù tán thành, nhưng cũng muốn nhìn. Hắn xứng hay không được cái này võ đạo chi tổ danh hiệu. Ông động phủ bên ngoài, kim ngao đảo trên không. Nguyên bản sáng sủa thiên cung, không có dấu hiệu nào tối xuống. Chương 118, thông thiên lo lắng, chúng thành đến đây. Chương 118, thông thiên lo lắng, chúng thành đến đây. Bích Du cung bên trong, thông thiên giáo chủ ngay tại thôi diễn chu tiên trận đồ cuối cùng mấy chỗ biến hóa, đầu ngón tay kiếm ý như tơ như sợi, phát họa lấy trong hư không đạo văn quy tích. Đột nhiên đầu ngón tay hắn run lên bần bật, kia sợi sắp thành hình kiếm ý tiêu tán thành vô hình. Cũng không phải là sai lầm, cũng không an phận tâm, mà là một cố khó mà hình dung, chưa hề thể nghiệm qua áp lực mênh mông, tự hư không sâu xa bên trong không có dấu hiệu nào đè xuống, làm hắn trong khoảnh khắc đó tâm thần thất thủ. Thông thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như hai đạo thực chất tia chớp màu xanh, xuyên thấu bích du cùng cấm chế dày đặc, xé rách thiết cùng, thẳng đến sâu trong hư không. Đây là hắn con người bỗng nhiên co bảo, tuấn lãng khuôn mặt bên trên lần thứ nhất lộ ra rõ ràng kinh sợ. Đây không phải là thiên đạo uy áp, thiên đạo chi uy, hắn không thể quen thuộc hơn được. Có thể giờ phút này bao phủ tại kim ngao đảo trên không cố uy áp này, lại hoàn toàn khác biệt. Nó càng thêm cổ lão, càng thâm thúy hơn, càng thêm vô tình. Dường như nguồn gốc từ khai thiên tịch địa trước đó, hỗn độn chưa phân thời điểm, là vạn vật pháp tắc đầu nguồn, là vũ trụ trật tự căn cơ. Tại cố uy áp này phía dưới, liền thiên đạo đều lộ ra nhỏ bé. Đại đạo uy áp thông thiên từng chữ nói ra, thanh âm khô khốc, mang theo liền chính hắn cũng không phát giác rung động. Hắn thành thánh nhất vạn năm, chấp trưởng chu tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá, tự hỏi đã đứng tại hồng hoang đỉnh phong, quan sát chúng sinh luân hồi. Có thể cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch như thế nào đại đạo. Đây không phải là có thể lĩnh hội pháp tắc, không phải có thể mượn dùng quyền hành, mà là một loại tồn tại, một loại áp đảo cao hơn hết, định nghĩa tất cả, nhưng lại coi thường tất cả trí cao tồn tại. Nó sẽ không bởi vì thánh nhân ý chí mà chết đi, sẽ không bởi vì chúng sinh khẩn cầu mà chiếu cố. Nó chỉ là tồn tại, như là tuyên cổ bất biến tinh không, như là im ắng trào lên thời gian trường hạ. Huyền Đô thông thiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp trở ngại, hướng về Lăng Vân Phong phương hướng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ này đại đạo uy áp hải tâm đang một mực tập trung vào tòa kia bị hỗn độn khí lưu bao khỏa động phủ, càng là tập trung vào động phủ bên trong cái kia đạo vừa mới bước vào hỗn nguyên đại la, khí tức chưa hoàn toàn vững chắc áo xanh thân ảnh. Hỗn nguyên đại la kim tiên cấp thông thiên thấp giọng tự nói, trong mắt kinh sợ dần dần đi, hóa thành một mảnh thâm trầm ngưng trọng. Hắn thôi diễn vô tận tiên cơ, tự nhiên sẽ hiểu đầu này siêu thoát con đường gian nan. Trảm tam thi, mượn hồng nông tử khí ký thác thiên đạo, thành tựu là thiên đạo thánh nhân chịu thiên đạo phù hộ, cũng chịu thiên đạo chế ước. Hỗn nguyên đại la kim tiên siêu thoát thiên đạo, tự thành pháp tắc, lại cần chịu đựng đại đạo khảo nghiệm. Vượt qua được, đại đạo tán thành, con đường phía trước bằng phẳng. Không độ được, thì thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục, liền chân linh ấn ký đều sẽ bị hoàn toàn xóa đi, lại không luân hồi cơ hội. Hồng hoang tuyên cổ đến nay, cũng không phải là không người nếm thử đường này. Long Hán Lượng kiếp lúc, Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân như thế nào kinh tài tuyệt diễm, đều lấy chủng tộc khí vận xung kích Hỗn Nguyên Đại La, cuối cùng lại nhao nhao dừng bước tại Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng, khó vượt lôi chỉ nửa bước. Mà bây giờ, Huyền Đô làm được. Hắn không chỉ có ngưng tụ trước nay chưa từng có võ đạo phát tác, càng tại ngắn ngủi hơn tháng bên trong, một lần hành động xông phá Hỗn Nguyên Kim Tiên gông cùm xiềng xích, bước vào Hỗn Nguyên Đại La chi cảnh. Phần này thiên tư, phần này tích lũy, phần này khí vận, đã siêu việt năm đó Tổ Long, Nguyên Vượng. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn dẫn tới đại đạo chi kiếp, chỉ sợ cũng viễn siêu tưởng tượng. Ông trong hư không đại đạo uy áp càng thêm trầm ngưng. Kim ngao đảo trên không, vạn dặm trời trong sớm đã không thấy, thay vào đó là một mảnh hỗn độn sắc hư vô. Ở trên đảo vô số tiệt giáo đệ tử, theo chân tiên tới đại la, đều tại thời khắc này cảm thấy một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng ngạt thở cùng sợ hãi. Bọn hắn nhìn không thấy uy áp đầu nguồn, lại có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình tu hành nói, chính mình cảm ngộ phát tác, thậm chí chính mình tồn tại bản thân, đều ở đằng kia cổ vô hình lực lượng hạ có chút run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn, tiêu tán. Các đệ tử, lui về đạo phủ, phong bế ngũ giác, ngưng thủ tâm thần. Thông thiên thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang vọng kim ngao đảo mỗi một cái nơi nhỏ lánh, như là kinh lôi nổ vang, công chúng nhiều đệ tử theo trong sự sợ hãi bừng tỉnh. Bên trong tiếng gầm ẩn chứa thánh nhân chi lực, cưỡng ép vút lên ở trên đảo hỗn loạn linh khí cùng pháp tắc. Chúng đệ tử như được đại xá, cung kính lui về riêng phần mình đạo phủ, mở ra cấm chế, không dám tiếp tục nhìn trộm ngoại giới mảy may. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên chậm rãi đứng dậy. Áo xanh không gió mà bay, sau lưng thanh bình kiếm hư ảnh im ắng hiện hiện, thân kiếm thanh quang lưu chuyển, mơ hồ cùng trong hư không đại đạo uy áp hình thành vi diệu chống lại. Hắn bước ra một bước, thân hình đã tới Bích Du cung bên ngoài, đứng ở Kim Ngao đảo chi đỉnh, ngước đầu nhìn lên kia phiến hỗn độn hư vô. Ánh mắt sắc bén như kiếm, lại mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng. Đại đạo chi kiếp Thông Thiên thấp giọng thì thào, trong tay áo hai tay chậm rãi nắm chặt. Hắn biết, chính mình không giúp được Huyền Đô. Kiếp nạn này, chỉ có thể từ Huyền Đô một mình đối mặt. Bất luận ngoại lực gì can thiệp, đều chỉ sẽ để cho đại đạo uy áp tăng gấp bội, thậm chí khả năng dẫn lửa tiêu thân, liên lụy toàn bộ Kim Ngao đảo. Hắn có thể làm, chỉ có chờ. Chờ Huyền Đô bằng vào tự thân chi đạo, tự thân chi tâm, đi chịu đựng trận này trước nay chưa từng có khảo nghiệm. Huyền Đô Thông Thiên ánh mắt thâm thúy, phản chiếu lấy kia phiến hỗn độn, cũng đổ chiếu đến Lăng Vân Phong trong động phủ cái kia đạo bình tĩnh ngồi xếp bằng thân ảnh. Ngươi có thể nhất định phải vượt qua đi. Thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại gần như quyết tuyệt tín nhiệm. Thông Thiên lời còn chưa dứt, ông hư không bên trong, năm đạo hoàn toàn khác biệt, lại đều mênh mông như vực sâu thánh nhân khí cơ, gần như đồng thời giáng lâm Kim Ngao đảo bên ngoài. Không có bước vào trong đảo, chỉ là xa xa huy lập, cách vạn dặm hư không, y mắng nhìn chăm chú kia bị hỗn độn sắc đại đạo uy áp bao phủ Lăng Vân Phong phương hướng. Trước hết nhất đến, là một đạo thanh lãnh cao ngạo ngọc thanh tiên quang. Tiên quang bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng chắp tay, khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng, ánh mắt như hàn băng đúc thành lưỡi đao, gắt gao khóa chặt Lăng Vân Phong chỗ sâu cái kia đạo áo xanh thân ảnh. Quanh người hắn ngọc thanh đạo quang lưu chuyển, tam bảo ngọc như ý treo ở trước người, tản mát ra trấn áp vạn cổ vô thượng thánh uy. Chỉ là kia thánh uy bên trong, mơ hồ có một sợi không đè nén được sát cơ cùng kiêng kỵ đang cuộn trào. Huyền Đô chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La đã thành sự thật. Bây giờ đại đạo chi kiếp giáng lâm, đối Nguyên Thủy mà nói, cái này đã là nguy cơ, cũng là cơ hội xoay chuyển. Như Huyền Đô độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, võ đạo băng tán, nhân tộc phản vệ, tiệt giáo khí vận chắc chắn sụt giảm. Đến lúc đó, xiển giáo liền có thể thừa cơ mà lên, một lần nữa đoạt lại huyền môn chính thống địa vị. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cước Nguyên Thủy thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, từ xưa đến nay, có thể độ kiếp nạn này người, lác đác không có mấy. Huyền Đô, ngươi mặc dù kỳ tài ngút trời, có thể cái này đại đạo chi kiếp, ngươi gánh vác được a? Chương 119, đều mang tâm tư, đại đạo lôi kiếp giáng lâm. Chương 119, đều mang tâm tư, đại đạo lôi kiếp giáng lâm. Nguyên Thủy sau lưng, hư không có chút dập dờn. Một thân ảnh lặng yên hiện hiện, từ khí lờ, khuôn mặt cổ sơ, lại mang theo một loại trước nay chưa từng có suy yếu cùng dàn mua. Chính là Thái Thanh Thánh Nhân, lão tử. Chỉ là giờ phút này lão tử lại không ngày xưa vô vi siêu nhiên khí độ. Hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, râu tóc tiêu thụy, quanh thân tầng kia thanh tĩnh vô vi đạo quang sớm đã phá thành mảnh nhỏ, hiện lộ ra hạ kia thoải mái bất ổn, miễn cưỡng duy trì tại Thiên Đạo Thánh Nhân nhất trọng thiên sơ kỳ tu vi. Càng làm cho Nguyên Thủy trong lòng hơi rung chính là, lão tử cặp kia nửa mở nửa khép đôi mắt chỗ sâu, lại mơ hồ có tử kim sắc nói vết rạn đường lan tràn. Kia là thánh đạo căn cơ bị hao tổn, cảnh giới bất ổn dấu hiệu. Đại huynh Nguyên Thủy lông mày cau lại, thấp giọng mở miệng, "Ngươi thương thế chưa lành, không cần đích thân đến." Lão tử chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn giọng, "Kẻ này, phế ta nhân giáo, đoạn ta con đường, thù này, không đội trời chung." Hắn ngước mắt, nhìn về phía Lăng Vân Phong phương hướng, trong mắt lại không nửa phần không hề bận tâm đạm mạc, chỉ có sâu không thấy đáy đoán độc cùng hận ý, "Hôm nay, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn, thân tử đạo tiêu, nhìn xem hắn võ đạo băng tán, nhân tộc phản vệ, tiệt giáo khí vận tan tác, nhìn xem hắn, vạn kiếp bất phục." Chữ chữ ôm hận, câu câu đẫm máu và nước mắt. Nguyên Thủy nghe vậy, trầm mặc không nói. Hắn biết, lão tử đạo tâm đã tổn hại, chấp niệm đã sinh. Nếu không tận mắt chứng kiến Huyền Đô vẫn lạc, chỉ sợ đời này lại khó trở lại đỉnh phong. Ông đạo thứ ba khí tức giáng lâm, thất thải hào quang đầy trời, tạo hóa chi khí mở miệng. Nữ hoa nương nương tự hào quang bên trong chậm rãi đi ra, nghe thường kinh vũ, dung nhan thanh lệ, ánh mắt lại mang theo một loại phức tạp thương xót. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua lão tử kia giàn mua hư nhược thân hình, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy thở dài. Lập tức nhìn về phía Lăng Vân Phong, nhìn về phía kia hỗn độn sắc đại đạo uy áp, nhẹ giọng tự nói, đại đạo chi kiếp Huyền Đô, ngươi có thể đi đến một bước này, đã vượt qua chúng ta đòn trước. Chỉ là bước cuối cùng này, ngươi có thể vượt qua được. Trong tay nàng, viên kia xích kim sắc tạo hóa thần thạch có chút rung động, tản mát ra ấm áp khí tức, mơ hồ cùng Lăng Vân Phong chỗ sâu kia cố tân sinh võ đạo pháp tác sinh ra vi diệu của mình. Nữ hoa ánh mắt khẽ nhúc đích, lại chưa nhiều lời, chỉ là lặng lặng đứng ở hư không, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thứ tư, đạo thứ năm khí tức cùng nhau mà tới. Kim quang đầy trời, phản âm mịt mờ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đứng song vai, sắc mặt khó khăn, trong mắt lại tình quang lấp lóe. Sư minh, xem ra hôm nay có trò hay để nhìn. Chuẩn đề cầm trong tay thất bảo diệu thụ, trên mặt gạt ra một tia miễn cưỡng ý cười, ánh mắt tại lão tử, Nguyên Thủy, nữ hoa trên thân đảo qua, lại hướng về Lăng Vân Phong, Huyền Đô chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La, dẫn động đại đạo chi kiếp, việc này đã chấn động hồng hoang. Như hắn độ kiếp thành công, từ đó hồng hoang cách cục đem hoàn toàn sửa, tiệt giáo khí vận đem áp đảo trừ giáo phía trên. Như hắn độ kiếp thất bại, chuẩn đề dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tính toán, kia tiệt giáo khí vận chắc chắn sụt giảm, đến lúc đó ta Tây Phương giáo có thể thừa dịp loạn giành một tuyến cơ duyên. Tiếp dẫn thấp tuyên Phật hiệu, ánh mắt thương xót, lại mang theo một loại thâm trầm bình tĩnh, lượng kiếp sắp tới, biến số mọc lan tràn. Tiên lặng theo dõi kỳ biến chính là năm vị thiên đạo thánh nhân đều mang tâm tư, tề tụ Kim Ngao đảo bên ngoài, hoặc hận ý ngập trời, hoặc yên lặng theo dõi kỳ biến, hoặc thương xót thở dài, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều đang chờ. chờ kia đại đạo chi kiếp hoàn toàn giáng lâm, chờ Huyền Đô sống hay chết. Mà giờ khắc này, Kim Ngao đảo chi đỉnh, Thông Thiên giáo chủ độc lập với hỗn độn uy áp phía dưới, áo xanh phần phật, tóc đen bay phấp phới. Hắn ánh mắt như điện, đảo qua đảo bên ngoài kia năm đạo huyền lập thánh nhân thân ảnh, khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Đều tới Thông Thiên thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào giọng niệm ai, đến xem náo nhiệt. Vẫn là đến bỏ đá xuống giếng. Hắn sao lại không biết những người này tâm tư? Nguyên Thủy cùng lão tử, hắn không thể Huyền Đô lập tức thân tử đạo tiêu. Nữ hoa thái độ mập mờ, dù chưa công khai cam thủ, nhưng cũng chưa chắc sẽ xuất thủ tương trợ. Tiếp dẫn chuẩn đề càng là điển hình cỏ mọc đầu tượng, bên nào có lợi liền ngã hướng bên nào. Hôm nay Huyền Đô độ kiếp, như thành, bọn hắn có lẽ sẽ mặt ngoài chúc mừng, âm thầm tính toán. Như bạn, bọn hắn chắc chắn sẽ không chút do dự, nào lên cắn xé tiệt giáo khí vận, chia cắt nhân tộc căn cơ. Đáng tiếc Thông Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến càng thêm trầm ngưng hỗn độn hư vô, trong mắt kiếm ý lưu chuyển, ta đổ Huyền Đô, há lại dễ dàng như vậy ngã xuống. Lời còn chưa dứt, bèng, một tiếng không cách nào hình dung hùng vĩ oanh minh, tự hư không sâu xa bên trong ngang nhiên nổ vang. Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, tại thời khắc này, kịch liệt rung động, không phải địa chấn, không phải thiên diêu, mà là pháp tắc phương diện cộng minh cùng rung dậy. Kim Ngao đảo trên không, kia phiến hỗn độn sắc hư vô đống nhiên sôi trào. Vô số đạo hỗn độn khí lưu như là bị bàn tay vô hình quái, điên cuồng xoay tròn, hội tụ, áp xúc, cuối cùng hóa thành một mảnh bao trùm ức vạn dặm thiên vực. Hỗn độn lôi vân. Lôi vân cũng không phải là màu đen, cũng không phải tử sắc, mà là một loại thâm thúy đến cực hạn hỗn độn màu sắc, trong đó mơ hồ có thể thấy được địa hỏa thủy phong trào lên, nhật nguyệt tinh thần sinh diệt, càng có vô số nhỏ bé lại rõ ràng pháp tắc xiềng xích ở trong đó xuyên thẳng qua, xen lẫn, va chạm. Mỗi một đạo xiềng xích đều đại biểu cho một loại pháp tắc. Ngũ hành, âm dương, thời không, tạo hóa, hủy diệt. Giờ phút này, những này pháp tắc đều tại đại đạo ý chí dẫn dắt hạ hiển hóa, hóa thành lôi đỉnh căn cơ, hóa thành cấp phạt vật dẫn. Đại đạo lôi kiếp bắt đầu. Nguyên Thủy con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến hỗn độn lôi vân. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lôi vân chỗ sâu kia cố hủy diệt tất cả kinh khủng uy năng. Đây không phải là thiên đạo lôi kiếp, có thể bổ nhục thân, có thể hủy nguyên thần. Đây là đại đạo lôi kiếp, trực chỉ đạo tâm, thẳng chạm pháp tắc, thẳng diệt tồn tại bản thân. Đệ nhất kiếp chính là pháp tắc chi kiếp. Lão tử cũng là vẻ mặt kỳ biến, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn từng thôi diễn qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cước, biết được kiếp nạn này cùng chia cửu trọng, một trọng so một trọng kinh khủng. Có thể cái này đệ nhất kiếp liền dẫn động vạn pháp hiển hóa, lấy pháp tắc là lôi. Cái này uy năng đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Huyền Đô, nguy hiểm. Nữ hoa nhẹ giọng thở dài, trong tay tạo hóa thần thạch quang hoa lưu chuyển, dường như đang do dự phải chăng muốn xuất thủ. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, thu lại trong mắt gợn sóng. Đại đạo chi kiếp, ngoại lực không thể can thiệp. Nếu không, cấp uy tăng gấp bội, can thiệp người cũng đem bị đại đạo phản vệ. Nàng tuy là nhân tộc thánh mẫu, cùng Huyền Đô có hương hỏa chi tình, nhưng cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đế liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Cái này đại đạo lôi kiếp như thế, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Huyền Đô có thể hay không vượt qua đệ nhất kiếp, chỉ sợ cũng chưa biết chừng. Ầm ầm, lôi vân rốt cục tích xúc đến cực hạn. Một đạo to như núi lớn, màu sắc hỗn độn, trong đó mơ hồ có thể thấy được vạn pháp lưu chuyển kinh khủng lôi đỉnh, ngang nhiên đánh rớt. Mục tiêu, trực chỉ Lăng Vân Phong Huyền Đô đập phủ. Lôi đỉnh những nơi đi qua, không gian im ắng cho bụi, thời gian hoàn toàn đứt gãy, liền thiên đạo pháp tắc đều nhượng bộ lui mình. Dường như một cách này, liền muốn hoàn toàn xóa đi kia tân sinh võ đạo pháp tắc, xóa đi Huyền Đô vị này võ đạo chi tổ. Chương 120, võ đạo gào thét. Vậy liền lấy vạn pháp đúc võ đạo bất hủ. Chương 120, võ đạo gào thét. Vậy liền lấy vạn pháp đúc võ đạo bất hủ. Tới Lăng Vân Phong động phủ bên trong, Huyền Đô chậm rãi mở mắt. Trong mắt hỗn độn quang hoa lưu chuyển, phản chiếu lấy cái kia đạo đánh rất hỗn độn lôi đỉnh, sắc mặt lại bình tĩnh không lay động. Hắn sớm đã ngờ tới, đại đạo chi kiếp tuyệt không phải bình thường. Võ đạo pháp tắc chính là hắn tự sáng tạo chi đạo, muốn đến đại đạo tán thành, liền cần chịu đựng vạn pháp tẩy lễ, pháp tắc rèn luyện. Cái này đệ nhất kiếp, chính là muốn nhìn hắn võ đạo có thể hay không tại vạn pháp bên kích hạ, sừng sững không ngã. Võ đạo lên. Huyền Đô khẽ quát một tiếng, thân hình không động, chỉ là chậm rãi đưa tay, đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông thể nội tử phủ chỗ sâu, viên địa viên mãn vô khuyết võ đạo pháp tắc bản nguyên phủ văn bỗng nhiên quang hoa đại phóng. Hỗn độn sắc võ đạo nói vận như vỡ đê hồng lưu, tự phủ văn bên trong mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa độc phủ, càng hướng phía ngoại giới ngang nhiên quyết tán. Sau một khắc, một đạo giống nhau trắng kiện, màu sắc hỗn độn, lại tản ra sắc bén chiến ý cùng ý chí bất khuất võ đạo thần quang, tự Lăng Vân Phong phóng lên tận trời, ngang nhiên vọt tới cái kia đạo đánh rất hỗn độn lôi đỉnh. Suy, thần quang cùng lôi đỉnh va chạm sát na, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có pháp tắc vỡ nát quanh mình, chỉ có hai loại pháp tắc đang kịch liệt đối sông yên tĩnh. Võ đạo thần quang bên trong, khí huyết trào lên như rồng, ý chí ngưng tụ như kiếm, chiến ý sôi trào như núi lửa. Hỗn độn lôi đỉnh bên trong, vạn pháp lưu chuyển như vòng, pháp tắc xen lẫn như mạng, khí tức hủy diệt như vực sâu. Hai người điên cuồng đối sông, cắn xé, thôn vệ. Mỗi một hơi thở đều có vô số nhỏ bé võ đạo phủ văn cùng pháp tắc xiển xích vỡ nát, chôn bụi. Mỗi một khắc đều có mới chân lý võ đạo cùng pháp tắc đạo vận sinh ra, giao hòa. Đây là pháp tắc phương diện đọ sức, là võ đạo cùng vật pháp chính diện va chạm. Thật là bá đạo võ đạo. Nữ hoa ánh mắt sáng lên, trong tay tạo hóa thần thạch rung động cảm kịch. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia đạo võ đạo thần quang bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng ý chí bất khuất. Đó là một loại cùng hiện hữu hồng hoang tu hành hệ thống hoàn toàn khác biệt nói. Không mượn ngoại vật, không giả thiên đạo, chỉ tin bản thân, duy chiến không thua. Đáng tiếc, trung quy là mới sáng tạo chi đạo, nội tình không đủ. Nguyên Thủy cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, vạn pháp lôi đỉnh chính là đại đạo hiển hóa, ẩn chứa hồng hoang tuyên cổ đến nay vô số pháp tắc chân ý. Huyền Đô võ đạo mạnh hơn, lại như thế nào có thể cùng vạn pháp chống lại? Kiếp nạn này, hắn thất bại. Dường như xác minh Nguyên Thủy chi ngôn. Giang giác, võ đạo thần quang phía trên, đột nhiên hiện ra vô số tinh mịn vết rách. Hỗn độn lôi đỉnh uy năng quá thịnh, vạn pháp cọ rửa quá mạnh. Võ đạo thần quang mặc dù ương ngạnh chống cự, lại cuối cùng khó mà hoàn toàn ngăn cản, bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Sư tôn, phía dưới, võ đạo thiên bi phía dưới. Ước vạn nhân tộc đồng thời lòng có cảm giác, cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn nhìn không thấy pháp tắc phương diện va chạm, lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, nguồn gốc từ võ đạo bản nguyên. Kịch liệt rung động. Dường như bọn hắn tu hành căn cơ, bọn hắn thở phụng nói, ngay tại gặp trước nay chưa từng có xung kích cùng khảo nghiệm. Phúc. Tu vi hơi yếu người, tại chỗ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Chính là tội nhân thị, hữu xảo thị, tự y thị ba vị đại la, cũng là toàn thân cực chấn, khí huyết sôi trào, trong mắt lóe lên hãi nhiên. Võ đạo. Tại gào thét. Tội nhân thị âm thanh run rẩy, trong đôi mắt giản mua lệ quang lấp lóe. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng võ đạo ở giữa kia vi diệu liên hệ, giờ phút này đang biến tối nghĩa, dường như lúc nào cũng có thể. Đứt gãy. Không. Sẽ không. Hữu Sảo thị cắn răng gầm nhẹ, quanh thân khí huyết ẩm vàng bộc phát, sư tôn nhất định có thể vượt qua đi. Võ đạo tuyệt sẽ không ngược. Đối, võ đạo tuyệt sẽ không ngược. Tư Y thị đôi mắt đẹp kiên định, trong tay linh thảo chiến thứ nhất quang hoa lưu chuyển, mềm mẻo đạo vận tràn ngập ra, bảo vệ quanh mình tộc nhân, tất cả mọi người, ngưng thần tinh khí, lấy ý chí của mình, trợ sư tôn. Một chút sức lực. Vừa dứt tiếng, nàng dẫn đầu nhắm mắt, tâm thần chìm vào chân lý võ đạo bên trong. Toại nhân thị, Hữu Sảo thị liếc nhau, không do dự nữa, giống nhau nhắm mắt ngưng thần. Sau một khắc, võ đạo thiên bi phía dưới, ước vạn nhân tộc đồng thời nhắm mắt, khí huyết cộng minh, ý chí hội tụ, hóa thành một cỗ yêu ớt lại kiên định xích kim sắc lưu quang, phóng lên tận trời, hướng phía Lăng Vân Phong phương hướng dũng mãnh lao tới. Bọn hắn tu vi thấp, ý chí phân tán, nhưng khi ước vạn vạn phần yếu ớt ý chí hội tụ, chính là nhân đạo hồng lưu, là ước vạn sinh linh đối võ đạo tín ngưỡng, đối Huyền Đô tín nhiệm, đối tương lai chờ đợi. Ông cỗ này yếu ớt ý chí hồng lưu vượt qua hư không, lặng yên không có vào cái kia đạo sắp vỡ nát võ đạo thần quang bên trong. Thần quang khẽ run lên, trên đó vết rách lan tràn tốc độ, đột nhiên chậm lại. Nhân đạo cộng minh, võ đạo trả lại Huyền Đô đứng ở trong đập phủ, rõ ràng cảm giác được kia cô yếu ớt lại kiên định ý chí hồng lưu. Khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vệt ý cười. Đây cũng là hắn lập võ đạo, truyền nhân tộc dự tính ban đầu. Võ đạo không chỉ có là phương pháp tu hành, càng là nhân tộc chi hồn, nhân tộc bất diệt, võ đạo không tắt. Võ đạo không tắt, Huyền Đô liền sẽ không bao giờ bại. Phá. Huyền Đô khẽ quát một tiếng, trong mắt hỗn độn quang hoa tăng vọt. Thể nội võ đạo phủ văn ầm vang xoay tròn. Phun ra nuốt vào ở giữa càng đem những cái kia vỡ nát chân lý võ đạo cùng vạn pháp đạo vận toàn bộ thôn phệ, luyện hóa, dung hợp. Sau một khắc, vèo, cái kia đạo nguyên bản sắp vỡ nát võ đạo thần quang, đột nhiên quang hoa đại phóng. Hỗn độn màu sắc càng thêm thâm thúy, chiến ý ý chí càng thêm sắc bén, càng mơ hồ có vạn pháp đạo vận ở trong đó lưu chuyển, giao hòa. Võ đạo tại thôn phệ vạn pháp, lại lấy vạn pháp là chất dinh dưỡng, rèn luyện bản thân, hoàn thiện pháp tắc. Cái gì? Nguyên Thủy con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần đầu lộ ra khó có thể tin kinh sợ, hắn lại lấy cấp luyện đạo. Lão tử cũng là toàn thân kịch chấn, trong mắt hãi nhiên càng đậm, thôn vệ văn pháp, rèn luyện võ đạo. Kẻ này, coi là thật muốn nghịch thiên không thành. Nữ hoa ánh mắt sáng chói, trong tay tạo hóa thần thạch đấm áp như dương, mơ hồ cùng tia thuế biến bên trong võ đạo thần quang sinh ra cộng minh. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo một tia trước nay chưa từng có chấn động, võ đạo lại có như thế tiềm lực. Tiếp dẫn cùng chuẩn đế lẫn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngưng trọng cùng. Tiên kỵ, Huyền Đô cử động lần này, đã không phải đơn thuần độ kiếp, mà là tại mượn đại đạo lôi kiếp, hoàn thiện tự thân võ đạo, rèn luyện pháp tắc bản nguyên. Như thật làm cho hắn thành công, kia võ đạo pháp tắc tiềm lực đem viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Ầm ầm, dường như bị Huyền Đô cử động chọc giận, hỗn độn lôi vân kịch liệt lan lộn, vạn pháp lôi đỉnh lại lần nữa hội tụ. Lần này không còn là đơn nhất một đạo, mà là chín đạo tề xuất, chín đạo to như núi lớn, màu sắc hỗn độn, vạn pháp lưu chuyển kinh khủng lôi đỉnh, như là chín đầu bị diệt chi long, tự trong lôi vân ngang nhiên đập ra, hướng phía võ đạo thần quang, ngang nhiên cắn xé mà xuống. Uy năng so trước đó tăng gọn 9 lần, đến hay lắm. Huyền Đô cười một tiếng dài, âm thanh chấn lăng vân, hôm nay lợi dụng vạn pháp làm tuổi, lấy lôi đỉnh là lửa đốt ta, võ đạo bất hủ,